Chương 376, diễn xuất. Đệ 0376 chương diễn xuất. 0376. Diệp Phàm gật gật đầu, hắn thật có thể hiểu được Đỗ Duẫn Nhi sẽ cảm thấy như vậy, bởi vì Sạp Di Nạ dù sao cũng là thế giới đứng đầu nhà khoa học, chỉ số thông minh khẳng định là rất cao, không đúng vậy sẽ không theo tượng đầu thần kết hôn. Hơn nữa, Đỗ Duẫn Nhi từ nhỏ đúng là cô nhi, không có nhiều bằng hữu, tính cách lại đơn thuần, bị lừa có hại cũng là chuyện thường xảy ra, đột nhiên có cái gì đều hiểu, lại tâm tư linh lung nước ngoài đại tỷ tỷ xuất hiện, nàng khẳng định cũng sẽ sinh ra một ít ỷ lại cảm giác. Mấu chốt Sạp Di Nạ còn cùng Ninh Tử Mạch các nàng không giống với, làm giáo sư, cũng coi như học viện phái chính là nhân vật, đối Đỗ Duẫn Nhi mà nói, muốn hôn gần rất nhiều. Chúng ta vẫn là đừng ở chỗ này nói chuyện phiếm rồi, trước đi tìm một chút chỗ ngồi đi, Mộ Mộc Mộc nha đầu kia phải có cho chúng ta lưu chỗ ngồi đi, Diệp Phàm nói. Ba nữ nhân gật gật đầu, đi vào đại lễ đường, bất quá, Tô Khinh Tuyết cũng không có tham dự nói chuyện phiếm, chỉ có Sạp Di Nạ cười cùng Đỗ Duẫn Nhi nói chuyện tào lao. Bốn người hỏi một chút phụ trách an bài chỗ ngồi về sau, báo hạ tính danh, quả nhiên còn có dựa vào hàng trước vị trí lưu cho mấy người. Khi bốn người tới vị trí kia thời gian, một cái gặp mặt qua nam tử trung niên, vừa nhìn thấy Diệp Phàm, liền nhíu mày. Là ngươi? Diệp Phàm nhận ra tây trang này thẳng nam nhân, cười cười, Mộc Mộc ba ba, đúng không? Mộ Tuyết Tùng vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn lướt qua Diệp Phàm sau lưng ba nữ nhân, là, vâng, đúng, nữ nhi của ta gọi ngươi tới hay sao? Đúng vậy a, chúng ta là cấp Mộc Mộc đến bơm hơi, Diệp Phàm nói. Nữ nhi của ta không cần bơm hơi, nàng chính là tới bắt vô địch, Mộ Tuyết Tùng vẻ mặt tự hào nói. Diệp Phàm nói thầm trong lòng, nha đầu kia thực sự lợi hại như vậy. Nhưng cũng lười cùng Mộ Tuyết Tùng nói thêm cái gì, liền trực tiếp ở bên cạnh ngồi xuống. Mộ Tuyết Tùng tuy rằng không quá thích Diệp Phàm, nhưng nhịn không được nhiều liếc thêm vài lần Diệp Phàm bên người Tô Khinh Tuyết. Diệp Phàm thấy thế về sau, ho khan một tiếng, nói, Mộ tiên sinh, ngươi như vậy nhìn lén lao bà của ta. Không quá thích hợp chứ. Mộ Tuyết Tùng vừa nghe, mặt già đỏ lên, nói, ngươi nói bậy bạ gì đó. Vị tiểu thư kia đúng, là, thê tử ngươi. Đúng vậy a, ta là đã kết hôn nhân sĩ, ngươi không biết sao. Diệp Phàm cười hỏi. Tô Khinh Tuyết cũng nhìn lại, nghe được lời nói của Diệp Phàm, nhăn xúc lông mày kẻ đen, lại không hé răng. Mộ Tuyết Tùng tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, gật gật đầu, nguyên lai là như vậy. Ta vừa rồi chính là cảm giác, giống như ở đâu gặp qua thê tử ngươi, nhưng lập tức nghĩ không ra là địa phương nào, cũng không ý tứ gì khác. Diệp Phàm cười hắc hắc nói, rất nhiều người bắt chuyện chính là theo những lời này bắt đầu. Hừ, lấy tâm tiểu nhân đo bụng quân tử, ngươi đã có thê tử, sau khi thiếu cùng nữ nhi của ta tiếp xúc. Diệp Phàm buồn bực, đều là ngươi con gái tới tìm ta, điều này cũng tại ta. Nói sau chúng ta cũng không có gì nhận không ra người chuyện của A. Tốt nhất không có, nếu để cho ta phát hiện, ngươi đối với con gái ta mưu đồ gây rối, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mộ Tuyết Tùng trùng điệp hừ một tiếng, nghiêng đầu đi, lười nói nhảm nhiều. Diệp Phàm vẻ mặt xấu hổ, quay đầu lại nhìn nhìn Tô Khinh Tuyết các nàng, Tô Khinh Tuyết vẻ mặt lãnh mạc, Sạp Di Nạ còn lại là vẻ mặt bỡn cợt, chỉ riêng Đỗ Duẫn Nhi vài phần lo lắng nhìn thấy hắn. Diệp Phàm lau mặt một cái, chính mình liên ra dặm cũng còn không công bằng đâu rồi. Nào có lòng thanh thản đi trêu chọc Mộ Mộc Mộc tiểu yêu tinh kia. Ở một ít khô khan chờ đợi thời gian đi qua, trận đấu rốt cục bắt đầu rồi. Mộ Mộc Mộc tựa hồ là làm so sánh cấp quan trọng tuyển thủ dự thi, được an bài so sánh dựa vào sau. Bất quá, Diệp Phàm mấy người vốn là tới nghe âm nhạc, thật sẽ không để ý nghe nhiều một ít. Mãi cho đến buổi chiều mau 2 giờ rưỡi bộ dạng, rốt cục đến phiên Mộ Mộc Mộc lên sân đấu. Giới thiệu chương trình người chủ trì. Còn đắc ý chỉ ra, Mộ Mộc Mộc phụ thân của chính là Hạ Quốc nổi danh dàn nhạc chỉ huy gia, nhà âm nhạc Mộ Tuyết Tùng, hơn nữa Mộ Tuyết Tùng còn thân hơn từ có mặt cấp con gái trợ vai. Mộ Tuyết Tùng thẳng thắn cái eo, đứng lên, cấp ở đây khán giả báo cho biết hạ xuống, một phái đại gia phong phạm bộ dáng, vẻ mặt chỉ vì phụ thân kiêu ngạo. Diệp Phàm thấy như vậy một màn, trong lòng cũng có chút lo lắng, tuy rằng đây đối với phụ nữ đều có chút vấn đề. Bất quá theo Mộ Mộc Mộc sẽ cố gắng luyện cầm, Mộ Tuyết Tùng sẽ chạy tới xem con gái trận đấu, vẫn có thể nhìn ra được, giữa bọn họ thân tình ràng buộc vẫn là rất ít mật. Khi Mộ Mộc Mộc mặc một thân màu trắng nhạt lễ váy, yểu điệu lên sân đấu, hướng người xem cúi đầu thời gian, trên trận vang lên vỗ tay, không ít người đều tấm tắc tán thưởng, cô bé này bộ dạng thật sự đoạt người nhãn cầu. Mộ Tuyết Tùng cũng là vẻ mặt ý cười địa vỗ tay, trong mắt tràn đầy nồng nặc tình thương của cha cùng vẻ chờ mong. Mộ Mục Mục chứng kiến dưới đài đang ngồi Diệp Phàm, cùng Tô Khinh Tuyết, Đỗ Duẫn Nhi đợi, trừng mắt nhìn, nhưng vẫn là rất nhanh xoay người ngồi xuống piano bên kia. Cô gái lựa chọn dự thi khúc mắt, đúng, là, đại sư lì dịch khúc mắt chuông, này khúc kỹ xảo yêu cầu rất cao. Muốn dùng biến tấu đích thủ pháp, tinh tế địa phát huy hoa lệ diễn tấu kỹ xảo cùng tiếng chuông hiệu quả. Đương nhiên có thể đạn ra tới người cũng rất nhiều, chính là cần đạn tốt lắm không dễ dàng. Ở toàn trường im lặng đi qua, Mộ Mục Mục hai tay, mà bắt đầu ở trên phím đàn nhảy lên vũ. Rất nhanh, một bài dễ nghe mà hoạt bát khúc, bắt đầu chạy xuôi khắp cả đại lễ đường nội. Khán giả nghe được như si như say, Diệp Phàm thì thật bất ngờ, Mộ Mục Mục thế nhưng thật sự cầm kỹ cao vượt qua, tuổi tác, lại này diễn tấu tiêu chuẩn, phỏng trường thật đúng là có thể trở thành một đời nữ piano gia. Mộ Tuyết Tùng còn lại là vẻ mặt dáng vẻ khẩn trương. Sợ con gái phạm sai lầm, sắc mặt ngược lại có chút nghiêm túc. Ngay tại mọi người nghĩ đến, lần này giải thưởng lớn thi đấu, Mộ Mục Mục sẽ không huyền niệm chút nào đoạt giải quán quân thời gian, ở khúc cần chấm dứt trước, ngồi ở trước dương cầm Mộ Mục Mục, cũng đương nhiên có điểm không yên lòng. Vẻ mặt của cô bé có chút mất tự nhiên, trên tay cũng bắt đầu phạm sai lầm, khẽ đàn khúc, trở nên không nối liền, trăm ngàn chỗ hở. Khi khúc khẽ đàn xong, Mộ Mục Mục sắc mặt có điểm trắng bệnh. Trên trán có rất nhiều mồ hôi, vẻ mặt khẩn trương cùng bất an đứng dậy, hướng khán giả cúi đầu, yên lặng lối ra. Dưới đài khán giả cũng đều sợ ngây người, mọi người tựa hồ không quá lý giải, như thế nào phía trước khệ đàn phải hảo hảo, mặt sau cần kết cục rồi, ngược lại liền như xe bị tuột xích rồi. Mấy giám khảo cũng đều tiếc nuối mà lắc lắc đầu, cảm thấy được này diễn tấu đáng tiếc. Mộ Tuyết Tùng mặt xám như cho tàn, giống như có lẽ đã không ngồi được đi, trực tiếp đứng dậy. Ly khai châu ngồi, đi trước hậu trường phương hướng. Diệp Phàm ca, vừa rồi là thế nào? Một mục đúng, là, đã quên bản nhạc sao? Đỗ Duẫn Nhi rất tiếc nuối hỏi. Không có khả năng, bộ dáng của nàng. Hình như là thân thể xảy ra điều gì tình hình, có thể khệ đàn như vậy lưu loát, làm sao có thể đã quên bản nhạc? Diệp Phàm cau mày nói, ta đi hậu trường nhìn xem, nha đầu kia giống như không thích hợp. Ta cũng vậy đi. Cũng không thể mời nàng cứ như vậy không có lòng tin, Đỗ Duẫn Nhi đứng dậy nói. Sạp gì nạ nhún vai, các ngươi đều đã đi, chúng ta đây cũng đi đi, đúng hay không? Diệp Phàm phu nhân. Tô Khinh Tuyết nhăn xúc lông mày, tựa hồ không rất ưa thích xưng hô thế này, nhưng ba người họ đi rồi, nàng một người ngồi cũng không rất thích hợp, vì thế cũng đứng dậy theo. Bốn người nhiễu một chút, đi vào hậu trường, mới vừa đi vào, đã nghe đến chuyển đến cô gái tiếng khóc. Chương 377, có chuyên gia. Đệ 0377 chương có chuyên gia. Ô! Diệp Phàm nhất trông đi qua, quả nhiên nhìn thấy Mộ Mục Mục đang ghé vào một trường trên bàn trang điểm khóc, thương tâm địa không được. Mộ Tuyết Tùng còn lại là ở một bên buồn khổ nghiêm mặt, hút thuốc, chất vấn, khóc cái gì khóc? Mới vừa mới đến đấy sao lại thế này? Ngươi nhường ba ba từ nước ngoài bay trở về, nhìn ngươi trận đấu, ngươi hay dùng biểu hiện này qua lại báo ta. Ngươi tới cùng có hay không luyện thật giỏi cầm? Ta luyện nha. Ta thiên thiên luyện Mộ Mục Mục biển trùy, ủy khuất nói, ta thật không biết sao lại thế này, vừa rồi liền đầu óc không dùng được rồi. Chóng mặt. Ngươi hồ lộng ai đó? Đúng, là, trong lòng ngươi không có yên lòng, cho nên khẩn trương. Nói cho ngươi diễn xuất đúng, là, làm không được nửa điểm giả dối đấy. Trên đài 1 phút đồng hồ, dưới đài 10 năm công. Như ngươi vậy còn thế nào đi lên lớn hơn sân khấu? Mộ Tuyết Tùng dạy dỗ. Mộ Mục Mục khóc đến càng thương tâm, ta thật không có quên. Ta cũng không biết vì cái gì nha. Ngươi còn ngụy biện. Ngươi. Đang lúc Mộ Tuyết Tùng còn muốn giao hấn, Diệp Phàm đi lên trực tiếp chặn hắn. Có thể, Mộ tiên sinh, ngươi nên tin tưởng ngươi con gái nói lời, ngươi không phải là đối với nàng tràn ngập tin tưởng đấy sao, như thế nào hiện tại ngược lại không tín nhiệm nàng? Diệp Phàm cau mày nói. Diệp Phàm Mộ Mục Mục vừa nhìn thấy nam nhân, khóc từ phía sau ôm lấy Diệp Phàm, ta thật là khổ sở. Không nên như vậy. Ô ô. Diệp Phàm thở dài, xoay người sờ sờ cô gái tóc, quay đầu lại hướng Tô Khinh Tuyết các nàng cười cười, tỏ vẻ này thuần túy là an ủi, không ý tứ gì khác. Mộ Tuyết Tùng không vui nói, giáo ta dục con gái, không cần ngươi xen vào việc của người khác. Mộ tiên sinh, giáo dục cũng muốn phân trường hợp tiến hành cùng lúc gian phân tình huống, ta cảm thấy được một mục nàng khẳng định có luyện thật giỏi cầm, nàng phía trước đạn nhiều lắm tốt, nhưng có thể nàng thật sự vừa rồi thân thể không thoải mái vậy. Đô Duẫn Nhi tiến lên khuyên nhủ. Ngươi là ai? Mộ Tuyết Tùng thực không kiên nhẫn, tại sao lại có người cắt đứt hắn? Ta là một mục ở cấp 3 lão sư, ta họ Đỗ, Đỗ Duẫn Nhi nói. Nha! Ta biết ngươi, nguyên lai ngươi chính là Đỗ lão sư. Mộ Tuyết Tùng nghe được đúng, là, lão sư, sắc mặt mới hòa hoãn điểm, nói, Đỗ lão sư à, ta nữ nhi này bình thường nghịch ngợm quen rồi, không hảo hảo bảo đảm, thật muốn bị hủy. Diệp Phàm còn lại là ánh mắt ngưng tụ, lộ ra một nét thoáng hiện dị sắc, ta xem vị tất. Việc này không đơn giản a. Có ý tứ gì? Mộ Tuyết Tùng vừa quay đầu lại, cũng vừa lớn tiếng kinh hô, ngươi muốn làm gì? Cũng khó trách Mộ Tuyết Tùng la to, bởi vì Diệp Phàm thế nhưng đang dùng tay niết lên Mộ Mộc Mộc cằm, sau đó cúi đầu môi hướng tới Mộ Mộc Mộc môi đỏ mọng dựa vào gần. Giá nhất ra thế, rõ ràng là muốn hôn hôn Mộ Mộc Mộc. Mộ Mộc Mộc cũng là sợ ngây người, lệ ông ông thủy mâu rất nhanh chớp lên, trong hoảng loạn lại có vẻ mong đợi. Chính là, Diệp Phàm lại chỉ là ở sắp đụng tới cô gái cánh môi thời gian, dùng cái mũi dùng sức hút khẽ hấp. Nha đầu, ngươi lên trước đài, có ăn cái gì, uống gì sao? Mọi người giờ mới hiểu được, nguyên lai Diệp Phàm đúng, là, cảm thấy được Mộ Mộc Mộc có phục dùng cái gì vậy? Mộ Mộc Mộc khuôn mặt đỏ bừng, mới biết được nàng nghĩ sai, ngập ngừng thuyết, ta không. Không đúng, ta hét lên một chén nước. Chén kia thủy ở nơi nào? Diệp Phàm hỏi. Mộ Mộc Mộc mắt nhìn bên cạnh thùng rác, chỉ bên trong một con vô ích chén nhựa, liền cái ly kia, là một nhân viên công tác chuyển cho ta, sợ chúng ta được lâu khác. Diệp Phàm cầm lấy kia chén nước về sau, ngửi một chút, sau đó ngược lại đưa cho Sạp Di Nạ. Sạp Di Nạ, ngươi nghe. Sạp Di Nạ sau khi nhận lấy, vừa nghe, lập tức chợt nói, có dược vật hương vị, hẳn là tinh thần loại dược vật. Cái gì? Mộ Tuyết Tùng kinh hãi, các ngươi làm sao biết? Có thuốc nữ nhi của ta nghe thấy không được sao? Bởi vì không phải người chuyên nghiệp, là đúng loại này dược vật mùi không mẫn cảm, huống chi chén nhựa, mang chút hương vị cũng bình thường. Diệp Phàm nói, Sạp Di Nạ đúng, là, thế giới đứng đầu nhất sinh vật y y dược loại giáo sư chuyên gia, bọn ta xác nhận, khẳng định ngay cả có. Mộ Tuyết Tùng nhất thời giận không kèm được, người nào dám hại nữ nhi của ta? Diệp Phàm ngược lại hỏi Mộ Mộc Mộc, nha đầu, ngươi cảm thấy được ai có khả năng nhất thiết kế ngươi? Mộ Mộc Mộc vẻ mặt mờ mịt, lắc đầu, ta không biết nha. Ta theo ai cũng khách khách khí khí, mọi người khỏe giống đều thật thích ta nha. Nếu như vậy, vậy chỉ có tìm cái kia cấp nước công nhân, tới hỏi một chút rồi, Diệp Phàm nói. Mộ Tuyết Tùng trầm mặt, ta tới tìm người. Nơi này viện trưởng cùng giáo vụ chủ nhiệm, chủ bạn Phương, ta đều biết. Mộ Tuyết Tùng nói xong, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, bắt đầu vận dụng nhân mạch quan hệ, nhường trường học người phụ trách đều đuổi tới hậu trường. Nửa giờ không đến, nghệ thuật học viện phó viện trưởng Đại Vân, chủ bạn Phương Bình Thẩm chủ tịch Mặc Cho Xuyên, đều chạy tới. Nghe được Mộ Tuyết Tùng nói, Mộ Mộc Mộc là bị người hạ độc, mới phát huy thất thường, Bình Thẩm chủ tịch Mặc Cho Xuyên rất là kinh ngạc. Mộ tiên sinh, cái kia công nhân ở đâu? Ta nào biết? Này muốn hỏi thay mặt viện trưởng. Này công nhân là ở đâu ra? Mộ Tuyết Tùng chất vấn. Đại Vân cũng là sức đầu mẹ chán, hỏi mấy hậu trường về sau, xác định là một kêu Trần Hiểu Hàm nữ học sinh, là ở trường đại học này học đại học năm 3. Đại Vân mau để cho người đem cái này kêu Trần Hiểu Hàm nữ học sinh tìm trở về, Mộ Mộc Mộc nhìn thấy nàng về sau, cũng xác nhận chính là Trần Hiểu Hàm cho nàng thủy. Trần Hiểu Hàm, ngươi ăn ngay nói thật, nước này lý có phải hay không hạ tinh thần dược vật? Đại Vân trách hỏi. Trần Hiểu Hàm là một tải gầy luôn gầy, làn da cũng có chút đen nữ học sinh, nhìn thấy chính là lao thực bộ dáng, nhìn thấy nhiều như vậy đại nhân vật, lập tức liền sợ hãi rụt rè, nói chuyện cũng yếu ớt mút đều. Hiệu trưởng, ta không có à, ta chỉ đúng, là, nhìn nàng chờ đến lâu, cho nàng một chén nước. Trần Hiểu Hàm nói. Cái này thủy là từ đâu thật hay sao? Diệp Phàm hỏi. Trần Hiểu Hàm run rẩy lên, chỉ hậu trường máy đun nước, chính là chỗ đó à, tất cả mọi người uống kia máy đun nước thủy, tại sao có thể có thuốc đây? Đại Vân nhíu mày, nói, Mộ tiên sinh, ta xem này nữ học sinh, cũng không giống người nói láo, có thể hay không thật sự nghĩ sai rồi. Mộ Tuyết Tùng cũng là vẻ mặt điểm khả nghi, dù sao này Trần Hiểu Hàm thực đang nhìn bùn xịn, vừa nhìn chính là làm công đệ tử nghèo. Đang lúc này, Diệp Phàm nở nụ cười, nói, kỳ thật cần chứng minh thuốc này có phải hay không nàng ở dưới, rất đơn giản, chúng ta làm thực nghiệm là đến nơi. Vừa vặn ta vị bằng hữu kia sạp gì nạ, đúng, là, phương diện này chuyên gia, nàng có rất nhiều biện pháp có thể kiểm tra đo lường, có phải hay không bị hạ độc. Mọi người nghi ngờ nhìn về phía sạp gì nạ, mà người sau nhún vai, theo của nàng một con trong túi, móc ra một quyển hộ chiếu. Các ngươi khỏe, ta gọi là sạp gì nạ, bây giờ là Hoa Hải Đại học đặc xính giáo sư, trước kia ở Mỹ Liên minh Quốc tế bang sinh vật y y dược sở nghiên cứu công tác. Nếu các ngươi không tin, có thể trực tiếp gọi điện thoại hỏi Hoa Hải Đại học hiệu trưởng, ta hôm qua mới gặp qua hắn, sạp gì nạ cười nói. Mọi người ở đây vừa nghe, đều là túc nhiên khởi kính, dù sao này có thể không phải có thể tùy tiện khoác lác, người ta hộ chiếu đều lấy ra nữa rồi, nhất định là không sợ cha. Nguyên lai có chuyên gia ở, kia thật sự là quá tốt, vị giáo sư này, xin hỏi làm như thế nào kiểm tra đo lường đây? Bình Thẩm Nhâm xuyên hỏi. Chương 378, thái độ chuyển biến. Đệ 0378 chương thái độ chuyển biến. Sạp gì nạ nghĩ nghĩ, quý hiệu vậy cũng hưu hóa học phòng thí nghiệm đi, một ít cơ bản hóa học thực nghiệm tài liệu, vẫn phải có đúng không? Trường học của chúng ta không có, bất quá cách vách đúng lúc là đại học công nghiệp, bên trong đều có, Đại Vân nói. Sạp gì nạ cười cười, xuất ra giấy cùng bút, rất nhanh viết một đống tài liệu, kêu mời các ngươi đem những tài liệu này lấy tới. Ta hiện tại liền có thể cho ngươi nhóm kiểm tra đo lường. Đại Vân cầm qua danh sách về sau, lập tức phái người đã đi một chuyến lân lên đại học công nghiệp, rất nhanh thu hồi lại một đống hóa học thực nghiệm tài liệu cùng đồ lượng. Đồ vật này nọ nhất nắm bắt tới tay, sạp gì nạ liền trước mặt của mọi người, điều phối đi một tí chất lỏng màu trắng đi ra. Sạp gì nạ đích biểu tình trở nên có chút trịnh trọng nói, vừa rồi chúng ta ngửi được tinh thần loại dược vật, tuy rằng không xác định cụ thể là loại nào. Nhưng loại này tinh thần dược vật bình thường khẽ đụng đến ta đây loại thuốc thử, liền sẽ khiến cho sự thay đổi hóa học, nhường thuốc thử thay đổi lam. Cụ thể hóa học nguyên lý, ta sẽ không cùng mọi người giải thích thêm rồi, dù sao coi như lên tòa án, đây cũng là phi thường đủ lý luận. Nói xong, sắp dĩ nạ thật đi một tí cái con kia chén nhựa lý còn sót lại giọt nước mưa, đi vào kia thuốc thử lý. Quả nhiên, không bao lâu, kia thuốc thử liền thay đổi lam rồi. Mọi người thấy như vậy một màn, đều liên tục không ngừng gật đầu, mà Trần Hiểu Hàm còn lại là diễn cảm càng ngày càng khẩn trương. Mộ Mục Mục tiểu thư, ngươi có thể đối với lên này thuốc thử hô mấy hơi thở, này thuốc thử thực mẫn cảm, ta nghĩ ngươi bây giờ cùng hơi thở, nó cũng sẽ biến sắc, sạp gì nạ nói. Mộ Mục Mục vội nghe theo, hô mấy hơi thở về sau, quả nhiên thuốc thử lại thay đổi làm rồi. Mộ Tuyết Tùng vỗ tay một cái, quả nhiên. Ta thì nói ta nữ nhi trình độ, không biết cái này dạng. Đại Vân cùng mặc cho xuyên đẳng mấy người phụ trách, cũng đều đi theo gật gật đầu, coi như đúng, là, tin. Tiếp theo, sạp dĩ nạ lại đi máy đun nước nơi đó, tiếp lướt, rót vào thuốc thử, lại là không có biến sắc. Tốt lắm, cái này chứng minh, máy đun nước thủy đúng, là, không có vấn đề. Xong việc về sau, sạp dĩ nạ hướng Trần Hiểu Hàm nói, vị bạn học này. Ngươi nói dược vật này với ngươi không quan hệ, kia có thể hay không mời ngươi, đem ngón tay của ngươi bỏ vào này dược tế lý. Nếu như là ngươi hạ độc, trên tay ngươi có thể sẽ có lưu lại. Nếu không biến sắc, đây cũng là chứng minh không là cái gì rồi, ngươi cũng trong sạch rồi. Trần Hiểu Hàm vừa nghe, sắc mặt cũng trắng bệch, nàng cứng đờ đi đến sạp di nạ trước mặt, như thế nào đều không dám đem bàn tay tiến thuốc thử lý. Đồng học, không có chuyện gì. Thuốc này tề sẽ không làm thương tổn tay ngươi, sạp gì nạ mỉm cười nói. Khả Trần Hiểu Hàm cũng trực tiếp dùng sức lắc đầu, khóc mặt nói, ta không phải cố ý. Ta thật sự lỗi rồi. Đúng, là, lục chủ nhiệm để cho ta làm. Ta thật sự lỗi rồi. Ô ô, mọi người vừa nghe, mới bỗng nhiên hiểu ra, nguyên lai thật là có người thầm chỉ xử. Lục chủ nhiệm. Ngươi nói Lục Văn Hiên. Phó hiệu trưởng Đại Vân hỏi. Hương Trần Hiểu Hàm túi đầu, hắn nói được chuyện rồi, thì cho ta toàn bộ chán học đồng. Mộ Tuyết Tùng giận dữ nói, thay mặt hiệu trưởng, đây rốt cuộc tình huống nào? Đại Vân áo não thở dài khí, Mộ tiên sinh, ta biết đại khái chuyện gì xảy ra, kia Lục Văn Hiên nhi tử, vừa vặn cũng tham gia lần tranh tài này, chính là Lệnh Thiên Kim phía trước diễn tấu tên tiểu tử kia. Cho nên, Mộ Tuyết Tùng giật mình, nguyên lai là như vậy. Kia nữ nhi của ta bị hủy khuất, chịu oan uổng, nên làm cái gì bây giờ? Không được, này khiến ta cùng nữ nhi của ta danh dự đều hứng chịu tới vũ nhục, ta muốn cầu đấu lại. Hơn nữa cái kia họ Lục, cần giao cho cảnh sát xử lý. Mặc cho Xuyên nói, này, Mộ tiên sinh, sự tình giao cho cảnh sát can dự đúng, là, không thành vấn đề, nhưng bình thẩm cơ bản đã kết thúc rồi, đấu lại có thể có điểm. Đúng vậy à, Mộ tiên sinh, ngày trước ngôi giận, chúng ta có thể thương lượng cái biện pháp khác, để đền bù các ngươi phụ nữ bị tổn thất, Đại Vân cũng không hy vọng, việc này công lái đi ra ngoài, vậy đối với học viện hình tượng là một đả kích. Mộ Tuyết Tùng tự nhiên không chịu, các ngươi như thế nào bù lại? Cuộc so tài này có thất công bằng, chẳng lẽ muốn nhường làm càn đi lĩnh thưởng sao? Chúng ta đem quán quân đổi đi, nhưng đấu lại thì không cần đi, lấy Lệnh Thiên Kim tiêu chuẩn, lần sau đi trận đấu, dĩ nhiên là đoạt giải rồi, mặc cho Xuyên thương lượng nói. Đúng vậy à, trường học của chúng ta có thể cấp Lệnh Thiên Kim cung cấp toàn bộ trán học đồng, tiếp tục công bố một ít ngoài hắn ra vinh dự cũng được, chỉ là chuyện này, nói ra dù sao không dễ nghe. Học đồng. Chẳng lẽ nữ nhi của ta bằng năng lực của chính mình, lấy không được sao? Các ngươi đây là đang đổi vị trí điểm tựa. Hai bên lâm vào rằng co bên trong, ai cũng không chịu nhượng bộ, dù sao liên lụy nhiều lắm trên danh dự vấn đề. Mắt thấy tình huống này càng ngày càng không bị khống chế, luôn luôn không ra tiếng Tô Khinh Tuyết đột nhiên xen vào một câu, thay mặt hiệu trưởng, nhường Mộ tiểu thư một lần nữa diễn tấu một lần đi. Nữ nhân lạnh lẽo vắng vẻ địa nói một câu nói, hiện trường lập tức trở nên hơi im lặng, bởi vì này thật sự có điểm cao ngất. Đại Vân cũng có chút buồn bực, hắn đang phiền luôn luôn, chả như nào đây có người đối với hắn cơ tay múa chân. Có thể nhìn kỹ Tô Khinh Tuyết, Đại Vân lập tức lộ ra kinh ngạc vẻ kinh ngạc. Giám khảo chủ tịch Mặc cho Xuyên còn lại là vẻ mặt tò mò, thay mặt hiệu trưởng, ngươi làm sao vậy? Chuyện này, đây không phải Tô Tổng sao? Ngại như thế nào cũng tới. Đại Vân lập tức thay một bộ nịnh hót tươi cười, túi người ân cần thăm hỏi nói, Tô Tổng, ngài lại đây như thế nào không lên tiếng kêu gọi? Ta vừa rồi đều bận rộn ngoài hắn ra, thật sự là thất lễ. Ha ha! Bởi vì Tô Khinh Tuyết ăn mặc rất hưu canh, luôn luôn lại đứng ở trong đám người, Đại Vân thật đúng là không chú ý tới. Mộ Tuyết Tùng cùng Mộ Mộc Mộc phụ nữ, đều có chút kinh ngạc, bọn hắn này mới nhớ tới, khó trách cảm thấy được Tô Khinh Tuyết diện mạo nhìn rất quen mắt. Không phải là Cẩm Tú tập đoàn Băng Sơn nữ tổng tài sao? Chỉ là bọn hắn đều theo bản năng cho rằng, Tô Khinh Tuyết như vậy nữ phú hào, xuất môn như thế nào cũng muốn mang một đám bảo tiêu cùng trợ lý, thế nào sẽ như vậy giản dị tự nhiên địa cứ như vậy cùng Diệp Phàm cùng đi xem so tài. Mặc cho giám khảo a, vị này chính là Cẩm Tú tập đoàn Tô Tổng, cũng đúng, là, trường học của chúng ta vô cùng trọng yếu khách quý, chúng ta thưởng cho ưu tú đệ tử học đồng. Vẫn là quan danh Cẩm Tú đâu, Đại Vân vội cấp một bên Mặc cho Xuyên đưa mắt ra hiệu. Mặc cho Xuyên vừa nghe, mới biết được vì cái gì Đại Vân như thế câu nệ, cảm tình vị mỹ nữ kia mới là hiện trường chân chính thai to mặt lớn. Mộ Tuyết Tùng như vậy nhà âm nhạc cố nhiên có nổi tiếng, nhưng đầu năm nay, muốn làm âm nhạc hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn kiếm không bao nhiêu tiền, còn không có giới giải trí minh tinh lăng xê một chút kiếm tiền nhiều, trường học này đó lãnh đạo. Đương nhiên cũng sẽ không nhiều mai chướng. Có thể Tô Khinh Tuyết không giống với, đây là bản thân và gia đình vài trăm ức siêu cấp phú hào, bao nhiêu người đều mắt ba ba muốn đi theo phía sau cái mông, hảo phân khẩu thang uống. Không từ mà biệt, hàng năm đại hạ nghệ thuật học viện đi ra rất nhiều đệ tử, đều là có thể phân phối đi Cẩm Tú tập đoàn một ít ngành lúc thực tập sinh, đây chính là trường học thu nhận học sinh một đại mạnh lưới. Tự nhiên mà vậy, Đại Vân cùng Mặc cho Xuyên đối mặt Tô Khinh Tuyết, thái độ lập tức liền thay đổi. Chương 379, biểu diễn kỹ xảo. Đệ 0379 chương biểu diễn kỹ xảo. 0379. Thay mặt hiệu trưởng, chúng ta hàng năm bỏ vốn cấp trường học các ngươi tăng cường giáo dục xây dựng, đúng, là, tín nhiệm ngươi nhóm nhân viên nhà trường phẩm chất. Nhưng nếu các ngươi tổ chức trận đấu, liền thành tín công khai dũng khí đều không có, chúng ta như thế nào yên tâm đi tiền giao cho các ngươi? Tô Khinh Tuyết thản nhiên hỏi một câu. Đại Vân lập tức chân đều như nhũn ra, cười xấu hổ nói, Tô Tổng nói rất có đạo lý à, kia Tô cảm giác nên xử lý như thế nào đây? Các ngươi nói, vừa rồi vị này Mộ tiểu thư thân thể không thoải mái, mới xảy ra chút tiểu nhạc đệm, mời nàng tiếp tục cuối cùng áp trục khẻ một bản, những người khác nếu không phục khí, cũng thân cũng đấu lại, Tô Khinh Tuyết nói. Đại Vân cùng Mặc Cho Xuyên không khỏi mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nói trắng ra là, Tô Khinh Tuyết yêu cầu này, có điểm rất không nói đạo lý, dựa vào cái gì Mộ Mộc Mộc có thể muốn làm đặc thù đối đãi, dựa vào cái gì có thể thi đấu hai lần đây. Nhưng là, Kim Chủ lên tiếng, nhân viên nhà trường cũng không dám vi phạm, dù sao đối với cả học viện thu vào mà nói, cuộc so tài này chỉ là chuyện nhỏ. Kết quả là, Mặc Cho Xuyên lập tức đi an bài, thừa dịp trận đấu còn chưa kết thúc, cấp Mộ Mộc Mộc thêm một lần diễn tấu cơ hội. Mộ Tuyết Tùng mang theo con gái, đi đến Tô Khinh Tuyết bên người, mang theo vài phần khiêm tốn nói, thật sự là đa tạ Tô tiểu thư rồi, này đối với con gái ta mà nói, trọng yếu phi thường, dù sao cũng là nàng lần đầu tiên tham gia loại này đại bỉ thi đấu. Mộ Mộc Mộc nhất đôi mắt to con ngươi đen lúng liếng chuyển, nhìn xem Tô Khinh Tuyết, lại nhìn xem Diệp Phàm, cũng nói theo, cảm ơn Tô tiểu thư. Tô Khinh Tuyết nhìn thấy Sở Sở làm người thương yêu con gái, mắt lộ ra nhất tí ti phức tạp, nhìn xuống Diệp Phàm, nói, ta nghe hắn nói, ngươi chơi trò chơi trình độ chẳng ra gì, nhưng ngươi đánh đàn đạn rất khá nghe, hy vọng có thể nắm chắc cơ hội lần này. Mộ Mộc Mộc nhịn không được hỏi Diệp Phàm sao? Hắn? Lão bà của hắn, chẳng lẽ chính là Tô tỷ tỷ ngươi sao? Vấn đề này, nhường Diệp Phàm vẻ mặt xấu hổ, dù sao không chỉ là Mộ Mộc Mộc, liền Đỗ Duẫn Nhi đều vẫn còn trong lúc khiếp sợ. Ai có thể nghĩ tới, trong miệng hắn luôn luôn nói khi kết hôn đối tượng, chính là của hắn lao bàn đây. Tô Khinh Tuyết trầm mặc một lát, nói, này đúng, là, chuyện riêng của chúng ta, ngươi thực quan tâm sao? Nhà đầu kia, nhanh đi chuẩn bị diễn tấu, hỏi cái này đó làm gì? Mộ Tuyết Tùng trách nói. Mộ Mộc Mộc chống chống miệng, cẩn thận mỗi bước đi mà đi đi chuẩn bị. Sắp Dĩ Nạ vẻ mặt danh manh đến gần Diệp Phàm, cười nói, Diệp Phàm, không nghĩ tới phu nhân của ngươi lợi hại như vậy, tốt như vậy giống Duẫn Nhi cũng không biết. Đỗ Duẫn Nhi có chút sợ hãi nhìn xem Tô Khinh Tuyết, đồng thời trong lòng lại có một tia ưu oán. Diệp Phàm bĩu môi nói, một thân phận mà thôi, tất cả mọi người là người, có cái gì tốt nói nhiều. Đó cũng không phải là, ta vừa tới Hoa Hải, liền nghe nói qua Cẩm Tú tập đoàn, đây chính là rất lợi hại công ty. Quả nhiên vậy nữ nhân, nhập không được của ngươi pháp nhãn a, Sạp Dĩ Nạ cười nói. Tô Khinh Tuyết nhíu mày, Sạp Dĩ Nạ tiểu thư, ta chỉ là một thương nhân, cũng không có gì đặc biệt. Không không, ngươi khẳng định thực đặc biệt, ta người bạn cũ này, hắn thấy mỹ nữ có nhiều lắm, có thể làm cho hắn với ngươi kết hôn, ngươi khẳng định có cái gì chỗ đặc thù, Sạp Dĩ Nạ tin tưởng thuyết. Tô Khinh Tuyết như có điều suy nghĩ liếc mắt Diệp Phàm, nói, ta lại cảm thấy Sạp Dĩ Nạ tiểu thư như vậy nhà khoa học, so với ta cần đặc biệt nhiều. Hôm nay nếu không ngươi ở nơi này, điều đình khảo nghiệm thuốc thử, chúng ta cũng tra không ra này hoàn tình. Thuốc thử? Sạp Dĩ Nạ cười khúc khích, Tô tiểu thư, ngươi sẽ không phải thực tin chứ? Nay vừa nói, không chỉ có Tô Khinh Tuyết, bên cạnh Mộ Tuyết Tùng, Đô Duẫn Nhi đẳng đều rất kỳ quái, không rõ có ý tứ gì. Chẳng lẽ thuốc thử là giả hay sao? Tô Khinh Tuyết buồn bực nói. Đương nhiên là giả dối. Kiểm tra tinh thần loại dược vật thuốc thử, sao có thể nhẹ nhàng như vậy địa điều phối đi ra? Đây chỉ là một tiểu chướng nhãn pháp thôi. Tinh bột gặp điển thủy, dĩ nhiên là thay đổi làm rồi, căn bản cùng vật khác chất không có quan hệ gì. Sắp Dĩ Nạ nói xong, còn cầm lấy một cái nho nhỏ ống nhỏ dọn, đó là nàng phía trước giấu ở trong tay áo. Sắp Dĩ Nạ đem dọn kia trong khu vực quản lý chất lỏng, hướng còn dư lại màu trắng thuốc thử một dọn. Quả nhiên lập tức liền làm rồi. Mọi người không khỏi trợn mắt há hốc mồm, nguyên lai từ đầu tới đuôi, Sạp Dĩ Nạ đều đang hư trương thành thế. Nhờ! Chẳng lẽ các vị đều tin? Sạp Dĩ Nạ nhún vai, bất đắc dĩ nhìn thấy Diệp Phàm. Diệp Phàm, là chúng ta diễn xuất được thật tốt quá sao? Diệp Phàm cười cười, không cho mọi người tin tưởng, sao có thể thành công đây? Xin lỗi, các vị, ta quả thật ngửi được có dược vật hương vị, nhưng kiểm tra thế nào? Chỉ là của ta cùng Sạp Dĩ Nạ ăn ý xứng hợp diễn một tuần kịch thôi. Mọi người tỉnh ngộ, từ đầu tới đuôi, thế nhưng chỉ có Diệp Phàm cùng Sạp Dĩ Nạ, đúng, là, biết đạo chân tướng. Nguyên lai là có chuyện như vậy, Diệp Phàm ca, ngươi nói Sạp Dĩ Nạ thực thông minh, ta xem ngươi cũng thật thông minh à, thế nhưng có thể nghĩ ra biện pháp này pha án, Đỗ Duẫn Nhi sợ hãi thán nói. Này thế nào tính là gì pha án, khôn mặt thôi, Diệp Phàm đều nghe được có chút ngượng ngùng, hắn cũng là lâm thời nảy lòng tham, đương nhiên cũng là sạp gì nạ phối hợp thật tốt. Hiện trường Đại Vân cùng Mặc Cho Xuyên đều là lau mồ hôi lạnh, bọn hắn từ đầu tới đuôi bị lừa dối địa sửng sốt một chút, cẩn thận nghĩ đến, thật là ngu được có thể. Không bao lâu, Mộ Mục Mục gáp chụp thêm thi đấu cũng bắt đầu rồi, mọi người trở lại thính phòng, nghe xong được cô gái 100% phát huy về sau, toàn trường vỗ tay không ngừng. So tài quan quân, tự nhiên cũng là ban Mộ Mục Mục, cô gái cũng không lo chuyện khác một ít tuyển thủ dự thi là không cam, tha tự kỷ vui vẻ cầm huy chương, cười đến thực sung sướng. Phải rời khỏi đại lễ đường thời gian, Mộ Mục Mục đã chạy tới, nói muốn vì cảm tạ mọi người giúp nàng, cần mời khách ăn cơm chiều. Ba ba của ngươi có thể đáp ứng? Diệp Phàm hỏi. Mộ Mục Mục dùng sức gật đầu, này có cái gì tốt không đáp ứng? Cùng Tô tỷ tỷ cao như vậy bưng đại khí cao đẳng lần đích nhân vật nổi tiếng ăn cơm, ba của ta khẳng định đáp ứng a. Hi hi. Ngươi nha đầu kia còn hội học thuật lính hót, Diệp Phàm dở khóc dở cười. Ai nha, đi thôi đi thôi. Ta hôm nay có thể vui vẻ, không cần mất hứng được không? Chúng ta đi ăn lẩu. Ta là luyện cầm hảo vài ngày không rồi. Mộ Mục Mục cầm lấy Diệp Phàm đích tay thẳng loạn choạng làm nũng. Diệp Phàm nhìn ba nữ nhân, tuần hỏi ý của các nàng. Đỗ Duẫn Nhi cùng Sạp Di Nạ cũng không có ý kiến gì, dù sao các nàng cũng là tính toán đi ăn cơm. Diệp Phàm vốn tưởng rằng Tô Khinh Tuyết sẽ cự tuyệt, ai ngờ, Tô Khinh Tuyết nghĩ về sau, đáp ứng. Năm người cùng đi đến bãi đỗ xe, bởi vì Mộ Mục Mục cũng có lái xe, liền biến thành ba chiếc xe. Đỗ Duẫn Nhi mở ra Diệp Phàm mua cho nàng hót trở, mang Sạp Di Nạ cùng nhau. Diệp Phàm còn lại là cùng Tô Khinh Tuyết tọa chiếc kia Lý Sợt LX570, đi theo Mộ Mục Mục mở ra chiếc kia tiểu hót trở, cùng nhau đi trước cô gái chọn một nhà hỏa hoa điếm. Mùa đông ban đêm tới sớm, khoảng 5 giờ chiều, thiên liền đen thủi lùi. Hỏa hoa điếm vị trí ở phồn hoa mảnh đất, tam chiếc xe mở ra cũng so sánh cố hết sức, vừa đi vừa nghỉ. Ngay tại qua một cái ngã ba đường thời gian, phía trước một ông lão ở đèn xanh thời gian, đột nhiên đi xuống, sau đó hướng Mộ Mục Mục kia hót chờ cỏ xa tiền đầu nhất ngã, bắt đầu ai hô. Chương 380, ta cũng vậy. Đệ 0380 chương ta cũng vậy. Đang chuẩn bị lái xe Mộ Mục Mục đều sợ trắng váng, cô gái tay mới lái xe ra đi, liền nhớ kỹ đèn đỏ dừng đèn xanh hành, đều không sao cả nhìn kỹ ven đường thượng có người hay không. Nàng cho là mình thật sự người đụng, liên tục không ngừng mở cửa chạy xuống xe đi. Lao ra ra, làm sao ngươi à nha? Mộ Mục Mục vốn thực sung sướng tâm tình, lập tức lại ngã vào thấp nhất, sốt ruột hỏi lên. Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết đẳng cũng đều xuống xe, bất quá Diệp Phàm thấy rõ ràng, này rõ ràng chính là người giả bị đụng. Ta! Chân của ta a, ta gãy chân! Ai nha? Đau chết ta rồi, lao đầu vẻ mặt thống khổ hô. Lúc này, một người mặc bì giáp khắc nam tử trung niên xuyên qua đám người, chạy tới, nhào vào lao đầu bên người, vẻ mặt lo lắng hỏi, cha, ngài làm sao vậy? Nhi tử, ta bị xe này đụng phải a? Nam tử trung niên vừa nghe, lập tức ngẩng đầu, hung tợn đối Mộ Mục Mục nói, làm sao ngươi lái xe? Ba của ta chân đều đụng gãy, làm sao ngươi bồi? Mộ Mục Mục sợ tới mức mắt nước mắt lưng tròng, ta cũng vậy không thấy được a, ta đưa ngươi đi bệnh viện được không? Không cần. Ngươi trực tiếp thường tiền, ta tặng ba của ta đi bệnh viện. Nam tử này khẽ vươn tay, nói, tiền thuốc men đến 5 vạn. Ngoài hắn ra không đủ ta tìm ngươi nữa. Ngũ. 5 vạn. Mộ Mục Mục nghĩ, hảo như chính mình cả lì còn có chút tiền như vậy, cắn răng một cái, tính toán liền chuyển khoản trả tiền. Nhưng Diệp Phàm cũng đưa tay cản lại, nói, ai? Chớ nóng nội cấp, này làm sao có thể cần 5 vạn đây? Nam tử trung niên vừa nghe, vẻ mặt căm giận tuyết, ngươi là của nàng ai vậy? Đụng vào người, liền 5 vạn cũng không thường. Ba của ta nảy chân làm sao bây giờ? Các ngươi là xem chúng ta nghèo, muốn lấn phụ chúng ta sao? Ven đường người chỉ trỏ, có chút người có thể nhìn ra đúng, là, người giả bị đụng trẻ, có chút còn lại là tin là thật, nhưng đều không ai dám thực sự lại đây nói chen vào. Diệp Phàm cười nói, không phải ý tứ này, ta cảm thấy, 5 vạn có thể không đủ, một chân, như thế nào cũng phải giá trị 50 vạn, ngươi cứ nói đi. Ở bên Mộ Mộc Mộc cùng Tô Khinh Tuyết đẳng đều nghĩ đến nghe lầm, nam nhân này, làm sao còn cấp tăng giá tiền. Nam tử trung niên cũng là sửng sốt một chút, tọa trên đất lão đầu đều thiếu chút nữa quên kêu đau, nghĩ thầm không phải gặp được ngốc tử chứ. Lão bà, ngươi lấy tấm chi phiếu đi ra, Diệp Phàm đối một bên Tô Khinh Tuyết cười nói. Tô Khinh Tuyết tuy rằng không rõ ràng lắm nam nhân muốn làm gì, nhưng vẫn là lấy ra cuốn chi phiếu, ngươi muốn bao nhiêu? Không nhiều lắm, 100 vạn đi, Diệp Phàm nói. Tô Khinh Tuyết không nói hai lời, bá 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 liền ký trương 100 vạn chi phiếu cấp Diệp Phàm. Diệp Phàm đem chi phiếu phóng tới trung niên nam tử này trong tay, nói, nhìn kỹ, đây là 1 triệu chi phiếu, phủ cận còn có ngân hàng, ngươi lập tức có thể thủ, cần là không tin thiệt giả, tùy tiện tìm người hỏi một chút. Nam tử trung niên thủ đều phát run rồi, chơi hắn nhóm này làm được, sao có thể không biết chi phiếu à, vốn định gõ cái 5 vạn liền xong việc, chả như nào đây có coi tiền như rác, muốn đưa hắn 100 vạn hay sao? Này bánh nướng từ trên trời rơi xuống hảo sự, đi đâu mà tìm đây? Tính. Coi như các ngươi thức thời, lần này coi như xong, nam tử trung niên nuốt một ngụm nước bọt, nói xong muốn đỡ lên lão nhân kia, đi nhanh lên người. Diệp Phàm lại đúng, là, kéo lại hắn, cười nói, chớ vội đi à, đây là 100 vạn, cha ngươi 1 chân đúng, là, 50 vạn, hiện tại mới chặt đứt một cái, một khác điều, còn không có đoạn đâu. A. Tọa trên đất lao đầu há hốc mồm. Nam tử trung niên cũng là vẻ mặt choáng váng bộ dạng, ngươi, ngươi muốn làm gì? Diệp Phàm ta cười, không làm gì, ta cảm thấy được 50 vạn đoạn chân, giống như thật thú vị. Ta nghĩ tiếp tục đụng một lần, cho ngươi cha đem một cái chân khác vươn ra, ta tới đụng một cái chơi đùa. Cái? Cái gì? Ngươi điên rồi sao? Trung niên nhân hỏi. Diệp Phàm lắc đầu, không có chuyện gì, ta sẽ đụng chân. Không đụng cái khác, dù sao chi phiếu ngươi cũng thu, nhưng đừng đổi ý a. Nói xong, Diệp Phàm liền đi vào Mộ Mộc Mộc trong xe, bước lên chân ga, động cơ rầm rầm mà vang lên rồi. Lão nhân này cùng trung niên nhân đều sắc mặt xem đúng, là, trắng bệnh, đặc biệt lao đầu, đã có đó ngồi không yên. Khi Diệp Phàm đem xe cút ngăn cản, mạnh mẽ chân ga, xe đi phía trước vừa sông, trên đất đang ngồi lao đầu rốt cục bất chấp gì khác. Nhanh chóng nằm đứng lên liền muốn chạy trốn. Đi nhanh lên. Trung niên nhân bồi rối lấy cầm chi phiếu liền trốn đi, cũng lời quản lão đầu tử rồi, chính mình chạy trước. Diệp Phàm thắng gấp một cái về sau, xuống xe đi chạy hết tốc lực hơn 10 giây, sẽ đem trung niên nam tử kia cấp một phen theo như ở trên mặt đất. Hơi chút dùng sức gặp lại, cánh tay của nam tử liền bị bẻ gãy, cũng không quản nam tử tiếng kêu thảm thiết, Diệp Phàm đem chi phiếu cầm trở về. Lúc này, kia đã muốn thở hổn hển lão đầu tử, đã sợ đến trực tiếp quỳ trên mặt đất, hai tay giơ, ta không dám. Tha mạng a. Đúng, là, người này để cho ta làm. Hắn không phải con ta a. Diệp Phàm có thể không có hứng thú tiếp tục phản ứng đến hắn nhóm, thở dài, đi trở về xe bên cạnh, đem chi phiếu trả lại cho Tô Khinh Tuyết. Mộ Mộc Mộc lúc này rốt cục tỉnh táo lại, yếu ớt thuyết, Diệp Phàm, bọn họ là kẻ lừa đảo sao? Bọn họ là kẻ lừa đảo đúng vậy, bất quá ngươi lái xe cũng phải thêm chút tâm, hay là đi trang cái xe cẩu ký lục nghi đi, Diệp Phàm cười nói. Mộ Mộc Mộc nha một tiếng, mắt ba ba nói, cho ngươi ở thật tốt, nếu là không có ngươi, ta cũng không biết làm sao bây giờ. Diệp Phàm mẹ nó chứ ho hai tiếng, nhìn một bên Tô Khinh Tuyết, ngươi đừng nói loại này nhường lao bà của ta hiểu lầm được không. Mộ Mộc Mộc khuôn mặt đỏ, có thể ta nói là thật sao nha. Một bên Đô Duẫn Nhi ánh mắt phức tạp, miễn cưỡng cười cười, nói, được rồi, Mộ Mộc Mộc, chúng ta đi nhanh đi, mặt sau xe đều chợ. Mộ Mộc Mộc mới phát hiện mặt sau luôn luôn có xe ở ấn còi, vội thổ liêu thổ phát lưới, chạy về trên xe đi. Một đoạn tiểu nhạc đệm, thật không chậm trễ nhiều lắm công phu. Ngũ người tới một nhà không lớn hỏa hoa điếm, sau khi ngồi xuống, Mộ Mộc Mộc rất thành thục địa điểm một đại đội đồ ăn, như là khách quen của nơi này. Tô tỷ tỷ. Như ngươi vậy phú hào, tòa loại này tiểu hỏa hoa điếm ăn cơm, có thể hay không thực ghét bỏ a? Mộ Mộc Mộc tò mò hỏi. Tô Khinh Tuyết mặt không thay đổi lắc lắc đầu, ta không để ý này đó. Nha đầu, ngươi hỏi chuyện gì, lao bà của ta giống cái loại này khó khăn như vậy người sao? Nàng dễ thân dân, Diệp Phàm không quên nịnh bợ một câu. Khanh khách, kỳ thật người càng có tiền, lại càng không sẽ ở ý hư vinh đồ vật này nọ, để ý mặt mũi, phần lớn là nội tâm cằn cỗi nhà giàu mới nổi thôi. Sạp Di Nạ cười nói. Mộ Mộc Mộc chu môi, của nàng sứt sẻo anh văn nghe thực tốn sức. Giáo sư, ngươi nói cái gì ý tứ, cao thâm như vậy, ta đều nghe không hiểu. Diệp Phàm đứng dậy, đưa tay ở cô gái trên đầu chọc, gọi ngươi không học tập cho giỏi, đơn giản như vậy ngoại ngữ đều nghe không hiểu. Thấy Diệp Phàm phải đi mở, Mộ Mộc Mộc vội hỏi, ngươi muốn làm gì đi à? Đi nhà cầu, ngươi quản thật nhiều, Diệp Phàm đến quá trưa cũng chưa thư giãn một tí, đang dự tính hay lắm ăn lẩu trước tắt cái nước tiểu. Mộ Mộc Mộc chớp chớp mắt to, hiện lên một nét thoáng hiện lượng sắc về sau, cũng cong lên túi, đi theo, ta cũng vậy đi một cái đằng trước. Chương 381, ghét bỏ ta. Đệ 0381 chương ghét bỏ ta. 0381. Diệp Phàm vốn cảm thấy được cũng không có gì, nha đầu kia muốn đi nhà cầu, liền lên đi. Nhưng đi đến vê đút cờ, mới phát hiện, này hỏa hoa điếm bởi vì diện tích không lớn, vê đút cờ vẫn là lưỡng dụng, cũng không phân nam nữ, mấu chốt còn chỉ có một. Người trước tiên. Diệp Phàm tính toán nhường một chút nữ sĩ, tuy rằng đây chỉ là cái tiểu nha đầu. Nhưng Mộ Mộc Mộc cũng bỗng nhiên tiến lên, ôm một cái Diệp Phàm thân thể, sau đó ngực dán chặt lấy nam nhân, ngẩng đầu dùng mềm mại môi ở Diệp Phàm trên cổ của hôn lên. Diệp Phàm như bị điện giật, lần này đột như kỳ lai nhuyễn ngọc ôn hương vào lòng, thật đúng là không có gì phòng bị. Mộ Mộc Mộc trên người một lượng thiếu nữ thản nhiên mùi thơm ác, chui vào hơi thở của hắn, theo trong miệng nàng hô ra tới khí, đều mang một loại độc hữu chính là ngọt mùi thơm. Mấu chốt là, cô nương này thật sự dậy thì thật tốt, lại cao trọn lại đấy đà, đã tràn ngập trẻ tuổi sức sống. Này! Nha đầu ngươi! Cơ mờ nở! Diệp Phàm vừa định đem cô gái đẩy ra, lại phát hiện xa xa hành lang kia đi đến một bóng người. Tô Khinh Tuyết! Diệp Phàm đầu óc trước tiên liền hiện lên một nét thoáng hiện phải ra khỏi sự ý niệm trong đầu, bất chấp gì khác, ôm lấy Mộ Mộc Mộc, hướng trong nhà vệ sinh trốn một chút, còn như tia chớp đã đóng môn. Tô Khinh Tuyết quả thật cũng là có đó mắc gái, muốn tới đây đi tiểu hạ xuống, nhưng không nghĩ tới, liền nhất cái phòng vệ sinh. Nữ nhân đứng ở cửa, không khỏi có chút buồn bực, nếu như là chỉ có một vê nút cờ, kia Diệp Phàm cùng Mộ Mộc Mộc là thế nào đi vào thượng hay sao? Cùng lúc đó, trong phòng vệ sinh Mộ Mộc Mộc bị nam nhân như vậy ôm một cái, cũng phá lệ lai kính, ngẩng lên vuốt tay, bắt đầu trực tiếp hôn môi tới Diệp Phàm ngoài miệng. Cũng không biết cô gái là từ đâu học được kỹ xảo. Tuy rằng động tác thực trúc chắc, nhưng cũng rất là chủ động, đem Diệp Phàm trong bụng hỏa đều vạch đi lên. Diệp Phàm trong lòng kinh hoàng, bởi vì bên ngoài hiển nhiên là có Tô Khinh Tuyết đang chờ đi nhà cầu, chính mình đâu rồi, còn lại là ôm Mộ Mộc Mộc, đang cùng cô gái tiếp xúc thân mật. Mấu chốt lúc này, Diệp Phàm đều không dám nói chuyện lớn tiếng cùng đẩy ra cô gái, bởi vì vạn nhất Mộ Mộc Mộc bị kích thích rồi, bắt đầu lớn tiếng nói mấy câu, phía ngoài Tô Khinh Tuyết khẳng định liền nghe được. Bởi vậy, Diệp Phàm lại thật sự nhảy vào hoàng hà tẩy không rõ, cùng Tô Khinh Tuyết chiến tranh lạnh cũng càng không có cơ hội hòa hoãn. Nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng Mộ Mộc Mộc đã bắt đầu thân thể mềm mại nóng lên, trong khoang mũi phát ra trận trận lương thanh. Thanh âm này, này mùi thơm của cơ thể, cảm giác này, thực tại nhường Diệp Phàm cũng trong lòng lửa nóng, thủ không tự chủ bắt đầu ở trên người cô gái bơi đi. Mộ Mộc Mộc nhất mới đầu còn lo lắng, nam nhân có thể hay không đem nàng đẩy ra. Cự tuyệt của nàng chủ động tỏ tình. Nhưng là, Diệp Phàm không những không đẩy ra nàng, ngược lại còn ôm nàng vào buồng vệ sinh, cùng nàng hôn môi cũng không còn phản đối, hiện tại. Lại càng bắt đầu lấy tay ở bắt đầu vuốt ve nàng. Mộ Mộc Mộc cảm giác mình thủ được Vân Mở Kiến Nhật ra, rốt cục có thể cùng nam nhân phát sinh tiến một bước quan hệ, tự nhiên vui sướng dị thường. Nàng càng phát ra chủ động phối hợp lấy nam nhân, bắt đầu đem quyền chủ đạo giao cho nam nhân. Thậm chí cảm giác mình đã muốn xuất hiện một ít kỳ diệu phản ứng. Diệp Phàm trong đầu, nhớ tới đêm ấy, Mộ Mộc Mộc trần như nhộng địa ôm chính mình, ở khách sạn ngủ hình ảnh, không khỏi trong óc cũng bắt đầu có chút nóng lên. Hắn hận không thể hiện tại bất chấp tất cả, tại đây cái phòng vệ sinh lý, sẽ đem gạo nấu thành cơm, nhưng... Bất kể là lý trí của hắn, vẫn là bên ngoài chờ Tô Khinh Tuyết, cũng làm cho Diệp Phàm không làm được loại sự tình này. Hắn hiện tại nếu đối Mộ Mộc Mộc thật sự làm cái gì, thì phải là đối cô gái lớn nhất không chịu trách nhiệm. Tất cả chuyện này quá đột nhiên, hắn cũng hiểu được Mộ Mộc Mộc này tuổi, rất nhiều việc còn không biết, cần phải cẩn thận theo sát nàng nói rõ. Rốt cục, phía ngoài Tô Khinh Tuyết tựa hồ đã đợi không kịp, đi đến địa phương khác thượng buồng vệ sinh rồi. Diệp Phàm cũng liền đẩy ra Mộ Mục Mục, nghiêm mặt nói, tốt lắm, nha đầu, không nên như vậy. Mộ Mục Mục ngơ ngác nhìn Diệp Phàm, một trận kinh ngạc, khuôn mặt còn trôi nổi má hồng sắc, cái gì? Cái gì không nên như vậy, ngươi không vui sao? Có phải hay không ta kỹ thuật quá kém?
Không phải, không phải vấn đề này, Diệp Phàm đau đầu.
Ta là theo trong phim học, ta xem ngoài nghề đều như vậy thân, giống như nam nhân sẽ cảm thấy thoải mái. Mộ Mục Mục thẹn đỏ mặt thuyết.
Diệp Phàm không phản bác được, nha đầu kia lại vẫn đặc biệt đi học tập hạ xuống, đây là mưu đồ đã lâu à.
Chúng ta là bằng hữu, loại sự tình này, không phải làm Diệp Phàm thở dài.
Mộ Mục Mục nghe xong lời này, hốc mắt lập tức đã ướt nước, thân thể mềm mại run run rẩy rẩy.
Ta đừng làm bằng hữu của ngươi, ta thích ngươi.
Ngươi biết đến.
Diệp Phàm ngạc nhiên, cô gái đã vậy còn quá trực tiếp biểu đạt, điều này làm cho hắn rất nhiều lý do thoái thác cũng không có cách nào khiến.
Đúng, Diệp Phàm cũng không phải đầu gỗ, hắn đương nhiên biết, Mộ Mục Mục đối tâm ý của hắn.
Nhưng hắn đối Mộ Mục Mục cảm giác, luôn luôn giống như là đối một cái tiểu muội muội giống nhau, cho dù Mộ Mục Mục dáng người khuôn mặt, một chút không thể so bên cạnh hắn những nữ nhân khác kém, thậm chí còn có không ngừng chỗ tăng lên.
Nhưng là, người loại này phức tạp sinh vật, trên tình cảm càng là rất khó coi thường rất nhiều quá yêu nhiều nhân tố.
Diệp Phàm có chút mê mang, không biết trả lời như thế nào cô gái thổ lộ.
Nói mình không thích nàng,
có thể hay không quá đau đớn người.
Hơn nữa, chính mình thật sự một chút cũng không thích nàng sao.
Cần phải nói là thích.
Phía ngoài Tô Khinh Tuyết làm cảm tưởng gì.
Thậm chí, Đỗ Duẫn Nhi chỉ sợ cũng phải tao đả kích nặng nề.
Diệp Phàm hít vào một hơi thật sâu, hận không thể ở buồng vệ sinh hút điếu thuốc, hắn nghĩ tới nghĩ lui, nói, ngươi mới tuổi bao lớn à, chỉ là một khi xúc động đi, đợi sang năm ngươi lên đại học, gặp đến đại học giảm xoái ca, cũng sẽ không muốn những thứ này.
Ngươi nói bậy.
Ta không là tiểu hải tử.
Ta rất rõ ràng tình cảm của mình.
Mộ Mục Mục quyệt miệng, ủy khuất nghẹn ngào.
Nha đầu a, nhưng ta đều kết hôn, hơn nữa ta cũng không phải nhiều nam nhân tốt.
Ta bất kể.
Dù sao bên cạnh ngươi cũng không có những nữ nhân khác ấy ư, ta nhỏ như vậy, Tô tỷ tỷ sẽ không khi dễ ta đấy.
Mộ Mục Mục nói.
Diệp Phàm dở khóc dở cười, nha đầu kia liền sau này ở chung tình huống đều nghĩ qua rồi, ngươi đây là cần gì chứ, điều kiện của ngươi, đi tìm cái đối với ngươi tốt, một lòng một ý nam nhân tốt, cũng không khó khăn à.
Ta không cần nam nhân khác, ta đã thấy ngươi.
Liền không nhìn chúng nam nhân khác rồi. Mộ Mục Mục nước mắt lưng tròng trên mặt đất trước lại ôm lấy Diệp Phàm, ngươi chẳng lẽ ghét bỏ ta sao?
Ta thật sự không đủ đẹp không?
Diệp Phàm xem cô gái cần khóc, trong lòng cũng là làm đau, cũng không biết từ lúc nào lên, Mộ Mục Mục đã vậy còn quá ỷ lại chính mình.
Trước kia chính là muốn hắn thay mặt chơi game, theo nàng ở trên mạng chơi, sau lại, chính mình chậm rãi tiếp xúc cuộc sống của nàng đây, thay nàng xử lý một chút phiền phái sự. Đã tham dự nhân sinh của nàng lựa chọn.
Cẩn thận nghĩ đến, hai người tiếp xúc thời gian cũng không ít, nhưng có thể đối Mộ Mục Mục mà nói, điểm điểm tích 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 lũy, mới có hôm nay như vậy bùng nổ.
Chương 382, Ô Mai.
Đệ 0382 chương Ô Mai.
0382.
Cần là trước kia Diệp Phàm, có như vậy thượng hạng cô gái yêu thương nhung nhớ, tự nhiên vui với nhận, nhưng bây giờ, Diệp Phàm phải suy tính càng nhiều.
Đừng như vậy. Nha đầu, ngươi tốt nhất yên tĩnh một chút, như vậy rất ủy khuất chính ngươi,
Diệp Phàm thở dài nói.
Mộ Mục Mục đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một nét thoáng hiện đoạn tuyệt, sau đó một con cây cỏ mềm mại, mạnh đào hướng về phía Diệp Phàm thân thể nhất bộ vị.
Này!
Ngươi Diệp Phàm ngộng, cô bé này cũng quá lớn mật chứ.
Ngươi xem!
Ngươi rõ ràng đối với ta như vậy có cảm giác.
Ngươi chàng thánh nhân gì?
Ngươi liền muốn ta.
Hơn nữa là tại đây cái phòng vệ sinh lý.
Mộ Mục Mục tựa hồ là bất cứ giá nào, ngươi muốn đúng, là, cự tuyệt ta.
Ta tiểu ra đi theo Tô tỷ tỷ nói ngươi mạnh nữ chơi ta.
Ta
Diệp Phàm mặt đều tái rồi, chỉ hận chính mình không có tiền đồ, đối cô gái nổi lên phản ứng lớn như vậy, cái này là thế nào đều giải thích không rõ ràng lắm.
Nhìn thấy Mộ Mục Mục một bộ sắp nước mắt vỡ đê sở sở bộ dáng, Diệp Phàm nghĩ thầm. Tạm thời trước theo nàng, đừng làm cho nàng cảm xúc hỏng mất mới tốt.
Được, tốt lắm, đừng khóc, ta đáp ứng ngươi chính là.
Mộ Mục Mục đôi mắt đẹp lý hiện lên dường như vui sướng, đáp ứng ta cái gì? làm nam nhân ta sao? Ngươi dùng tự thế nào cũng phải nặng như vậy sao? Kia làm bạn trai của ta.
Ê! Xem như thế đi, Diệp Phàm cười khổ. Mộ Mộc Mộc sau cơn mưa thiên tình, vẻ mặt sáng lạng cười, lại nhảy dựng lên, ôm Diệp Phàm cổ của, ở nam trên mặt người dùng sức xách một cái. Ta thật vui vẻ nha. Diệp Phàm, ta cảm thấy được cho ngươi ở, ta cái gì đều không cần sợ, ta trước kia còn không biết mình tới cùng rất yêu thích ngươi, nhưng hôm nay ngươi ở trong trường học giúp ta, lại ở trên đường giúp ta đánh chạy kẻ lừa đảo, ta mới phát hiện ta thật sự tốt thích ngươi. Coi như ngươi kết hôn, nhưng ta còn là khống chế không nổi muốn đi cùng với ngươi. Mộ Mộc Mộc nỉ non, mặc dù nói thực trắng ra, rất đơn giản, nhưng hoàn toàn cũng là cô gái tối nguồn gốc bộ dạng. Đây là sạch sẽ được có chút trong suốt nữ hài tử, đơn thuần muốn khóc sẽ khóc, muốn cười liền cười. Diệp Phàm không khỏi trong đầu hiện lên Đỗ Duẫn Nhi, có chút lý giải, vì cái gì Đỗ Duẫn Nhi cùng Mộ Mộc Mộc, đây đối với giáo viên và học sinh sẽ khá ăn ý. Nhưng có thể, các nàng ở lẫn nhau trên người, đều nhìn thấy của mình một ít tính chất đặc biệt đi. Diệp Phàm nghe như vậy chất phát thông báo, cũng có chút xấu hổ, chính mình hà đức hà năng, như thế nào đều cảm thấy được, chính mình giống như không xưng có được như vậy tình yêu a. Tốt lắm, ngươi gột rửa mặt, để cho ta nước tiểu cái nước tiểu, bằng không các nàng đợi lâu không tốt. Diệp Phàm nhớ tới Tô Khinh Tuyết còn ở bên ngoài, liền có chút đầu tạc. Mộ Mộc Mộc cười ngọt ngào, kia ta có thể lén kêu ngươi bảo bảo sao?
Bảo?
Bảo cái gì?
Bảo bảo.
Diệp Phàm khóc không ra nước mắt, này cái quỷ gì? Mộ Mộc Mộc chu môi, ta khuê mật kêu bạn trai nàng cũng gọi bảo bảo, như vậy không phải rất thân mật ấy ư, hiện tại thực lưu hành a.
Không được.
Kêu tên của ta.
Diệp Phàm cảm giác buồn nôn.
Nha Mộ Mộc Mộc nháy mắt mấy cái, dịu ngoan gật gật đầu. Diệp Phàm thở dài, quả nhiên có điểm sự khác nhau, hắn thực dối dám, đã hy vọng nha đầu kia không cần càng lún càng sâu. Nhưng ngày nào đó nếu là Mộ Mộc Mộc thực yêu thích hơn nam nhân khác, Diệp Phàm lại cảm giác mình có thể không tiếp thụ được. Mang phức tạp tâm tình, Diệp Phàm kéo quần xuống, chuẩn bị đi nhà cầu. Nhưng là, Mộ Mộc Mộc thế nhưng sự ở một bên, như vậy tò mò nhìn. Nha đầu, người rốt cuộc muốn để làm chi?
Diệp Phàm đều muốn điên rồi, cô bé này hôm nay là tình huống nào?
Mộ Mộc Mộc khuôn mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói, ta nghĩ nghiệm kiểm hàng.
Của ngươi lớn không lớn a?
Diệp Phàm có một loại muốn đem cô gái trực tiếp đẩy ngã xúc động, hung hăng giáo huấn hạ xuống, mời nàng biết một chút về tới cùng lớn hay là nhỏ.
Ngươi tiến độ này quá là nhanh, muốn ta làm bạn trai ngươi, theo của ta tiến độ. Diệp Phàm đành phải hướng dẫn từng bước.
Mộ Mộc Mộc chu môi, keo kiệt, ta đều toàn bộ cho ngươi xem thấy qua, ngươi cho ta xem không có chút nào nhường.
Lời nói mặc dù nói như vậy, cô gái vẫn là lánh lần tránh.
Hai người phân biệt dùng xong vê đút cờ về sau, đi ra ngoài thì Diệp Phàm vẫn là thật cẩn thận, nhường cô gái đi ra ngoài trước, theo sau hắn mới giả vờ từ bên ngoài trở về.
Các ngươi đi toilet xài như thế nào lâu như vậy à,
sắp gì nạ đã tại không kịp chờ đợi thịt dê nướng rồi, vẻ mặt cổ quái ý cười.
Diệp Phàm vẻ mặt chấn định, liền nhấc nhà cầu, ta xem nàng đang dùng, phải đi bên ngoài tìm cái.
Tô Khinh Tuyết ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn Diệp Phàm cùng Mộ Mộc Mộc, cũng không lên tiếng.
Một chút cái lẩu, Diệp Phàm ăn được nơm nớp lo sợ, bởi vì hắn cảm giác, Tô Khinh Tuyết xem ánh mắt của hắn, có điểm dị thường.
Thậm chí cả Đỗ Duẫn Nhi, đều tựa hồ nhìn ra chút gì đó, xem Diệp Phàm đôi mắt nhỏ thần, mang theo một nét thoáng hiện lưu hoán.
Chỉ riêng Mộ Mộc Mộc, ăn phải vô cùng hương, còn thường thường cấp Diệp Phàm lao đồ ăn, thấy Diệp Phàm lương tâm thẳng run.
Cái lẩu sau khi ăn xong, Diệp Phàm lái xe, cùng Tô Khinh Tuyết cùng nhau trở về.
Trên đường trở về, Diệp Phàm đích điện thoại còn thu được một cái Mộ Mộc Mộc gửi tới vi tín, viết sau khi mỗi ngày đều phải bồi ta nói chuyện thiếm, một vòng ít nhất gặp một lần, bằng không ta sẽ hồng hạnh xuất tường.
Diệp Phàm vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng, trong lòng còn lại là một trận buồn bực, tiếp tục như thế, chính mình mỗi ngày gửi thư tín tức đều phải phát được mẹ chết, Phùng Nguyễn Doanh, Ninh Tử Mạch, Từ Linh San đều phải tán gẫu, Sở Vân Giao khá bận, cho nên chỉ biết thường thường sẽ chịu cái gió, bây giờ còn thêm cái Mộ Mộc Mộc, một đêm nói chúc ngủ ngon đều phải nói 4-5 lần.
Cũng này chính quy lão bà, tựa hồ không cần như thế nào quản, nói với nàng, phỏng chừng đều chê người phiền.
Bởi vì hậu thiên chính là lễ Giáng sinh, Diệp Phàm chứng kiến ven đường các loại nạ tỷ vải đạ giả dạng,
thử hỏi lão bà, ngươi muốn cái gì quà Giáng sinh? Nếu không ta cùng ngươi đi thương trường đi dạo một chút. Ta không cần. Tô Khinh Tuyết lãnh đạm địa nhìn ngoài cửa sổ. Ha ha, cũng thế, ngươi là mở thương trường, trong thương trường cái gì vậy ngươi không có? Diệp Phàm thở dài nói, mua cho ngươi lễ vật, còn rất tốn sức, lão bà ngươi tới cùng thiếu cái gì đâu. Ta cái gì cũng không thiếu, ngươi không cần phải xen vào, Tô Khinh Tuyết thản nhiên nói. Diệp Phàm vội hỏi, này thế nào hành, ta với ngươi trôi qua người thứ nhất lễ Giáng sinh, ta như thế nào cũng phải nhường ngươi thật vui vẻ. Vui vẻ? Tô Khinh Tuyết nghe thế cái từ, lông mày kẻ đen nhất đám, sắc mặt càng ngày càng lạnh. Xe chạy đến một nửa, trải qua một cái dòng xe cộ ít đoạn đường thì ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe Tô Khinh Tuyết, đột nhiên lên tiếng nói, dừng xe đi. Diệp Phàm sững sờ, suy nghĩ nói, lão bà, ngươi muốn làm gì? Dừng xe, Tô Khinh Tuyết không giải thích thêm. Diệp Phàm bất đắc dĩ, đành phải dừng xe lại. Ngươi xuống xe, chính mình mở. Tô Khinh Tuyết nói xong, đã muốn đi xuống xe, đi vào phòng điều khiển cửa. Diệp Phàm không hiểu ra sao, làm sao vậy đây là? Xuống dưới. Tô Khinh Tuyết mặt cười phát lạnh, thanh âm lập tức trở nên hơi lãnh khốc vô tình. Diệp Phàm khẽ run rẩy, không nghĩ ra chính mình lại làm sao nhắm chúng Tô Khinh Tuyết như thế tức giận, nhưng cũng chỉ đành trước xuống xe nói sau. Chương 383. Đệ 0383 chương. 0383. Tô Khinh Tuyết ngồi vào trong xe, phát động xe, chuẩn bị phải đi, ngươi không dùng theo ta đi trở về, chính mình thích đi đi đâu thế nào đi, hôm nay ta không muốn ở nhà thấy ngươi. Diệp Phàm vẻ mặt vô tội, lão bà, ngươi làm sao? Coi như muốn ta chết, dù sao cũng phải nói cho ta biết vì cái gì chứ. Ta không thể chết được được không minh bạch ta. Ta biết ngươi luôn luôn có đang giận ta, nhưng ta thật sự đang cố gắng hướng ngươi chịu nhận lỗi à. Ta là thật tâm muốn đối với ngươi tốt, ngươi coi như không linh tỉnh, cũng không cần hành hạ như thế ta đi. Diệp Phàm vốn tưởng rằng, hai người bởi vì hôm nay cùng đi xem tranh tài Dương Cẩm, lại cùng nhau ăn lẩu chẳng hạn, quan hệ lại tiết trời ấm lại một chút, như thế nào như vậy nhìn lên, ngược lại còn lại lạp xa. Ta không linh tỉnh. Ta gây sức ép ngươi. Tô Khinh Tuyết một đôi trong mắt sáng hiện lên một tia lạnh lẽo thấu xương. Diệp Phàm, ta đã nói qua. Ngươi ở bên ngoài có nữ người, ta bất kể ngươi. Ngươi muốn tìm ai, cũng có thể, này là quyền tự do của ngươi, ta cũng không thể lực quản ngươi. Nhưng là, nếu ngươi chính là tùy tiện gạt ta, muốn theo liền đùa bỡn ta, kia xin ngươi không nên tìm ta. Ta làm không được như vậy vân đạm phong thanh địa bị ngươi lường gạt, bị ngươi lúc ngốc bà tử đối đại giống nhau. Ta nào có đùa bỡn ngươi. Diệp Phàm cảm giác mình rất bị khuất. Ta cố gắng như vậy muốn cho ngươi vui vẻ, ngươi cảm giác không được. Như lời ngươi nói để cho ta vui vẻ, chính là đi qua tráng miệng điếm, thuận tay đưa ta mua mấy điểm quyền. Ta trong mắt ngươi chẳng lẽ là 3 tuổi hải tử. Ngươi thật sự cho rằng, ta ăn mấy điểm quyền, có thể cái gì đều quên sao. Ta đã cho ngươi cơ hội, hơn nữa không chỉ một lần, ta cũng vậy muốn cho trong nhà bầu không khí càng hòa hợp một chút, ít nhất chúng ta ở chung với nhau thời điểm. Ta có thể quên một ít mặt khác chuyện không vui. Nhưng là ngươi thì sao? Ngươi luôn miệng nói muốn vãn hồi, muốn cho ta vui vẻ, nhưng ngươi căn bản cũng không tôn trọng ta, ngươi miệng đầy nói dối, cũng bởi vì ta không có gì tình cảm kinh nghiệm, ngươi liền coi ta là ngốc tử sao? Diệp Phàm đầu đều nở ra, nữ nhân này tới cùng phát điên vì cái gì? Tô Khinh Tuyết, ngươi đem lời nói rõ ràng ra, ta tới cùng làm gì ngươi? Ta mua cho ngươi điểm quyển. Là bởi vì ta không biết người mặt khác thích gì, hơn nữa không phải đi qua, là ta y đặc biệt quanh quẩn qua mua. Ta thừa nhận nói qua với ngươi không ít hoảng, nhưng ta nếu là không thiệt tình, chỉ dự đoán được ngươi. Ngươi cảm thấy được ta cũng cần phí nhiều như vậy tâm lực lấy lòng ngươi sao? Ta làm sao biết đầu óc ngươi lý suy nghĩ gì, ban ngày ngươi và Sạp Di Nạ diễn trò, nhưng đúng, là, lừa gạt được mọi người, Tô Khinh Tuyết thản nhiên nói, của ngươi chỉ số thông minh. Khẳng định cao hơn ta đi. Đừng nói sang chuyện khác, ngươi nói, ta hôm nay làm sai chỗ nào, cứ như vậy đem ta đuổi xuống xe, ta không phục. Diệp Phàm trong lòng cũng có tức giận. Tô Khinh Tuyết cũng ánh mắt lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, nói, chính mình chiếu soi gương. Nói xong, Tô Khinh Tuyết một cước chân ga, xe như tên rời cùng, trực tiếp liền lái đi, chiếc xe con này mở pháp, cùng bình thời Tô Khinh Tuyết hiển nhiên bất đồng. Rõ ràng chính là cần tháo nước cái gì. Diệp Phàm sững sờ nguyên tại chỗ, nghĩ thầm soi gương là có ý gì, hắn chỉ hảo lấy điện thoại di động ra, dưới ánh đèn đường mặt, mở ra cả mạ giác, cho mình soi chiếu một cái. Kết quả, Diệp Phàm rõ ràng phát hiện, gương mặt của mình một bên, thậm chí có 2-3 cái thiển thiển dấu môi son. Diệp Phàm đột nhiên bừng tỉnh, khó trách gan lẩu thời gian, sạp gì nạ sẽ đối với mình cười quái dị. Vì cái gì Đỗ Duẫn Nhi sẽ có vẻ ưu oán? Cảm tình. Chính mình luôn luôn bị gieo đờ gì tờ mẹ môi. Diệp Phàm áo não vỗ chán một cái, chính mình thế nhưng không đi soi gương, mặc dù nói đúng, là, thói quen vấn đề, nhưng này cũng không đáng kể. Diệp Phàm lấy điện thoại cầm tay ra, đối với Mộ Mộc Mộc vi tín chính là một trận mắng, xú nha đầu. Ngươi hại ta. Ngươi đổ son môi không nói sớm. Không bao lâu, Mộ Mộc Mộc trở về tin, hì hì, người ta hôm nay lên sân đấu biểu diễn. Khẳng định đồ son môi à, chính ngươi ngây ngốc không soi gương, đâu có chuyện gì liên quan tới ta thôi. Ngươi Diệp Phàm muốn nói cái gì, cũng ế lên chỉ có thể hủy bỏ giọng nói phát sóng. Bà bảo, ngươi có phải hay không bị Tô Tỷ Tỷ đuổi xuống xe? Tốt như vậy giống ở trên đường cái A, còn có dòng xe cộ thanh A. Có muốn hay không ta đi đón ngươi? Chúng ta đi khách sạn được không? Ta mang giấy căn cứ rồi. Diệp Phàm hô to, không cho phép gọi ta là bà bảo. Lo lái xe đi, đi về nhà. Diệp Phàm nói xong, sẽ không quản Mộ Mộc Mộc rồi, đón một chiếc xe, thẳng đến Tử Diệp quán trà. Lúc này cũng Ninh Tử Mạch ngâm vào nước một hũ trà thơm, có thể hóa giải một chút Diệp Phàm trong lòng đích phiền muộn. Đi vào Tử Diệp quán trà thời gian, Tiểu Triệu vội ra đón. Phàm ca, thật sự là không đúng dịp, đại tiểu thư mới vừa đi cho vài vị khách quý biểu diễn trà đạo rồi, ngài được chờ một chút lát, Tiểu Triệu nói. Diệp Phàm nói thầm, cái gì khách quý, Ninh Nhi hiện tại cũng đem thượng quan gia ăn rồi, còn có người có thể xin nàng đêm hôm khuya khoắt biểu diễn trà đạo. Tiểu Triệu sắc mặt một trận do dự, nhưng vẫn là nói, kỳ thật đi, gần nhất là có chút quái, có một cái kêu Liếu Vân Phong công tử ca, thường xuyên mang một số người tới nơi này uống trà, cơ bản cách một ngày tự đến, quá chịu khó, thứ nhất là hỏi đại tiểu thư có ở nhà hay không. Đại tiểu thư có đôi khi mất mặt, chỉ có thể chiêu đãi đám bọn hắn hạ xuống, bất quá ta nhìn ra được, công tử kia ca tuyệt đối là đối ta đại tiểu thư có ý tứ. Hôm nay kia Liễu Vân Phong mang tới một cái họ Chu tiên sinh, giống như địa vị cao hơn hắn, đại tiểu thư hình như là biết kia người lai lịch, không dám vô lễ, mới đáp ứng đi biểu diễn một chút trà đạo. Diệp Phàm nghĩ nghĩ, nghe này Liễu Vân Phong tên, có điểm quen hay, theo sát mà nhớ tới, không phải là cái kia Hoa Hải đại học gặp. Đấu kiếm xã xã trưởng, Huyền kiếm tông thiếu tông chủ sao. Về phần họ Chu, bảo không cho phép chính là ngũ đại danh môn một trong yến thành Chu gia vừa vặn cùng Huyền kiếm tông đúng, là, liên minh. Ngươi nói, kia họ Liêu chính hắn sao hôm sau tự đến. Như vậy thường xuyên. Diệp Phàm nhíu mày. Đúng vậy à, ta quán trà tiêu phí cao như vậy, thông thường đều cũng có đứng đắn gì sự, muốn vời đãi khách người mới sẽ. Giống loại người như hắn không có việc gì bỏ chạy đến đưa tiền khách nhân, thực không thấy nhiều, Tiểu Triệu lắc đầu cảm khái. Diệp Phàm trong lòng không thoải mái, tên khốn kiếp này, lại vẫn dám tặc tâm bất tử địa đánh Ninh Tử Mạch chủ ý, này thế nào thành? Bọn hắn ở đâu căn phòng nhỏ, mang ta tới, Diệp Phàm nói. Tiểu Triệu vừa nghe, cũng không dám vi phạm, dẫn Diệp Phàm đi vào một cái giác đại cảnh hồ phòng. Diệp Phàm đẩy cửa ra đi vào, bên trong đang có nữ nghệ sĩ đang khẽ đàn cổ. Hương hương lượn lờ. Một thân cổ điển hán phục Ninh Tử Mạch, còn lại là đang biểu diễn lên trà nghệ, tóc đen kéo cao, khí chất thanh lịch nữ nhân, đã tràn ngập đông phương nữ tử cổ điển ý nhị. Ở nàng ngồi đối diện, rõ ràng là Liễu Vân Phong đẳng mấy nam tử xa lạ. Trừ bỏ áo mũ chỉnh tề công tử trẻ tuổi ca ngoại, còn có trên đầu bao lấy màu sắc rực rỡ bố sợi trung niên gầy nam tử. Không ngoài dự tính, Liễu Vân Phong ánh mắt của đừng nói rồi, mặt khác mấy người nam tử. Nhìn chằm chằm Ninh Tử Mạch ánh mắt của, cũng là dẫn một tia khác thường nóng rực. Nhìn thấy Diệp Phàm tiến vào, Ninh Tử Mạch sắc mặt vui vẻ, làm sao ngươi đột nhiên đến đây? Diệp Phàm quét mắt Liêu Vân Phong mấy người, xem bộ dáng của bọn họ, liền trong lòng một trận chán ghét, tựa như đúng, là, bảo bối của mình bị người khuy dò xét rồi, tự nhiên trong lòng không thoải mái. Ta tìm nữ nhân của ta, còn muốn có cái gì đặc biệt lý do sao? Mấy người này chỗ nào tới? Diệp Phàm không khách khí chút nào nói. Chương 384, người tên gì? Đệ 0384 chương người tên gì? 0384. Ninh Tử Mạch ánh mắt lóe lên nhất vẻ lo âu, vội vàng đứng dậy đi đến Diệp Phàm bên người, nhỏ giọng nói, là, vâng, đúng, Yến Thành của Chu gia nhị thiếu Chu Vĩ, Liêu Vân Phong ngươi lên thứ cũng đã gặp qua. Kia tọa trung gian một thân ạ mạn nì âu phục, để ý lên mới kiểu tóc, đội vệ kẹt phí lịp vẹ đồng hồ nam tử, đứng dậy, vẻ mặt nụ cười tự tin, ngươi chính là Diệp Phàm đi, ta gọi là Chu Vĩ, ta nghe Vân Phong nói về ngươi, nghe nói công phu của ngươi rất không tồi à. Diệp Phàm cũng không có hứng thú cùng những người này nói chuyện, các ngươi đi thôi, sau khi cũng đừng tới nơi này. Nói xong, Diệp Phàm liền lôi kéo Ninh Tử Mạch đích tay, xoay người phải rời khỏi ghế lô. Này làm cho ở đây Chu Vĩ cùng Liễu Vân Phong đẳng đều biến sắc, đặc biệt Liễu Vân Phong, sắc mặt đỏ lên địa đứng dậy nói, Diệp Phàm, chúng ta là tới nơi này thưởng thức trà, quan sát trà nghệ biểu diễn, dựa vào cái gì không cho chúng ta. Diệp Phàm thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, có phải hay không lo pha trà nghệ biểu diễn, chính các ngươi trong lòng rõ ràng. Ninh Tử Mạch muốn nói lại thôi, nhưng chứng kiến nam trên mặt người lãnh mạc, trong lòng lại có một tia vui sướng, cũng không lên tiếng. Chu Vĩ cười ha hả nói, Diệp Phàm, không nghĩ tới ngươi là như vậy không tự tin nam nhân, hay là ngươi xem ta là của Chu gia thiếu gia, chỉ lo lắng ta đem Ninh tiểu thư quải chạy sao? Diệp Phàm hài hước nhìn thấy hắn, ngươi họ gì? Chu Vĩ vẻ mặt tự hào nói, ta họ Chu, danh Vĩ, Yến Thành Chu gia sắp xếp hành lão nhị. Diệp Phàm lại hỏi, người tên là gì? Chu Vĩ như mi, Chu, Vĩ. Cái gì ngã xuống? Diệp Phàm hỏi. Chu Vĩ. Chu Vĩ hơi không kiên nhẫn. Ngươi họ gì? Diệp Phàm tiếp tục hỏi, giống như không nghe rõ. Họ Chu. Chu Vĩ trợn mắt nói. Diệp Phàm nghĩ nghĩ, ngươi là cho heo ăn hay sao? Ta Chu Vĩ xem như minh bạch rồi, mặt bàn tay nhúc nhích nói, Diệp Phàm, ngươi là cố ý. Diệp Phàm thở dài, ta ngay cả tên của ngươi đều không nhớ được, ngươi xuất thân từ gia tộc gì, liên quan gì ta. Nói xong, Diệp Phàm kéo Ninh Tử Mạch, tiếp tục đi ra ngoài. Liêu Vân Phong vội lớn tiếng nói, Ninh tiểu thư, chúng ta hôm nay tới, nhưng thật ra là có hợp tác muốn nói với ngươi, Chu Nhị Ít có cái rất lớn hạng mục, muốn với các ngươi Tử Trúc Lâm hợp tác. Vừa nghe lời này, Ninh Tử Mạch cước bộ ngừng tạm, quay đầu lại hỏi, cái gì hạng mục? Chu Vĩ vẻ mặt đắc ý, khinh nhẹ vỗ về trên tay đồng hồ nổi tiếng, có chút tùy ý nói, cũng không có gì, chính ta tại Las Vegas, Đại Tây Dương thành đô có mở sòng bạc, của ta sòng bạc đã muốn quy mô cũng đủ lớn. Ta tính toán, đem nước ngoài tiên tiến kinh nghiệm, mang vào quốc nội, ở Hoa Hải cùng Giang tỉnh đều phân biệt mở 5 đến 10 cái sòng bạc. Trước mắt cái này hai miếng đất khu, chân chính trong lòng đất bang hội, cũng chỉ có Tử Trúc Lâm một nhà rồi. Ta đương nhiên là muốn tìm đến Ninh hội trưởng hợp tác. Ninh Tử Mạch sau khi nghe xong, cau lông mày kẻ đen, Hạ Quốc không cho phép xây sòng bạc, gì sòng bạc ngầm đều là phạm pháp, chúng ta Tử Trúc Lâm không làm loại này sinh ý. Ha ha! Ninh tiểu thư yên tâm, có chúng ta Chu gia ở, không ai dám tra ngươi. Ta có thể đả thông các lộ thần tiên quan hệ, Chu Vĩ tự hào nói, ta cam đoan, không ai dám động tới ngươi một cọng tóc gáy. Ninh Tử Mạch lắc đầu, nói, đây không phải cha không cha vấn đề. Ta Ninh Tử Mạch mặc dù là nhỏ bé nữ lưu, nhưng cũng biết đánh bạc không phải là cái gì chuyện tốt, đặc biệt sòng bạc ngầm, một cái không tốt chính là hại vô số người. Các ngươi Chu gia ở hải ngoại mở sòng bạc, này không quan hệ với ta, nhưng ở Hoa Hải cùng Giang tỉnh, chúng ta Tử Trúc Lâm sẽ không tham dự loại này sinh ý. Chu Vĩ sắc mặt biến hóa, tự tiếu phi tiếu nói, Ninh tiểu thư, sẽ không là ở đùa ta đi. Các ngươi là trong lòng đất bang hội, có thể không phải là cái gì danh môn đại phái, ngươi không làm thuốc phiện, không làm buôn lậu, hiện tại liền sòng bạc cũng không mở, vậy ngươi dựa vào cái gì kiếm tiền? Ninh Tử Mạch vẻ mặt ung dung nói, như thế nào không thể kiếm tiền? Cha này bỏ không phải là kiếm tiền sao? Ăn uống, giải trí, chữa bệnh bảo vệ sức khỏe, tiểu ngạch cho vay, phẩm bài gia nhập liên minh. Nhiều như vậy có thể kiếm tiền nghề, làm sao lại không thể kiếm tiền? Chu Nhị thiếu gia có thể không biết đi, chúng ta Tử Trúc Lâm tập đoàn hàng năm nộp thuế ặc, ở toàn bộ Hoa Hải đúng, là, top 100, năm nay chúng ta chiêu mộ mấy trăm tên đại học khoa chính quy trở lên trong nước ngoại tinh anh, phát triển được còn phải nhanh hơn. Chúng ta là trong lòng đất bang hội đúng vậy, nhưng chúng ta kiếm đúng, là, lương tâm tiền, quang minh chính đại địa theo nếp nộp thuế, chúng ta vũ lực, làm như vậy là để bảo hộ tự thân ích lợi, mà không phải là vì đi thai họa người khác. Một bên Diệp Phàm có chút thưởng thức nhìn thấy nữ nhân, lời này hắn nhưng thật ra thích nghe, thế giới ngầm nguyên tắc căn bản nhất, đều không phải là hại nhân, mà là tự bảo vệ mình. Năm đó hắn mang theo nhất bang huynh đệ cơ hồ cùng thế giới là địch, làm như vậy cũng đúng, là, bảo vệ mình, mà không phải là vì chinh phục cái gì. Chu Vi nghĩ nghĩ, nói, ta cũng vậy không với ngươi nhiều lời, những điều này là do hư lời nói khách sáo, như vậy đi. Vốn ta tính toán phân ngươi một thành lợi nhuận, nhưng ta cho ngươi tăng lên tới hai thành. Không phải vấn đề tiền, chính là tiền này, ta thật sự không thể lấy, Ninh Tử Mạch lắc đầu. Ninh tiểu thư, ngươi có thể không kiến thức qua sòng bạc, không biết tiền này con số, ta một nhà sòng bạc lái ra, một năm lợi nhuận chính là ít nhất 10 ước hướng lên trên, thập ra, chính là 100 nhiều tỷ, phân hai ngươi thành, nhưng có 20 tỷ. Cần không phải chúng ta mở sòng bạc, cần thế lực dưới đất hiệp trợ, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi thực nguyện ý lấy không 20 tỷ cho ngươi hòa sao? Chu Vĩ nói. Ninh Tử Mạch than nhẹ, coi như 20 tỷ, không phải của ta, ta cũng vậy không lấy một xu. Chu Nhị ít, mời trở về đi. Ha 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 ha. Thật sự là chân thiên hạ to lớn kê, một đám người ô hợp, lại không nên giả trang cái gì ái quốc nhân sĩ. Chu Vĩ sắc mặt âm trầm xuống, nếu như vậy, kia Ninh tiểu thư. Ta muốn mở sòng bạc địa phương, ngoài chỗ đều đúng, là, địa bàn của ngươi, vậy phải làm sao bây giờ đây? Ninh Tử Mạch híp híp mắt, rất đơn giản, nếu cần địa bàn của ta, vậy xuất tiền đến thu mua, tiền quá nhiều, ta tự nhiên lo lắng bán. Nếu ta không có ý định mua đây, Chu Vĩ cười tà. Như vậy, ta nghĩ kết quả cuối cùng, không phải là Chu Nhị thiếu gia Sở Nhạc ý nhìn qua, Ninh Tử Mạch một bước cũng không nhường nói. Chu Vĩ tức giận đến xanh mặt, đối một bên Liễu Vân Phong nói, Vân Phong à, xem ra ngươi hoa rơi hữu ý, người ta lưu thủy vô tình à, ta đã cho như vậy điều kiện tốt, hay là không vừa lòng. Uổng phí ngươi vẫn như thế tốn tâm tư, để cho ta đem cơ hội kiếm tiền tặng cho nàng. Loại này trở thành biểu tử còn lập đền thờ nữ nhân, ngươi thực yêu thích sao? Liễu Vân Phong sắc mặt lúng túng nói, nhị thiếu gia, nếu là thật không được, quên đi đi. Hắn vốn muốn mượn cơ hội này. Nhường Ninh Tử Mạch cùng Chu gia trói buộc chung một chỗ, cứ như vậy, hắn cũng thì có thuận lý thành trương lý do, có thể cùng Ninh Tử Mạch sinh ra càng nhiều liên hệ. Nhưng không ngờ tới, Ninh Tử Mạch thế nhưng sẽ cự tuyệt như vậy dày ích lợi hợp tác, điều này làm cho Liễu Vân Phong cũng là thố không kịp đề phòng. Hừ, lãng phí thời gian. Còn thật sự cho rằng, này mênh mông đại hạ quốc chỉ có Tử Trúc Lâm một nhà trong lòng đất bang hội. Chu Vĩ khinh thường vừa nghiêng đầu. Liền định phải đi. Chính là, Diệp Phàm trực tiếp chặn đường đi, mặt không thay đổi nhìn thấy hắn. Chương 385, Dung Trí. Đệ 0385 chương Dung Trí. 0385. Diệp Phàm. Ngươi lại muốn gì chứ? Chu Vĩ không sắc mặt tốt. Ngươi mắng nữ nhân của ta, đã nghĩ như vậy đi, không khỏi cũng quá ngây thơ rồi, Diệp Phàm nói. Chu Vĩ cười ha ha một tiếng, ta sẽ mắng. Nàng chính là cái chính mình tìm đường chết biểu tử, ngươi có thể làm gì được ta? Lao tử Yến Thành Chu. 3. Diệp Phàm trực tiếp một cái phản thủ cái tát, quất vào Chu Vĩ ngoài miệng, này khống chế lực đạo được cũng không trở thành đem hắn giết chết, nhưng là lấy được Chu Vĩ một ngụm răng nanh rớt xuống 4-5 khỏa, miệng hộc máu, cái mũi cũng đi theo phun huyết. A. Chu Vĩ kêu thảm, che miệng rút lui, chứng kiến máu trên tay mình, cả người mộng. Từ nhỏ đến lớn. Người bên ngoài thấy hắn Chu gia nhị thiếu, người nào không phải cung kính, cho dù có thủ, cũng không dám dễ dàng động thủ. Ai biết, Diệp Phàm thế nhưng không nói hai lời liền quất hắn. Một bên Ninh Tử Mạch cũng không ngờ tới, Diệp Phàm đột nhiên liền ra tay, nhưng nam nhân là vì nàng ra mặt, nàng tuy rằng thực không yên, cũng không dám cắt đứt. Nhị thiếu gia, đầu kia thượng bao vây lấy màu sắc rực rỡ cuốn bảy gầy nam tử, lập tức đứng dậy, mắt bốc lên hung quang. Đứng ở Diệp Phàm trước mặt. Ngươi dám tổn thương Chu gia nhị thiếu gia, thật là xứng án. Này gầy nam tử nói chuyện phát âm, mang theo một lượng kỳ quái ngữ điệu, hay cùng trong cổ họng giữ lại bánh răng giống nhau. Diệp Phàm kỳ thật xem sớm ra, người này còn có chút thực lực, xem trang phục của hắn, cũng nhìn không ra tới cùng từ đâu tới người. Chu Vĩ đau đến mặt đều phải sưng lên đi, miệng đầy đầy máu, trong mắt nồng nặc sát khí, ngưu tứ tưởng. Đem hắn giết chết. Người này kêu Ngưu Tứ Tưởng nam tử vừa nghe, hai tay ngưng tụ lại hai luồng xanh mượt khí vụ, hình như chân khí cùng một vài đặc thù bột phấn, kết hợp với nhau.
Độc công.
Liêu Vân Phong thấy thế, cuống quýt hô lớn, không cần a.
Chu thiếu gia.
Người ở đây rất nhiều a. Hắn biết này Ngưu Tứ Tưởng chỗ lợi hại, một khi động thủ, làm không tốt Ninh Tử Mạch đều phải trúng độc chí tử, đây cũng không phải là Liêu Vân Phong hy vọng nhìn qua.
Hừ.
Ngươi là bị nữ nhân này mê tâm.
Nữ nhân mà thôi, độc chết một người, ta tìm một cái xe cho ngươi.
Chu Vĩ giận dữ hét. Diệp Phàm chau mày một cái, theo bản năng trước tiên đem Ninh Tử Mạch từ nay về sau đẩy, Ninh Nhi, đi xa một chút. Ninh Tử Mạch không dám vô lễ, nàng tu luyện thiên nhất sinh thủy thời gian không đủ dài, chân khí cũng mới hậu thiên cảnh giới, vừa nhìn thấy chân khí màu xanh lục này, liền cảm nhận được chênh lệch rất lớn. Ngay tại Ninh Tử Mạch từ nay về sau chạy đi đồng thời, Kiêu Ngưu Tứ Tưởng đã muốn một trưởng đánh về phía Diệp Phàm ngực.
Thất tâm trảo.
Trong điện quang hòa thạch, Diệp Phàm một cước hướng lên trên đá vào, tại nơi thủ còn chưa đụng tới chính mình phía trước, hay dùng đầu ngón chân đá đến nơi này Ngưu Tứ Tưởng cánh tay của.
Hạp giác.
Xương cốt gậy thanh âm của, để cho người nghe thẩm được hoảng.
A.
Ngưu Tứ Tưởng kêu thẳng một tiếng, tả thủ lại là vung lên. Một cỗ xanh mượt bột phấn tại chân khí thúc dục ở bên trong, trực tiếp rơi đi ra. Diệp Phàm tuy rằng luôn luôn có đang tu luyện thân thể của chính mình, các loại sức chống cự cũng là càng ngày càng tăng, nhưng hắn cũng không có thử qua, mình rốt cuộc có thể thừa nhận dạng gì độc tố, hoặc là có thể chống cự nhiều ít loại độc. Dù sao, vạn nhất thử độc xảy ra vấn đề, đã chết cũng có thể. Cho nên, Diệp Phàm tuy rằng trong tiềm thức cảm thấy được, này Ngưu Tứ Tưởng độc không gây thương tổn được hắn. Nhưng vẫn là tận khả năng mau né. Một cái lắc mình, tránh được đồng nhất chữ phiến khói độc, Diệp Phàm quay đầu lại lại là một cước này trực tiếp đạp đến Ngưu Tứ Tưởng sau lưng, khiến cho cả người hắn đều bổ nhào đi xuống.
Luyện độc công võ giả, tuy rằng có rất mạnh lực sát thương, hơn nữa dễ dàng học cấp tốc. Nhưng là, nhược điểm rõ ràng hơn, tố chất thân thể kém, thân mình sống lâu sẽ ngắn lại. Cho nên Diệp Phàm rất rõ ràng, chỉ cần mình tránh thoát hắn độc thủ, thực nhẹ nhàng là có thể đem hắn đánh cha mẹ cũng không nhận ra.
Ngưu Tứ Tưởng quăng ngã cái ngã gục, thắt lưng cũng đã vỡ vụn, cả người quỳ rạp trên mặt đất, đau đến mồ hôi rơi như mưa.
Chu Vĩ thấy thế, vội phụ giúp bên người Liêu Vân Phong đám người, các ngươi còn thất thần để làm chi.
Mau cùng tiến lên a.
Nhưng Liêu Vân Phong đã sớm kiến thức qua Diệp Phàm thân thủ, làm sao đi lên không chịu chết, hắn cũng không muốn tuổi còn trẻ đã bị đánh tàn phế.
Diệp Phàm cũng không có hứng thú ở Tử Diệp quán trà lý thấy nhiều lắm máu, từ tốn nói một chữ, Lan.
Chu Vĩ vừa nghe, tuy rằng tức giận đến cả người run run, nhưng vẫn cảm thấy mạng nhỏ quan trọng hơn, liên tục không ngừng chạy ra ngoài.
Đoàn người thấy Chu Vĩ đi rồi, tự nhiên cũng theo sát mà rời đi.
Chờ người tất cả đều tẩu quang, Ninh Tử Mạch mới sâu kín thở dài, có chút tự trách mà nói, Diệp Phàm, ta có phải hay không rất cho ngươi gây phiền phải à? Cái này liền Chu gia đều chọc tới.
Diệp Phàm trấn an nói, này cũng không phải ngươi chủ động trêu chọc, người ta muốn lên cửa tìm việc, ta sao có thể ngồi yên không lý đến.
Phía trước kia Liêu Vân Phong, ta cũng vẫn có thể nhận, giống hắn nghĩ như vậy truy nam nhân của ta, cũng là thường xuyên sẽ có, nhưng chỉ cần không vượt ranh giới, ta cũng sẽ không nhiều để ý.
Nhưng này cái Chu Vĩ, rõ ràng cho thấy vừa ý quan gia bị ta nuốt sau khi, xem ta không có căn cơ gì. Đã nghĩ đến khống chế chúng ta Tử Trúc Lâm, thật sự đáng giận, Ninh Tử Mạch chán ghét nói.
Diệp Phàm nhún vai, này Chu gia đúng, là, ngũ đại danh môn lý, thanh danh kém nhất một nhà, từ trước đến nay đều là lợi ích trên hết, nhưng đùa bỡn quyền mưu lại rất am hiểu, cho nên luôn luôn có thể ở ngũ đại danh môn lý đợi.
Bản thân ta không lo lắng bọn hắn ngay mặt cho ta đến làm phiền, liền sợ bọn họ xử cái gì ám chiêu, đặc biệt này Chu Vĩ còn kết giao luyện độc công người. Ta sợ hắn đến lúc đó tìm người cho ngươi hạ độc.
Hạ độc?
Vậy làm sao bây giờ?
Ninh Tử Mạch vẻ mặt thần sắc lo lắng.
Diệp Phàm nghĩ nghĩ, nói, biện pháp đơn giản nhất, đương nhiên là đem người của Chu gia giết được không dám động tới ngươi.
Nhưng giết người, chung quy chính là hạ sách, ta gọi điện thoại, tìm chen mồm vào được người, nhường Chu gia chính mình bao ở Chu Vi đi.
Ninh Tử Mạch sững sờ, chớp lên mắt đẹp nói, ngươi lại muốn tìm người quân sư kia.
Diệp Phàm niết miệng, thực muốn biết.
Ừ, Ninh Tử Mạch gật gật đầu, vẻ mặt chờ mong.
Diệp Phàm mạnh một tay lấy nữ nhân ôm lấy, ôm vào trong ngực, túi đầu một cái hôn môi, để cho ta thư thái,
ta sẽ nói cho ngươi biết. Nói xong, cũng không quản nữ nhân mặt đỏ duyên dáng gọi to, ôm nàng thẳng đến phòng ngủ. Nhất chiếc xe bản dài cả đi lặc ở trong, Chu Vị rút ra nhất điếu xì gà, sắc mặt tâm u, huyển như có mây đen bao phủ. Ngồi đối diện hắn Liêu Vân Phong, vừa mới đánh xong nhất thông điện thoại, sắc mặt cứng ngắc, có chút vẻ sợ hãi. Nhị thiếu, ta, ông nội của ta nói, này Diệp Phàm thực lực mạnh hơn hắn, hắn cũng bất lực, Liêu Vân Phong khẩn trương nói. Chu Vị híp híp mắt, chẳng lẽ các ngươi Huyền Kiếm Tông, sẽ không một cái có thể đứng ra. Nhị thiếu, thứ ta nói thẳng, này Diệp Phàm thực lực, thật coi sâu không lường được, muốn đem hắn đả đảo, chỉ sợ tiên thiên cảnh giới võ giả, căn bản không đủ a. Liêu Vân Phong bất đắc dĩ nói. Nay tử Trúc Lâm không bắt, chúng ta sòng bạc ở Hoa Hải cùng Giang tỉnh liền mở không đứng dậy, cái này hai đồng phì chảy mỡ địa phương không có thể mở sòng bạc, ta như thế nào cũng không cam chịu tâm. Chu Vĩ thở ra thật dài điếu thuốc, ánh mắt liếc về phía một bên nằm nửa chết nửa sống Ngưu Tứ Tưởng, má, thật vô dụng, còn muốn đưa ngươi đi bệnh viện. Bình thường đem mình độc công thổi chúng thật lợi hại, hiện tại tại đây phó dạng đầu bộ gì. Nhị thiếu gia, Chúng ta tuy rằng không thể cứng rắn địch, nhưng chúng ta có thể dùng chi a. Ngưu Tứ Tưởng cười đến so với khóc còn khó coi hơn, toét miệng nói. Chương 386 Đệ 0386 chương 0386 Dùng trí. Như thế nào cái dùng trí pháp? Chu Vĩ mới vừa hỏi xong, liền nghĩ đến cái gì, hai mắt tỏa sáng, ngươi nói là hạ độc. Đúng vậy à, nhị thiếu gia ngài đã quên, ban đầu ở Mỹ Quốc, dám cùng ngài đối đầu ngoài nghề, ta không phải đều thay ngài độc chết sao? Nay ngoài nghề pháp y thì cũng kiểm tra không ra nguyên cớ đến. Kia ta quốc nội chẳng phải là càng kiểm tra đo lường không xảy ra vấn đề, Ngưu Tứ Tưởng cười ta nói. Chu Vĩ vừa nghe, trong mắt tà quang thiểm thước, ngẫm nghĩ một lát, nói, ngươi xác định sẽ không bị phát hiện. Đây chính là hạ quốc quốc nội, thật muốn xảy ra chuyện, ta trong gia tộc chính là cũng không còn quả ngon để ăn. Ta cần đúng, là, bởi vì chuyện này cấp Chu gia hổ thẹn, kia đến lúc đó ngươi cũng đừng đi ngủ bệnh viện phòng bệnh rồi, trực tiếp đi ngủ nhà xác tương đối khá. Ngưu Tứ Tưởng nghe được cả người khẽ run rẩy, nuốt một ngụm nước bọt, nói, ta có thể khi bọn hắn tử Diệp quán trà trong thức ăn lặng lẽ tiếp theo loại độc mạn tính tố, một chốc còn sẽ không bị phát hiện. Bởi vì này loại độc sẽ từ từ làm cho bọn họ sinh bệnh, đợi cho phát hiện bệnh tình nghiêm trọng thời điểm, sẽ xuất hiện các loại u, cuối cùng không có thuốc nào cứu được. Liêu Vân Phong vừa nghe, cau mày nói, kia, đây chẳng phải là liền Ninh tiểu thư vậy. Nhiều lời. Cần đúng là Ninh Tử Mạch này đàn bà thúi cút đi. Có nàng ở một ngày, cái này hai đồng phi địa sẽ không có cách nào khác buôn bán. Đây là chống đỡ chúng ta tài lộ chướng ngại vật. Chu Vi đe dọa, Liêu Vân Phong, ngươi nếu là dám tiết lộ nửa câu kế hoạch của chúng ta, ngươi biết hậu quả. Liêu Vân Phong sắc mặt khó coi, nhưng chỉ có thể tối nghĩa gật đầu. Đang lúc Chu Vi tính toán hỏi rõ, cụ thể như thế nào thao tác thời điểm, lại nghe nhất thông điện thoại đánh vào. Chu Vĩ vừa nhìn lai nhân, sắc mặt rùng mình, nhanh chóng háng giọng một cái, nhận. Phụ thân, ngài tìm ta có việc sao? Bên kia gọi điện thoại người, đúng là của Chu gia đương đại gia chủ, Chu Vĩ cha đẻ, Chu Lâm Minh. Chu Lâm Minh ngữ khí trầm thấp hỏi ngươi có phải hay không đụng phải một người tên là Diệp Phàm. Chu Vĩ vừa nghe, cau mày nói, vâng, phụ thân ngài làm sao biết? Này Diệp Phàm, bối cảnh rất là không đơn giản. Ngươi ngàn vạn lần không nên khinh cử vọng động, mặc kệ ngươi tính toán làm cái gì, chuyện này. Chúng ta Chu gia không thể sảm ư đi vào, Chu Lâm Minh cảnh cáo nói cách khác, ta cũng không giữ được ngươi. Chu Vĩ trong lòng run lên, kinh ngạc nói, phụ thân, Hoa Hải cùng Giang tỉnh mở sòng bạc ngầm chuyện của, ta theo ngài hội báo qua, cái này hai đồng địa phương thế lực dưới đất chúng ta nếu là không nắm giữ, sòng bạc mở ra cũng không ổn à. Tiền, cố nhiên trọng yếu. Nhưng ta có thể không muốn bởi vì mười mấy sòng bạc, liền chọc tới Long Vương Chu Lâm Minh thở dài nói. Long Vương. Chu Vĩ tê cả da đầu, Long Hồn Long Vương. Chuyện này. Việc này làm sao sẽ liên lụy tới Long Hồn? Chu Lâm Minh thở dài, không nên hỏi nhiều rồi, có một số việc, biết được càng ít, càng là an toàn. Tóm lại, sòng bạc chuyện của, không mở được coi như xong. Nay Diệp Phàm, cùng người đứng bên cạnh hắn, chúng ta không thể đi động. Ngươi muốn đúng, là, muốn tiếp tục mở sòng bạc, hoặc là đổi địa phương, hoặc là tự nghĩ biện pháp. Nói xong, Chu Lâm Minh trực tiếp cúp điện thoại. Chu Vi nắm chặt bắt tay vào làm cơ, vẻ mặt trời u ám, theo sau hung hăng lấy điện thoại ném một cái, nghiến răng nghiến lợi, đáng giận. Khó trách này Diệp Phàm dám coi thường ta, nguyên lai có Long Vương chỗ dựa. Liêu Vân Phong nghe được sắc mặt tái nhợt, Long Vương. Chu Nhị Ít, chúng ta đây cũng không thể lại đi trêu chọc hắn, đây cũng không phải là đùa giỡn. Nhiều lời. Còn cần ngươi đến giáo dục ta. Hạ trong biên giới ai dám cùng Long Hồn đối đầu. Chu Vĩ vẻ mặt buồn rầu, rất là không cam lòng. Ngưu Tứ Tưởng cũng con ngươi đảo một vòng, nói, Nhị Thiếu, tuy rằng chúng ta không thể động kia Diệp Phàm, nhưng là, chỉ cần kia Ninh Tử Mạch Tử Trúc Lâm không được, không phải cũng giống như vậy sao? Ninh Tử Mạch đúng, là, Diệp Phàm nữ nhân, chúng ta động nàng, cùng động Diệp Phàm khác nhau ở chỗ nào? Chu Vĩ tức giận nói. Ngưu Tứ Tưởng nói, Nhị Thiếu, theo ta được biết, kia Ninh Tử Mạch đúng, là, ngũ đại địa hạ gia tộc đứng đầu. Đao kiếm minh ninh gia nhất nữ nhi, sau lại quẳng ném dựa vào nàng ngoại công, mới tiếp nhận Tử Trúc Lâm hội trưởng. Ninh gia bây giờ thấy Ninh Tử Mạch như vậy một cái bị đuổi ra khỏi gia tộc con gái, còn đem thượng quan gia ăn, nhất định là không thoải mái. Ta cảm thấy, chỉ cần chúng ta trợ giúp hạ xuống, Ninh gia phỏng chừng liền gặp thay chúng ta đi thu thập Ninh Tử Mạch rồi. Dù sao, Ninh gia có thể đúng, là, nổi danh dũng mãnh hiếu chiến. Khẳng định đối như vậy đồng bánh kem lớn, sẽ không ngồi yên không lý đến. Xuyên tỉnh đao kiếm minh ninh ra sao Chu Vĩ hiếp hiếp mắt, có thể ninh ra đến bây giờ đều mặc kệ Ninh Tử Mạch mặc kệ, chúng ta thôi đẩy, thật có thể ra tay. Ninh ra đó là lo lắng tổn thất quá lớn, đối với chúng ta còn có thể đem Vân Tỉnh Ngụy ra cũng cùng nhau kéo vào được. Ngụy ra liên minh âm thi môn, theo chúng ta ngũ độc môn quan hệ rất gần, Ngụy ra cùng âm thi môn, gần nhất bị thương nặng. Ngụy gia liên trưởng tôn đều bị giết, chính là bị kia Diệp Phàm làm hại. Ta nghĩ, nếu Ngụy gia cùng Ninh gia cùng nhau, đối phó một cái Tử Trúc Lâm, kia Ninh Tử Mạch tất nhiên ngăn không được, dù sao kia Diệp Phàm càng lợi hại, cũng là một người. Trong lòng đất bang hội tranh đấu, chỉ cần đem bọn họ cánh chim toàn bộ phế đi, lưu lại chỉ còn mỗi cái gốc tử người tham mưu, cũng khống chế không dưới địa bàn, Ngưu Tứ từng nói. Chu Vĩ càng nghe ánh mắt càng sáng, một kích trường nói. Không nghĩ tới ngươi này lao độc vật, còn có này đầu óc. Không tệ không tệ. Chúng ta liền từ hải ngoại tài khoản chuyển một khoản tiền, cấp Ngụy gia cùng Ninh gia trợ trợ uy. Mượn dao giết người, này mưu kế, nhưng thật ra có được ta ý. Ha 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 ha. Liêu Vân Phong ở bên nghe những lời này, trong mắt tràn đầy vẻ dãy rủa, lo lắng loại tình cảm càng ngày càng đậm. Kinh thành, Long Hồn Bộ chỉ huy, bên trong tứ hợp viện. Trong thư phòng. Long Vương sau khi cúp điện thoại, không bao lâu, quân sư Tạ Lâm Nguyên liền đi đến. Nhìn thấy Long Vương trên mặt một nét thoáng hiện cổ quái ý cười, Tạ Lâm Nguyên rất là tò mò mà nói, Long Vương, chuyện gì, cho ngươi cười đến thú vị như vậy. Long Vương ngồi ở ghế thái sư, lắc lắc đầu, thở dài, ta phát hiện. Này Diệp Phàm, hơn nhiều ta tưởng tượng cần tặc nhiều lắm a. Lão đại, hắn làm sao vậy? Tạ Lâm Nguyên vừa nghe đúng, là... Diệp Phàm chuyện của, lập tức để bụng. Long Vương đích ngón tay ở trên bàn sách nhẹ nhàng gõ lên, nói, hắn vừa rồi gọi điện thoại cho ta, để cho ta đi liên hệ người của Chu gia, nhường của Chu gia nhất thằng ngãi con, không nên khinh cử vọng động, trêu chọc nữ nhân của hắn. À, Tạ Lâm Nguyên dở khóc dở cười, còn làm cái gì đại sự, lão đại ta cũng thật sự là, tại sao lại cùng người của Chu gia làm mâu thuẫn? Long Vương nói, không nói đến. Hắn là thế nào cùng Chu gia làm mâu thuẫn? Mấu chốt là, hắn bây giờ gọi ta đi thay hắn ra mặt, giải quyết vấn đề này, còn đúng lý hợp tình. Rõ ràng, hắn là biết ta còn muốn nhờ hắn ba chuyện, cho nên sẽ không để cho hắn gặp phải đại phiền toái. Nương lý do này, trái lại gọi ta đi thay hắn giải quyết vấn đề. Tạ Lâm Nguyên ánh mắt lưu chuyển, minh bạch rồi Long Vương ý tứ của, cười nói, đúng vậy à, này nhìn như là ngươi để cho hắn làm ba chuyện, kỳ thật. Không phải là không Long Hồn cũng phải che chở hắn. Long Vương, ngươi lần này bị ngược lại đem một quân A. Chương 387, chấn động. Đệ 0387 chương chấn động. 0387. Long Vương cũng không thể gọi là, nói, ngươi tìm ta, có chuyện gì sao? Tạ Lâm Nguyên nhớ tới chính sự, nhanh chóng sắc mặt nghiêm lại, nói, ta là tới nói cho ngươi biết. Tiêu Hinh Nhi, đi Hoa Hải rồi. Long Vương nhíu mi, nàng đi nói để làm chi rồi hả?
Nói cần đi chơi, ta nghĩ tới hỏi ngươi, muốn hay không phái người đi theo lên nàng.
Ngươi cũng biết, nha đầu kia cũng không phải là tích dầu thắp đèn. Tạ Lâm Nguyên cười khổ.
Cùng?
Như thế nào cùng?
Trừ phi ta tự mình đi, bằng không ai cũng sẽ bị phát hiện. Long Vương lắc đầu, nói, được rồi, chỉ cần không ra tình huống nào, liền không thèm quan tâm rồi.
Cung Ninh Tử Mạch triền miên một đêm về sau, Diệp Phàm ngày hôm sau lại tinh lực dồi dào mà từ Tử Diệp quán trà rời đi. Hắn cũng không còn đi làm, dù sao trừ phi có đặc thù sự tình, bằng không hắn ở trong công ty cũng không có việc gì phải làm.
Diệp Phàm ngược lại là chạy tới Đỗ Duẫn Nhi ở Tân Gia, bởi vì Diệp Phàm nhớ tới ngày mai sẽ là lễ Giáng sinh, hắn như thế nào cũng muốn cấp các hải tử của viện mồ côi tặng chút lễ vật.
Mua những đứa bé này tử gì đó, Diệp Phàm vẫn là muốn mang thượng Đỗ Duẫn Nhi, dù sao cô gái so với hắn cần biết không ít.
Đỗ Duẫn Nhi mời nửa ngày nghỉ, thật sớm cũng chờ ở cửa tiểu khu.
Một thân áo khoác màu đen, màu rám nắng mao lĩnh, phía dưới là màu đen quần bó sát người, đem Đỗ Duẫn Nhi vóc người cao gầy, khí chất dung nhan, chèn ép càng phát ra tươi mát xinh đẹp tuyệt trần.
Tòa sau khi lên xe, Đỗ Duẫn Nhi điềm điềm nở nụ cười, theo thói quen nói, Diệp Phàm ca, ngươi vài giờ lên nhà, theo trong nhà tới sao?
Chưa, theo Tử Diệp quán trà chỗ ấy, không xa. Diệp Phàm nói.
Đỗ Duẫn Nhi nụ cười trên mặt đọng lại, há, đúng, là, Ninh tỷ tỷ nơi đó a.
Diệp Phàm cũng mới ý thức tới cái vấn đề này tính đặc thù, bất hảo nói, ngày hôm qua bị Tô Khinh Tuyết đuổi xuống xe chẳng hạn, đành phải nói, Duẫn Nhi, có phải hay không cảm giác cho ta rất đục trứng à?
Hỗn,
hỗn đản.
Sao lại như vậy? Đỗ Duẫn Nhi lắc đầu, ta cho tới bây giờ không cảm thấy như vậy a.
Có thể dựa theo lẽ thường mà nói, ta chính là cái loại này cước thải rất nhiều thuyền cặn bã nam chứ.
Diệp Phàm tự rêu nói.
Đỗ Duẫn Nhi mấp máy môi dưới, ta cũng không biết, nhưng ta cảm thấy được Diệp Phàm ca ngươi cùng này cặn bã nam vẫn có khác biệt.
Hả?
Cái gì khác nhau?
Diệp Phàm hỏi.
Ít nhất ngươi không phải gạt ta, Ninh tỷ tỷ các nàng vậy cũng biết chuyện của ngươi, các nàng cũng đều cam tâm tình nguyện đi cùng với ngươi à, ta cảm thấy, chỉ cần các nàng mình mở tâm, vậy cũng không có gì có thể nói, người luôn luôn quyền lực lựa chọn cuộc sống của mình phương thức, không phải sao?
Đỗ Duẫn Nhi có chút cảm khái nói.
Diệp Phàm sững sờ, không nghĩ tới truyền thống bảo thủ Đỗ Duẫn Nhi, sẽ nói như vậy một phen.
Duẫn Nhi, ngươi thật như vậy muốn?
Đỗ Duẫn Nhi khuôn mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói, ta
cũng vậy, cùng Sạp Di Na nói chuyện trời đất thời điểm, có chút cảm xúc.
Ta cảm giác mình trước kia nhìn qua thế giới quá nhỏ.
Tuy rằng Sạp Di Na không cụ thể nói Diệp Phàm ca ngươi ở nước ngoài cụ thể dạng gì, nhưng
ta cảm thấy, ngươi cùng Sạp Di Na bọn hắn đều không phải người bình thường, kia sẽ rất khó dùng vậy khuôn sáo đi ước thúc các ngươi.
Diệp Phàm thở dài, nghe được cô gái lời nói này, hắn thật buông lỏng không ít, ít nhất Đỗ Duẫn Nhi sẽ không bởi vì cuộc sống riêng tư của hắn, liền ghét bỏ hắn này ca ca.
Nếu lao bà của ta, với ngươi giống nhau nghĩ, ta đây liền tỉnh tâm, Diệp Phàm thổn thức địa thở dài.
Đỗ Duẫn Nhi nháy mắt mấy cái, cẩn thận hỏi, Diệp Phàm ca.
Ngươi cùng Tô Tiểu Thư, có phải hay không cãi nhau hả?
Ngươi đã nhìn ra.
Ngươi tối hôm qua cùng Tô Tiểu Thư cùng đi, hôm nay làm mất đi Ninh tỷ tỷ ở đâu tới? Ta tuy rằng không thông minh, nhưng là không ngốc cá. Đỗ Duẫn Nhi chú môi.
Diệp Phàm san chê cười nói, hết cách rồi, không biết rõ làm sao hống, nói bảo ngày mai liền lễ Giáng sinh rồi, vốn còn muốn theo nàng qua cái lễ, nhưng trước mắt đến xem, là không có trông cậy vào.
Loại sự tình này, Tô Tiểu Thư lập trường, nhất định là không đồng dạng như vậy, dù sao nàng và ngươi từ nhỏ lớn dần hoàn cảnh không giống với a. Đỗ Duẫn Nhi nói.
Phỏng chừng qua lần này, nàng liền đã hết giận.
Diệp Phàm vẻ mặt bất đắc dĩ.
Đỗ Duẫn Nhi cũng trầm mặt xuống, như có suy nghĩ gì.
Tốt lắm, không nói này đó, chúng ta đi mua đám kia tiểu tử kia lễ vật đi, gần nhất đều lưu hành cái gì?
Diệp Phàm hỏi.
Đỗ Duẫn Nhi cười, tiểu hài tử thích có thể có cái gì không giống với a, đồ chơi, em bé, ăn ngon, chỉ những thứ này thôi.
Ta cũng vậy không hiểu lắm, Duẫn Nhi ngươi dẫn đường, ta chỉ quản bỏ tiền.
Diệp Phàm ha ha vui lên, một cước chân ga lái xe xuất phát.
Mang hoạt cho tới trưa, bao lớn bao nhỏ mua một đống không cùng năm tuổi đoạn hài tử đồ vật này nọ.
Giữa trưa, hai người tới Xuân Đằng viện mồ côi, Đỗ Duẫn Nhi vội vàng đi hỗ trợ nấu cơm, Diệp Phàm còn lại là lấy lễ vật đi phân cho này cô Nhi. Lý Thục Hoa viện trưởng từ trong phòng bếp đi ra, tựa hồ lại già đi không ít, trên mặt nếp nhăn cũng nhiều đó, mập mạp thân thể trả hết nợ gầy đi một tí, nhưng lão thái thái chứng kiến Diệp Phàm cùng bọn chơi, trên mặt vẫn là treo đầy tươi cười. Diệp Phàm à, ngươi cũng quá có lòng, thời gian làm việc tiểu đừng tới rồi, phía trước đều tìm nhiều tiền như vậy tu sửa viện mồ côi rồi, còn mua những lễ vật này làm cái gì, Lý viện trưởng nói. Diệp Phàm chia xong lễ vật, nhìn thấy đám kia đang đùa nghịch món đồ chơi mới hài tử, có chút cười thỏa mãn nói, tu sửa tiền là nhất mã sự, cấp hài tử mua quà Giáng sinh đúng, là, một khác mã sự. Mình làm năm trải qua như vậy thời kỳ, biết trong lòng bọn họ khổ, nhiều hơn nữa lễ vật, kỳ thật cũng bù lại không dứt trong lòng thương tích. Một ít món đồ chơi, có thể làm cho bọn họ điểm hơn sinh hoạt hy vọng, sao lại không làm đây? Lý viện trưởng sâu kín thở dài, nếu Tống Tinh Hà, có thể ngươi được lắm một nửa, cũng không trở thành đi lên như vậy một con đường. Nhắc tới Tống Tinh Hà, Diệp Phàm nhướng mày, nhớ tới lần đó đi lẹ vì ạt thản trên thuyền, nghe được tin tức, luôn luôn loại điểm xấu cảm giác. Ăn cơm chưa thời gian, Lý viện trưởng một cách tự nhiên mà hỏi Diệp Phàm gần nhất cuộc sống, đặc biệt sau khi kết hôn tình cảm vợ chồng thế nào. Vừa nói này đó, Diệp Phàm liền có chút buồn bực, Lý viện trưởng mèo già hoa cáo, liền hỏi tới để sao lại thế này, Diệp Phàm đành phải nói một cách đơn giản, là theo thê tử náo loạn điểm mâu thuẫn, còn đang lãnh chiến. Ai, các ngươi người trẻ tuổi, cũng không biết hảo hảo quý trọng, trên đời thế nào có nhiều như vậy đáng giá khắc khẩu gì đó, Lý viện trưởng oán giận nói, nhất định là ngươi làm sai chuyện gì, hảo hảo xin lỗi không là được. Diệp Phàm dở khóc dở cười, viện trưởng, nếu xin lỗi có thể giải quyết, ta đây cũng không cần đau đầu như vậy rồi. Người kia thê tử, rốt cuộc là làm cái gì nha? Ta còn không có chút nào hiểu biết đâu rồi, ngươi nói cho ta biết nàng là làm cái gì, ta tới thay ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, tâm tư của phụ nữ, ngươi khẳng định đối với chúng ta biết, Lý viện trưởng thực thân thiết mà nói. Diệp Phàm do dự một chút, cảm thấy được Lý viện trưởng cùng thân nhân của mình trưởng bối giống nhau, cũng không có gì có thể giấu giếm, huống chi Đỗ Duẫn Nhi cũng đã biết rồi, vì thế sẽ đem Tô Khinh Tuyết thân phận nói một lần. Dù là Lý viện trưởng kiến thức qua không ít sóng gió, nghe được Diệp Phàm thế nhưng cưới Cẩm Tú tập đoàn chủ tịch, vẫn là chấn động. Chương 388, ca kịch. Đệ 0388 chương ca kịch. 0388. Ôi, ta nói làm sao ngươi có tiền như vậy, nguyên lai lão bà ngươi đúng, là, Tô Khinh Tuyết. Lý viện trưởng vỗ ngực một cái. Viện trưởng, ngươi này cũng không thể nói lung tung à, tiền của ta là mình kiếm được. Không phải lao bà của ta cho không, Diệp Phàm giải thích nói. Lý viện trưởng tựa hồ hiểu không ít, nữ nhân như vậy, tức giận đương nhiên không dễ dụ, người ta cái gì cũng có, cũng trở nên cái gì đều không nhìn chúng rồi. Người cũng là đủ mệnh. Diệp Phàm vẻ mặt đau khổ, lời này thật nói đến điểm tử thượng rồi, có một cái phú bà thê tử, cảm giác cũng không có gì đặc biệt ta. Ngươi tới cùng như thế nào chọc giận nàng tức giận? Lý viện trưởng hỏi. Diệp Phàm nhíu môi, nói thì dài dòng, tóm lại. Ta có sai đi, viện trưởng ngài cứ yên tâm đi, qua lần này phỏng chừng thì tốt rồi. Lý viện trưởng suy nghĩ, cũng không còn hỏi nhiều nữa, chỉ làm cho Diệp Phàm thái độ tốt đi một chút, nhiều nhường một chút nữ sinh. Diệp Phàm nghĩ thầm, thái độ của mình cũng khu hảo rồi, cũng không thể muốn hắn hai đầu gối quỳ cầu xin tha thứ, hắn cũng là có điểm mấu chốt. Buổi chiều tặng Đỗ Duẫn Nhi đến trường, trước khi lúc xuống xe. Đỗ Duẫn Nhi theo trong túi xuất ra hai phiếu, đưa cho Diệp Phàm. Diệp Phàm ca, đây là hai ở Hoa Hải Đại Kịch Viện xem ca kịch miêu phiếu, đúng, là, đêm mai, giống như Tô Tỷ Tỷ thật thích âm nhạc phương diện này, ngươi cầm đi cùng nàng cùng nhau xem đi, Đỗ Duẫn Nhi nói. Diệp Phàm sững sờ, nhìn xuống phiếu, vẫn tương đối hàng trước hảo châu ngồi, không khỏi buồn bực nói, này phiếu không rẻ đi, lễ Giáng sinh ca kịch, ngươi đi mua. Đỗ Duẫn Nhi lắc đầu. Không. Không phải, là có người tặng cho ta, nhưng ta không muốn đi xem, cầm cũng lãng phí, thì cho ngươi nhóm đi. Diệp Phàm nghĩ nghĩ, thế giới này nổi tiếng ca kịch, không chuẩn Tô Khinh Tuyết thật đúng là sẽ thích, vì thế cũng không còn khách khí. Vậy cảm ơn nhiều, Duẫn Nhi, ta cầm đi, Diệp Phàm đem phiếu cất kỹ. Đỗ Duẫn Nhi nói, vậy chúc các ngươi sớm hòa thuận, ta trước đi làm. Diệp Phàm gật gật đầu, đưa thay sờ sờ Đỗ Duẫn Nhi tóc, thực đúng. Là, hảo muội muội của ta, ngươi đi đi. Đỗ Duẫn Nhi ánh mắt phức tạp cười cười, xuống xe, hướng Diệp Phàm phất phất tay, cùng nam nhân nói đừng. Chờ Diệp Phàm xe lái đi, Đỗ Duẫn Nhi mới xoay người, đi vào trường học. Đỗ Duẫn Nhi đi vào văn phòng, bàn bên một người nữ lao sư liền ngẩng đầu cười hỏi, Đỗ lao sư, nghe nói ngươi cướp được miêu phiếu.
Đúng, là, tính toán cùng bạn trai nhìn sao.
Đỗ Duẫn Nhi trừng mắt nhìn, Lý lao sư, làm sao ngươi biết? Ngươi mấy ngày nay không luôn luôn đang cày trang web đoạt phiếu sao?
Nha, Đỗ Duẫn Nhi chống chống miệng, lắc đầu nói, không có, không cướp được.
À, ta đây như thế nào nghe Trịnh lao sư nói ngươi cướp được, vậy thì thật là đáng tiếc, lãng phí nhiều ngày như vậy.
Đỗ Duẫn Nhi khẽ cười cười, ngại ngùng mà nói, có khỏe không?
Vẫn có ý nghĩa.
Diệp Phàm đi đến công ty, cũng không có việc gì làm, cùng Mộ Mộc Mộc hàn huyên một hồi vi tín, kết quả bị cô gái yêu cầu phát hồng bao.
Diệp Phàm nghĩ đến đây cái mới đích cô bạn gái nhỏ, liền có chút đau đầu, hắn đều không rõ ràng lắm, chính mình có phải thật vậy hay không thích Mộ Mộc Mộc.
Nhưng là, Diệp Phàm cũng không thể có thể thật sự cường ngạnh đẩy ra cô bé này, đành phải tạm thời chậm rãi như vậy cọ sát lấy.
Bất chi bất giác, tới tan tầm công phu, Diệp Phàm đi coi trường dùn Tô Khinh Tuyết, muốn cùng nữ nhân cùng nhau về nhà.
Đẩy ra cửa ban công, Tô Khinh Tuyết chính ở chỗ này còn thật sự nhìn thấy tài liệu gì, nhìn thấy Diệp Phàm vào cửa, Tô Khinh Tuyết lông mày kẻ đen nhất đám.
Ngươi tiến tới làm cái gì?
Ha ha!
Lão bà, ngươi còn không tan tầm.
Diệp Phàm hỏi.
Tô Khinh Tuyết lạnh lùng nói, ta muốn tăng ca, khuya hôm nay ta cũng vậy không trở về. Cuối năm sự tình nhiều lắm.
Cái gì?
Ngươi phải ở chỗ này qua đêm.
Diệp Phàm cảm thấy được nữ nhân này tựa hồ hoàn toàn cần bỏ xuống gia đình, khôi phục công việc điên cuồng phong cách.
Chỗ này của ta có phòng ngủ, có buồng vệ sinh, cái gì cũng có, như thế nào không thể qua đêm?
Tô Khinh Tuyết nói.
Diệp Phàm biết, khuyên nữ nhân tan tầm cũng không thực tế, vì thế đã đi qua, lấy ra một chương phiếu, đặt ở Tô Khinh Tuyết trên bàn làm việc.
Lão bà! Đây là trời tối ngày mai nạ tỷ vải đạ ca kịch miêu, đêm mai 8 giờ rưỡi bắt đầu, Hoa Hải Đại Kịch Viện, chúng ta cùng đi xem đi, Diệp Phàm vẻ mặt thành khẩn nói.
Tô Khinh Tuyết mắt nhìn phiếu, thản nhiên nói, ngươi đem đi đi, ta không đi.
Vì cái gì không đi?
Ngươi không phải là thích âm nhạc diễn xuất sao?
Diệp Phàm cười khổ, ngươi còn tại giận ta.
Không thể cho ta một lần cơ hội biểu hiện sao?
Không có vì cái gì, chính là không muốn đi. Tô Khinh Tuyết lười giải thích thêm.
Diệp Phàm thở thật dài một cái, ta biết, chuyện giữa chúng ta, một chốc, cũng không cách nào giải quyết triệt để hết thảy mâu thuẫn, nhưng ít ra ta là còn thật sự muốn cùng ngươi và tốt.
Mặc kệ ngươi tin hay không, ta chưa từng có đối bất kỳ một cái nào nữ nhân, tính khí tốt như vậy qua, liền chính mình đều cảm thấy được, gặp ngươi lúc sau, ta đều có chút không giống chính mình.
Nhưng mặc kệ ta như thế nào thay đổi, ngươi muốn ta với ngươi quỳ xuống cầu tha thứ. Ta làm không được, ta cũng không thể có thể làm.
Ta có thể làm, đúng, là, trời tối ngày mai, ở Hoa Hải Đại cửa rạp hát chờ ngươi, 8 giờ rưỡi mở màn, 11 giờ rưỡi chấm dứt, mặc kệ ngươi tới hay không, ta sẽ chờ ngươi.
Diệp Phàm cảm thấy được giải thích thêm cũng không còn ý nghĩa, đem phiếu sau khi để xuống, liền xoay người ly khai văn phòng.
Tô Khinh Tuyết ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng mà nhìn xem ra phiếu. Trong mắt lóe lên một nét thoáng hiện phức tạp suy nghĩ, cuối cùng, nữ nhân cầm qua nhất sấp tài liệu, đem tấm này phiếu đặt ở phía dưới.
Mắt không thấy, tâm không phiền.
Theo sau, Tô Khinh Tuyết tiếp tục làm việc lục địa công tác.
Diệp Phàm lái xe ra công ty, cũng không tâm tình trở về, đối mặt trong nhà Giang Thẩm, Diệp Phàm đều có chút hổ thẹn, lão nhường lão nhân kia ra lo lắng bọn hắn vợ chồng son vấn đề. Hắn nhớ tới thật lâu không một người đi quán bar uống vài chén đến rồi. Vì thế lái xe tới đến phụ cận một cái buôn bán đường dành riêng cho người đi bộ, ngừng xe, đi hướng một nhà tên là Y Du Lệ quán bar.
Tiến quán bar về sau, Diệp Phàm một người tọa ở trên quầy bar, điểm một lọ vodka, tự rót tự uống.
Không quá bao lâu, Diệp Phàm đống nhiên cảm giác được, sau lưng như là có một luồng ánh mắt theo dõi hắn.
Diệp Phàm theo bản năng nhìn lại, không khỏi ánh mắt sáng ngời. Chỉ thấy một người mặc hỏa hồng sắc rộng thùng thình kiểu dáng đại áo da. Phía dưới mặc vớ cao màu đen, sơ cọ ủng ngắn, tóc đen áo choàng nữ nhân, đang ngồi ở góc một chỗ một mình uống rượu.
Rộng thùng thình áo, nhường thân thể mềm mại của nàng chỉnh bốn bao vây ở bên trong, thoạt nhìn phá lệ mang theo một tia làm rung động lòng người mỹ cảm. Nữ nhân kia ngũ quan tinh xảo như bút bê sứ, tràn ngập đông phương nữ tính cổ điển đẹp, lông mi tự nhiên vệnh, thần như điểm dáng, khí chất uyển chuyển hàm súc. Mới xuyên đáp, cổ điển ý nhị dung mạo, ưu nhã khí chất, hoàn mỹ kết hợp với nhau. Đây là một cái không hơn không kém đại mỹ nữ, Diệp Phàm cảm thấy được coi như so ra kém Tô Khinh Tuyết, cũng ít nhất có thể cùng Sở Vân Giao mỗi bên một nửa. Đang lúc Diệp Phàm buồn bực, vì cái gì cô gái đẹp này nhìn chằm chằm vào nhìn hắn, liền có một người mặc thấp ngực áo trong, bọc lấy, ôm lấy, vây lấy văn kiện mao linh áo khoác, thoạt nhìn 27-28 thành thục nữ nhân, ngồi ở bên cạnh hắn. Soái ca, một người sao? Có hứng thú hay không mời ta uống một chén? Nữ nhân nhất vuốt áo choàng phát, tư thế yêu nhiêu, môi đỏ mọng như lửa. Chương 389, lòng dạ hiểm độc. Đệ 0389 chương lòng dạ hiểm độc. 0389. Diệp Phàm hiếp hiếp mắt, tự rêu cười, chính mình hôm nay chưa kịp bị lao bà xử lý lạnh, cảm thấy buồn bực đâu rồi, như thế nào gần nhất quán ba, còn có đại mỹ nữ nhìn chằm chằm vào chính mình, lúc này còn con tiểu hồ ly tinh, chủ động bắt chuyện đây. Ta là một người, cùng mời ngươi uống rượu, có quan hệ sao? Diệp Phàm cười hỏi. Nữ nhân không nói hai lời, tự nhiên tiểu đi cầm lên Diệp Phàm vừa cả, hỏi người hầu rượu muốn cái ly, bắt đầu cần tự rót tự uống. Ngươi có rượu, ta có chuyện xưa, cho nhau giải buồn, không phải so với một người uống rất tốt sao? Nữ nhân đem một ly vodka uống một hơi cạn sạch, nói. Diệp Phàm cười tà, hả? Ngươi có cái gì chuyện xưa? Nữ nhân diễn cảm có chút vắng vẻ, lộ vẻ sầu thẳng cười, lão công xuất quỹ. Thính sao? Diệp Phàm nhún vai, vậy cũng là chuyện xưa. Ta đây cả người chính là vốn chuyện xưa sẽ rồi. Khanh khách nữ nhân cười duyên, soái ca ngươi cũng thật hài hước, người ta trong lòng đều khổ như vậy rồi, ngươi còn mở ta chơi cười. Diệp Phàm nhíu môi, ta nói là thật sao? Nữ nhân một bàn tay, mò tới Diệp Phàm trên đùi, ngẩng lên vuốt tay, vẻ mặt mê ly mà nói, ngươi biết không? Ta đại học hay cùng hắn, hắn cùng được chỉ có thể thuê 500 đồng một tháng cái phòng dột tử, ta sẽ với hắn rồi. Hiện tại hắn có tiền, liền ở bên ngoài tìm trẻ tuổi nữ học sinh, ta là hắn, liền hai tử đều đánh qua hai lần. Nhưng kết hôn đã hơn một năm, hắn đều không theo ta lo liệu hôn lễ. Ta trong lòng thật sự tốt khổ. Ngươi nói ta uống rượu, có thể không thể nào quên dụng việc này. Diệp Phàm lắc đầu, không biết, phỏng chừng không thể quên được đi. Nữ nhân đưa tay, nhẹ nhàng nói một chút ngực cổ áo, nhờ ngọn gió kia quang có vẻ phá lệ mãnh liệt. Ngươi không muốn thử xem ấy ư, đem ta qua chén, để cho ta hoàn toàn quên. Nay bất ở đêm nay nữ nhân ánh mắt điềm đạm đáng yêu mà nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm thở dài, đưa tay đem nữ nhân áo khoác cấp lôi kéo nhanh, đại tỷ, lúc rượu nhờ, được có điểm nhãn lực giới, như ngươi vậy không được. Vẫn là biến thành người khác đi giảng chuyện xưa của ngươi đi. Nữ nhân diễn cảm một trận cứng ngắc, ngươi, ngươi nói cái gì a? Rượu gì nhờ? Diệp Phàm tự nhiên châm chén rượu, dùng miệng điếu điếu xa xa quẩy rượu mấy một vị trí, nói, ngươi theo tọa đến nơi này của ta bắt đầu, cái quẩy rượu này lý liền có không ít người, biết dùng ánh mắt duy trì liên tục chú ý ngươi. Nếu là người xa lạ, thông thường cũng sẽ không dừng lại thêm 3 giây trở lên thời gian, nhưng những người này luôn luôn có nhìn ngươi, rõ ràng ngươi cùng bọn hắn đều là người quen. Vấn đề lớn nhất, đúng, là, xem ngươi này đó. Còn phần lớn là nữ nhân, các nàng xem ngươi, cũng không còn ghen tị ngươi, thuyết minh không phải cảm thấy được ngươi thật đẹp, mà là thuần túy đang nhìn ngươi nghiệp vụ đảm được như thế nào, đúng không? Nữ nhân cười xấu hổ cười, ngươi có thể thật biết điều, không mời coi như xong, hừ. Nói xong, nữ nhân này liền chạy trối chết giống như, lập tức chạy ra ngoài. Lúc sau, cũng không có cái gì chán nản nữ tử đến tìm Diệp Phàm bắt chuyện, ngược lại là Diệp Phàm phát hiện. Cái kia ngồi ở góc đại mỹ nữ, thường xuyên có nam nhân đã qua tìm nàng bắt chuyện. Chính là, mỹ nữ kia luôn luôn lặng lẽ không lên tiếng, căn bản không hiểu những nam nhân kia, chính là thẳng mình uống rượu. Diệp Phàm thực muốn biết, mỹ nữ này vì cái gì luôn luôn chằm chằm nhìn mình, bối rối lấy có cần tới hay không hỏi một chút. Nhưng là, cuối cùng Diệp Phàm vẫn là nhịn được, nhớ tới Tô Khinh Tuyết chuyện của, hắn cũng không tâm tư quản những nữ nhân khác rồi. Uống đến tối không sai biệt lắm 10 giờ, Diệp Phàm hét lên 7-8 bình độ cao rượu, tửu lượng này nhường người hầu rượu đều có ăn chút gì kinh. Bất quá, kia nơi hẻo lánh một mình uống rượu hồng y liễu mỹ nữ, thế nhưng cũng uống một bàn bình. Cô gái này tựa hồ là muốn thử bất đồng rượu, ước chừng nếm mười mấy loại rượu, uống xong sau khi đi đường thực ổn rời đi quán bar. Diệp Phàm không khỏi bội phục, cô nàng này thật đúng là có thể uống, hắn phó hoàn tiền, cũng liền đi ra ngoài. Đi vào đường dành riêng cho người đi bộ lên, Diệp Phàm phát hiện, kia hồng y yể nữ tử cũng đi chưa tới, mà là đi tới một chỗ trò chơi điếm, bắt đầu đã ra động tác phố cơ. Tuy rằng phố cơ thứ này so sánh cổ xưa, nhưng như cũ rất nhiều người si mê loại này trò chơi, đường dành riêng cho người đi bộ thượng phố cơ điếm, ngoạn người cũng rất nhiều. Diệp Phàm làm trò chơi cao chơi, tự nhiên cũng rất am hiểu những trò chơi này, hắn không khỏi tò mò mà đi tới, muốn nhìn một chút này hồng y yể mỹ nữ chơi trò chơi cái gì trình độ. Lúc này, hồng y yể nữ tử đang cùng một nhuộm tóc vàng mang đông thai tiểu niên khinh, đánh nhau lên quyền hoàng. Bởi vì có mỹ nữ xuất chiến, chung quanh nhìn người cũng không ít. Diệp Phàm mới vừa đã đi qua, liền vừa vặn nhìn thấy, hồng y yể nữ tử đã muốn đánh bại cái kia tóc vàng nam. Vẻ mặt lãnh đạm, phi thường khinh thường liếc kia tóc vàng nam liếc mắt một cái. Chung quanh một đám người đều tấm tắc tán thưởng mỹ nữ thực lực xuất sắc, cười nhạo nam này rất cấp nam đồng bào doa người. Tiếp đó lại có hai cái không tin quỷ quái, đi lên cùng hồng y yể nữ tử đối chiến, kết quả, đều bị thoải mái mà đánh bại. Nữ tử chỉ chọn một bất chi hỏa vũ người, tựa hồ đối với này đùa với lửa nữ người, đặc biệt cảm thấy hứng thú. Diệp Phàm nhìn thấy cũng ngứa tay. Vì thế mua nhất cái trò chơi tệ, gạt mở người bên ngoài, tính toán cùng hồng y ghi hẻ nữ chơi đùa. Hồng y ghi hẻ nữ tử chứng kiến Diệp Phàm, ánh mắt vi vi thiểm thơ dưới, nhưng cũng không nói chuyện. Người chung quanh đều cảm thấy được Diệp Phàm cũng bị thẳng ngược, bởi vì hồng y ghi hẻ nữ quả thật rất lợi hại, người trong nghề đều có thể nhìn ra được, đúng, là, chơi trò chơi cao thủ. Chính là, Diệp Phàm tùy tiện tuyển một góc sắc, sẽ đem hồng y ghi hẻ nữ kia nhìn như vô địch bất chi hỏa vũ. Cấp hoàn ngực rồi. Hắc hắc Diệp Phàm toát miệng, hướng hồng y yể nữ cười, đa tạ. Đám người chung quanh phát ra tiếng hoan hô, cảm thấy được rốt cục có người có thể thống trị một chút này phách lối đẹp người chơi nữ rồi. Hồng y yể nữ nhíu lại lông mày kẻ đen, có chút mất hứng, giọng thanh thúy thản nhiên nói hai chữ, lại đến, ba trận hai thắng. Nàng bỏ tiền, tiếp tục tuyển bất chi hỏa vũ. Diệp Phàm thì lại tùy tiện tuyển một góc sắc. Sau đó vẫn là đem hồng y ghi hẻ nữ tử đánh bại. Hai tháng, Diệp Phàm nói. Hồng y ghi hẻ nữ trừng mắt nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, ngũ cục tam thắng. Lại đến. Diệp Phàm không nói gì, đành phải tiếp tục đánh. Thất cục tứ thắng. Cửu cục ngũ thắng. Diệp Phàm đánh xong đệ ngũ bản, lắc đầu nói, mỹ nữ, ta đừng đánh, không có ý nghĩa à, ngươi không thể đổi lại người chơi. Ngươi chỉ chơi lửa vũ sao. Không muốn đổi. Hồng y ghi hẻ nữ cô chấp nói, sắc mặt thắng hàn, thua thực không vui. Diệp Phàm nhún vai, hắn sẽ theo liền chơi đùa, thế nào nguyện ý luôn luôn như vậy tiêu hao dần. Vậy ngươi chậm rãi chơi, ta đi rồi, Diệp Phàm khoát tay áo, quay đầu bước đi. Hồng y ghi hẻ nữ mặt không chút thay đổi, nhìn thấy Diệp Phàm đi xa, cũng không còn ngăn đón, như có suy nghĩ gì. Diệp Phàm uống nhiều rượu, lại uống kỷ bàn trò chơi, tâm tình tốt hơn nhiều. Trở lại bãi đỗ xe. Đem xe mới vừa khai ra ga ra tầng ngầm, Diệp Phàm liền chợt nghe đường dành riêng cho người đi bộ thượng phát ra một tiếng nổ vang. Và ảnh. Chỉ thấy một đám lửa, tựa hồ đang đường dành riêng cho người đi bộ chỗ ấy đốt, vị trí tựa hồ ngay tại máy chơi game cửa hàng chỗ ấy. Diệp Phàm không khỏi buồn bực, hay là trò chơi nổ tung. Này thương gia cũng quá hát tâm, này cái gì máy dệt, còn có thể nổ mạnh. Bất quá cái này cũng cùng Diệp Phàm không sao. Hắn tự nhiên liền lái xe đi trở về. Diệp Phàm không biết là, ở một chỗ đường dành riêng cho người đi bộ biên lâu trên nóc phòng, hồng y yể nữ tử đang đứng ở lạnh thấu xương trong gió lạnh, lặng yên không một tiếng động đứng, nàng nhìn Diệp Phàm xe phương hướng ly khai, một bàn tay lên, còn thiêu đốt lên một đoàn kim sắc hỏa diễm. Chương 390, không rời thì không rời. Đệ 0390 chương không rời thì không rời. 0390. Sáng ngày thứ hai. Diệp Phàm mà bắt đầu rồi dám, nghĩ Tô Khinh Tuyết buổi tối sẽ đi hay không với hắn cùng nhau xem ca kịch. Nếu nữ người hay là không muốn phản ứng đến hắn, hắn cũng không biết như thế nào cho phải. Không yên lòng ăn điểm tâm xong về sau, Diệp Phàm tính toán lái xe đi trước công ty, nhưng đúng là, trên nửa đường, cũng nhận được một trận Sở Vân Giao gọi điện thoại tới. Diệp Phàm hơi kinh ngạc, xem ra Sở Vân Giao đúng, là, đem Lâu Xuân Đảo chuyện tình xử lý xong.
Tiểu Giao Giao, hồi Hoa Hải sao?
Diệp Phàm cầm điện thoại di động lên, cười hỏi.
Sở Vân Giao bên kia nhàn nhạt ứng tiếng, ngươi ở đâu?
Đang ở đi trên đường đi làm.
Chính ta tại Vân Đoan Quốc tế khách sạn nơi này, ngươi một giờ nội lại đây, có chuyện tìm hắn ngươi.
Sở Vân Giao nói xong, liền cúp điện thoại.
Diệp Phàm vẻ mặt choáng váng, này tình huống nào, có việc nói, chả như nào đây cần lập tức đi tìm nàng.
Nhưng nghe nữ nhân ý tứ, tựa hồ thực sự điểm nghiêm trọng sự tình, vì thế Diệp Phàm liền lái xe đi tới Vân Đoan Quốc tế khách sạn.
Quán rượu này cũng là Vân Đoan tập đoàn dưới cờ tiểu điếm cấp 5 sao, Sở Vân Giao tựa hồ cũng không thích ngủ ở khu nhà cấp cao, liền thích ở tại khách sạn Tổng thống Phòng Lý.
Tuy rằng buổi sáng xe lấp, nhưng thời gian vừa vặn qua ngủ mười mấy phút đồng hồ, cuối cùng là đuổi kịp.
Đi vào khách sạn, đi vào trước sân khấu, Diệp Phàm báo tính danh về sau, quản lý đại sảnh cứ tới đây cười nói, Diệp tiên sinh, chủ tịch mới vừa vặn rời giường, còn cần một ít thời gian rửa mặt thay quần áo, thỉnh ở đại sảnh trong quán cà phê hơi đợi một lát.
Diệp Phàm sững sờ, cái gì?
Nàng vừa mới rời giường.
Nàng kia gọi ta tới làm chi?
Nay quản lý đại sảnh cười nói, chúng ta cũng không biết, chủ tịch chỉ phân phó, cho chúng ta hảo hảo chiêu đãi ngài.
Diệp Phàm không nói ngồi vào trong quán cà phê, bối rối lấy Sở Vân Giao tới cùng có ý tứ gì.
Chờ ước chừng gần một giờ, hét lên ngoài ly cà phê, mới nhìn thấy nữ nhân theo trong thang máy đi ra.
Sở Vân Giao mặc một bộ màu đen ăn ngồi y y, bên ngoài là một thân hợp lại nhận ra thảo, cao gầy linh lung dáng người, bị này da đậu xanh áo choàng nhất phụ trợ, có vẻ phá lệ gợi cảm.
Một đầu xoa tóc dài, cuối mang theo điểm cuộn sóng, đưa nàng ngũ quan xinh xắn, ưu nhã khí chất biểu hiện được tinh tế, đi qua đại sảnh, từng đôi mắt đều bị nữ nhân hấp dẫn.
Diệp Phàm theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, ở trên đảo thời gian, bởi vì Sở Vân Giao phần lớn thời gian mặc áo choàng trắng, hơn nữa cũng ăn mặc tùy ý, vội vàng làm tránh sự.
Lúc này thấy Sở Vân Giao trước diện, mới ý thức tới, đã biết lại là lên một cái tuyệt sắc đại mỹ nữ à.
Đẹp mắt không?
Sở Vân Giao đi đến trước mặt nam nhân, hỏi một câu.
Không đợi Diệp Phàm trả lời, Sở Vân Giao liền mình nói câu, không cần trả lời, ánh mắt của ngươi đã muốn nói cho ta biết.
Diệp Phàm ngượng ngùng nở nụ cười, Giao Giao, ngươi tìm ta có chuyện gì à?
Cũng không có gì, chính là rốt cục thanh rảnh rỗi rồi, muốn đi ra ngoài cuống cái phố, cấu cái vợ, mang theo Lưu Bình Tuấn tên biến thái kia, đi ra ngoài không quá thích hợp, cho nên vì an toàn của ta suy nghĩ, sẽ đem ngươi kéo tới lúc một ngày bảo tiêu, Sở Vân Giao nói.
Diệp Phàm nghe xong, sờ sờ cái mũi, trong lòng cười thầm.
Nữ nhân này nói nhiều như vậy, nhớ một vòng lứa tử, không phải là muốn nạ tỉ vải đạ thời gian bồi bồi nàng sao.
Bất quá, Diệp Phàm cũng không muốn chặt phá, dù sao Sở Vân Giao thực sĩ diện.
Thành, vậy chúng ta đi, ngươi muốn đi nơi nào đi dạo một chút.
Diệp Phàm đứng dậy, một bả nhấc lên Sở Vân Giao đi tay.
Sở Vân Giao diễn cảm khẽ biến dưới, muốn đem thủ trừ mở, nhưng lại rút ra không được, đành phải trừng mắt nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, làm sao cũng có thể, chỉ cần không phải chính mình mở ra thương trường là được.
Diệp Phàm mỉm cười, vậy chúng ta đi mới mở cái kia có vui thành đi, nghe nói nơi đó có không ít ăn ngon điếm, đang dễ dàng ăn cơm trưa.
Tuy tiện Sở Vân Giao kỳ thật đều không có nghe rõ, bởi vì nàng cảm giác được, trong tiểu điếm nhân viên công tác, đang phi thường kinh ngạc nhìn thấy nàng.
Nay vẫn là lần đầu tiên, làm cho nhiều như vậy công nhân trước mặt, mình bị một người nam nhân tay trong tay.
Hơn nửa canh giờ, Diệp Phàm lái xe, mang nữ nhân tới thương trường.
Bởi vì Sở Vân Giao điểm tâm cũng không còn ăn, hai người trước hết tìm một tiệm cơm tây.
Đây là hai người lần đầu tiên một mình ước chừng đi ra ăn cơm, Diệp Phàm phát hiện, Sở Vân Giao ăn cơm đều phi thường chú trọng thực vật phối hợp. Tựa hồ đối với thức ăn hương vị không phải đặc biệt để ý, hoàn toàn là dựa theo thành phần dinh dưỡng đến ăn.
Rõ ràng là quán bít tết, nhưng nữ nhân cũng không điểm tảng thịt bò, mà là điểm cá hồi, rau dưa salad, uống cũng chỉ uống chanh thủy.
Phụ tặng súp khoai tây cũng không ăn, rau dưa salad còn không phóng tương, cơ bản sẽ đem nhiệt lượng cao đều loại bỏ.
Bởi vậy có thể thấy được, Sở Vân Giao đối với mình quản lý kỳ thật phi thường nghiêm khắc. Nàng ở buôn bán cùng nghiên cứu khoa học thượng thành công, cũng không phải ngẫu nhiên.
Ngươi xem rồi ta xong rồi sao?
Sở Vân Giao phát hiện, Diệp Phàm vẫn đang ngó chừng nàng, không khỏi ngẩng đầu cau mày nói, ta ăn cơm rất kỳ quái sao?
Diệp Phàm cười cười, lắc đầu nói, không phải. Vậy ngươi vì cái gì xem ta?
Sở Vân Giao buồn bực.
Bởi vì ngươi rất đẹp, Diệp Phàm nói.
Sở Vân Giao lặng đi một chút về sau, cũng không còn phản ứng, tiếp tục thẳng mình ăn cái gì, chính là, đâm đến mấy lần, mới đem một khối thịt bò cấp sáp.
Diệp Phàm nói cả lâm rất nhanh, sau khi ăn xong, nhàn rỗi cũng không có chuyện, lại hỏi, địa cầu trục tâm nghiên cứu còn thuận lợi sao?
Ta luôn luôn rất tò mò, ngươi là thế nào phá giải nội dung phía trên hay sao?
Vật kia tới cùng trông như thế nào hay sao?
Sở Vân Giao cũng không ngẩng đầu lên thuyết, nói lý ra không bàn công việc, hơn nữa.
Của ngươi hỏi ta mấy vấn đề này, ta cũng vậy không quyền hạn toàn bộ trả lời ngươi.
Diệp Phàm nhíu môi, xem ra nữ nhân khẩu phong vẫn còn rất nghiêm, bất quá hắn cũng không còn trông cậy vào toàn bộ hỏi lên, dù sao việc này có quan hệ trọng đại.
Ngươi muốn đúng, là, nhất định muốn biết, ta cũng có thể nói cho ngươi biết. Nhưng ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Sở Vân Giao bỗng nhiên vài phần ngoạn vị cười nói.
Diệp Phàm nháy mắt mấy cái, chuyện gì?
Nô Sở Vân Giao hài hước nhìn thấy nam nhân, nói, tỉ như cùng Tô Khinh Tuyết ly hôn, sau đó cùng ta kết hôn.
Diệp Phàm sửng sốt sau một lúc lâu, thở dài, lắc lắc đầu nói, được, ngươi chính là tiếp tục ăn đi.
Thì sao, ngươi cảm thấy được mệt sao?
Còn hơn Tô Khinh Tuyết. Ta như thế nào cũng càng có nữ nhân vị một chút chứ.
Sở Vân Giao dễ thương cười.
Diệp Phàm khoát tay, đường diễn, ngươi chính là đùa ta chơi đâu rồi, ngươi thế nào để ý cái gì quan hệ vợ chồng.
Sở Vân Giao lần thứ hai khôi phục mặt không thay đổi bộ dáng, làm sao ngươi biết ta nhất định không cần, không chuẩn ta thật sự để ý đây.
Vậy cũng không thể ly hôn, ta lúc đầu nếu lựa chọn kết hôn, không có ý định ly, Diệp Phàm nói.
Chẳng lẽ ta bộ dạng không bằng Tô Khinh Tuyết sao?
Có phải nàng kỳ thật sau lưng phi thường tao?
Ở trên giường cho người thực thoải mái.
Diệp Phàm không nói nên lời, ngươi đều mò mẩm cái gì đâu rồi, cùng này cũng không quan hệ.
Không rời sẽ không ly.
Không hiểu thưởng thức nam nhân, kỳ thật ta cũng căn bản đối với ngươi không có hứng thú.
Sở Vân Giao khinh thường khẽ hừ một tiếng, tiếp tục bắt đầu ăn.
Chương 391, hiện tại đi.
Đệ 0391 chương hiện tại đi.
0391.
Đợi cơm nước xong xuôi, hai người ở trong thương trường bắt đầu rồi đi lang thang.
Theo lý thuyết, lấy Sở Vân Giao bản thân và gia đình, lấy bối cảnh sau lưng của nàng, vậy phẩm bài căn bản là trướng mắt, muốn mua khẳng định có thể tùy tiện mua xa xỉ phẩm. Nhưng là, Sở Vân Giao tựa hồ đối với phẩm bài cũng không ngại, chỉ cần nhìn thấy thuận mắt điếm, liền gặp đi vào cuốn một vòng.
Mỗi chạy một nhà tiệm bán quần áo, Sở Vân Giao liền gặp cầm lên ngoài văn kiện, sau đó đem bao cùng da đậu xanh áo choàng ném cho Diệp Phàm, chính mình đi vào thử y phục.
Diệp Phàm mới phát hiện, chính mình căn bản không phải đến làm bảo tiêu, quả thực chính là cái sách bao tiểu đệ.
Bất quá nếu đem Sở Vân Giao biến thành nữ nhân của mình, lễ Giáng sinh theo nàng cuốn một ngày, cũng là chuyện đương nhiên.
Chạy 4-5 cửa tiệm về sau, Diệp Phàm có điểm bội phục nữ nhân sức chiến đấu, nói.
Tiểu Giao Giao, ta không thể nghỉ một chút sao?
Phía trước đi uống chén đồ uống, ăn ô mai bánh ngọt như thế nào đây?
Sở Vân Giao ghét bỏ thuyết, ngươi thân thể này còn cần bổ sung thể lực sao?
Lừa ai đó?
Ta đối ăn uống không có hứng thú, đây chẳng qua là dùng để bổ sung cơ thể người năng lượng nhiên liệu, chỉ cần đủ thế là được, thích ăn người, nhân sinh cảnh giới đều cấp quá thấp rồi.
Diệp Phàm dở khóc dở cười, nghĩ thầm lời này nếu như bị tham ăn giới nghe qua. Còn chưa, không tới vây đánh ngươi.
Vậy ngươi đối cái gì cảm thấy hứng thú?
Sở Vân Giao đánh trúng mái tóc, trong chốc nhoáng này khí chất triển lộ, nhường phụ cận đi qua nam nữ đều liên tiếp nghiêng đầu nhìn nàng.
Thấy được chưa?
Ta ngày thường đẹp như vậy, nếu không hảo hảo cách ăn mặc, như thế nào không có lỗi chính mình?
Nói xong, Sở Vân Giao quay đầu lại đi hướng nhà tiếp theo phẩm bài tiệm bán quần áo.
Diệp Phàm trực tiếp không nói lau mặt một cái, chính mình biết trong nữ nhân. Luận trang điểm, phỏng chừng cũng Sở Vân Giao xếp số 1 rồi, đương nhiên, người ta quả thật có tư cách nói như vậy.
Có thể Diệp Phàm cảm thấy được, như vậy luôn luôn cuống đi xuống, cũng không phải sự, hắn một đại nam nhân, đối loại này khô khan sự tình, tự nhiên là khó có thể luôn luôn chịu được.
Khi Sở Vân Giao lần thứ 2 đem túi cùng da đậu xanh áo choàng ném cho Diệp Phàm, đi hướng một cái gian thử đồ thời gian, Diệp Phàm nhìn thấy nữ nhân kia đấy đà diêu bãi dáng người. Rốt cục nhịn không được.
Mắt thấy mọi nơi vừa vặn không có người nào ở gian thử đồ nơi này, Diệp Phàm bước nhanh về phía trước, một phen cờ lấy Sở Vân Giao hông của chi, mang theo nữ nhân đi vào gian thử đồ về sau, nhanh chóng đóng lại gian thử đồ môn.
Ngươi
muốn làm gì? Sở Vân Giao hoảng sợ, đang muốn duyên dáng gọi to đi ra, cũng là bị Diệp Phàm nhiệt tình hôn lên. Sở Vân Giao mở to mắt đẹp, thân thể bị đặt tại trên ván gỗ, cảm giác được tay của đàn ông đã bắt đầu ở trên người nàng tàn sát bừa bãi. Tiểu Giao Giao, luôn luôn cuống nhiều không có ý nghĩa, nhĩ hảo ngạt cũng cho ta có chút việc làm một chút đi.
Ngươi
điên rồi sao? Nơi này là gian thử đồ. Các loại hạ nếu là có người tiến vào. Chỉ cần ngươi đừng kêu quá lớn tiếng, ai biết chúng ta ở bên trong để làm chi.
Biến thái, ngươi.
Ngươi đừng. Sở Vân Giao tuy rằng không ngừng mà kháng nghị, nhưng lại thiên lại không dám lớn tiếng kêu đi ra, hơn nữa cũng tốt vài ngày không có làm rồi, đột nhiên bị Diệp Phàm như vậy nhất liêu bác, thân thể cũng có chút không bị khống chế. Ngay tại thời khắc mấu chốt, bên ngoài truyền đến mấy khách hàng thanh âm, hiển nhiên là muốn vào đến cách vách trong phòng thử áo. Sở Vân Giao càng căng thẳng hơn rồi, đồng thời lại cảm thấy phi thường kích thích. Khi một đợt hồng chiều vậy thế công tiến đến, Sở Vân Giao thiếu chút nữa liền la lên, cũng may đúng lúc địa chính mình bưng kín môi đỏ mọng, mới không cho sự tình trở nên rất xấu hổ. Ước chừng qua hơn nửa canh giờ, bên cạnh gian thử đồ ra vào 3-4-3 khách nhân, Diệp Phàm cùng Sở Vân Giao mới từ gian thử đồ lặng lẽ đi ra. Sở Vân Giao sợi tóc có chút hỗn độn, trên mặt còn treo móc đỏ ửng, đi đường đều cảm giác nhẹ bỗng. Nhìn thấy nữ nhân kia thủy nộn nộn mê người bộ dáng, Diệp Phàm cười hắc hắc nói, tốt lắm. Cái này ngươi nghĩ uống, ta tùy ngươi, ta đã chuyến đi này không tệ rồi. Sở Vân Giao muốn giết lòng của nam nhân đều đã có, nàng trăm triệu không nghĩ tới, mình sẽ ở thương trường gian thử đồ loại địa phương này. Lưu lại một bãi nước đọng. Đi nhanh lên. Sở Vân Giao có chút kích động rời đi tiệm bán quần áo, sợ có người phát hiện bọn hắn ra tới địa phương, tràn ngập này mùi. Diệp Phàm mang theo bao lớn bao nhỏ, thảnh thơi địa đi theo ra ngoài. Thuận tiện còn nhìn trên điện thoại di động thời gian. Hắn tính toán buổi Sở Vân Giao cuống đến tối, phải đi Hoa Hải Đại Kịch Viện, tuy rằng cũng không biết Tô Khinh Tuyết sẽ đi hay không. Cẩm Tú Tập đoàn Tổng Bộ, lầu một đại sảnh, nên đón một đám đặc khách nhân khác. Vị này Lao Thái Thái, thật sự không được, chúng ta Tô Đồng không có hẹn trước là không thể thấy một gã nữ trước sân khấu đang cố gắng địa giải thích. Ta biết này thực đường đột, nhưng ngươi xem một chút, những hài tử này đều rất nhỏ. Ngươi liền xem ở bọn nhỏ thật vất vả lại đây một chuyến phân thượng, cho chúng ta thấy Tô tiểu thư một mặt. Cho dù chỉ có 10 phân chung, hoặc là 5 phút đồng hồ đều được a, Lao Thái Thái cầu khẩn nói. Hai cái nữ trước sân khấu đưa mắt nhìn nhau, nhìn thấy sau lưng Lao Thái Thái, kia 20-30 cái tuổi chừng ở 5-6 tuổi đến 11-12 tuổi tả hữu nam hải cô gái, nhìn thấy từng đôi ngây thơ ánh mắt, các nàng cũng rất khó khăn cự tuyệt. Đây là có chuyện gì? Những hài tử này là ở đâu ra? Một cái giọng nữ truyền đến, đi tới một người đồ nữ công sở mỹ nhân. Trước sân khấu chứng kiến nữ nhân này, vội cung kính thuyết, Phùng Phó Tổng, vị này Lao Thái Thái nói, nàng là Hoa Hải Xuân Đằng Viện Mồ Côi Viện Trưởng, nàng mang những hài tử này lại đây, có việc muốn gặp Tô Đồng. Phùng Nguyệt Doanh hơi sừng sờ, nhớ tới chuyện gì, lập tức cười nói, ngài là Lý Viện Trưởng chứ? Lý Thục Hoa hơi kinh ngạc, vị cô nương này, ngươi biết ta? Không, ta là nghe Diệp Phàm nhắc qua ngài, Diệp Phàm kể chuyện xưa ít nhiều ngài thu dụng hắn, chiếu cố hắn, mới khiến cho hắn nhìn thấy người hy vọng sống sót. Ta nghe hắn nhắc qua vài lần, cho nên nhớ rõ Phùng Nguyệt Doanh nói. Lý Thục Hoa có chút ngoài ý muốn, là như thế này a, ngươi biết Diệp Phàm. Ngươi cùng Diệp Phàm là quan hệ như thế nào hả? Phùng Nguyệt Doanh ánh mắt thiểm thức dưới, cười nhạt nói, liền là bạn tốt. Nha Lý Thục Hoa như có suy nghĩ gì? Nhưng là không hỏi nhiều, cô nương kia, ngươi có thể hay không giúp một việc, cho chúng ta trông thấy Tô Đồng à? Phùng Nguyệt Doanh do dự một chút, cắn cắn môi dưới, như vậy đi, ta không xác định Tô Đồng có phải hay không đang họp vẫn là như thế nào, nhưng ta giúp ngài gọi điện thoại hỏi một chút. Lý Thục Hoa cao hứng gật đầu, ai, được, tốt, đã làm phiền ngươi. Phùng Nguyệt Doanh lấy điện thoại cầm tay ra, uống một cái Tô Khinh Tuyết điện thoại của về sau, không bao lâu, Tô Khinh Tuyết liền tiếp. Học tỷ, có việc gì thế? Thi công ty đàm phán có vấn đề. Không phải, Tô Tổng, đàm phán đã muốn kết thúc mỹ mãn, ta mới vừa về công ty, chính là đại sảnh nơi này đụng tới một vị Lao Thái Thái, nàng muốn gặp ngươi một lần. Phùng Nguyệt Doanh nói. Lao thái thái.
Ai?
Tô Khinh Tuyết nghi hoặc.
Phùng Nguyệt Doanh nói, vâng.
Xuân Đằng viện mồ côi viện trưởng.
Tô Khinh Tuyết bên kia trầm mặc một hồi về sau, hỏi, nàng tìm ta có chuyện gì?
Ta không biết, nàng chính là nói thực muốn gặp ngươi một lần, Phùng Nguyệt Doanh sắc mặt phức tạp nói.
Tô Khinh Tuyết lại trầm mặc một lát, mới nói, ta biết rồi, ta hiện tại hạ đi.
Chương 392, thêm phiền.
Đệ 0392 chương thêm phiền.
0392.
Phùng Nguyệt Doanh cúp điện thoại xong về sau, cười đối Lý Thục Hoa nói, Lý viện trưởng, Tô Tổng nàng nói hiện tại xuống đi, ngài xin chờ một chút.
Ai nha, thật sự là rất cảm ơn ngươi, cô nương, ngươi tên là gì ạ?
Ta gọi là Phùng Nguyệt Doanh.
Tên này thật là dễ nghe, ngươi ở nơi này chức vị cũng rất cao à, Lý Thục Hoa tò mò hỏi.
Phùng Nguyệt Doanh cười nhạt dưới, có khỏe không, Lý viện trưởng ngài khát nước sao?
Nếu không ta làm cho bọn họ kia chén trà nóng cho ngài.
Không cần không cần, chính mình mang theo đâu, Lý Thục Hoa theo chính mình đi theo lưng một cái cũ bao màu đen Lý, xuất ra nhất bảo ôn chén, uống chút nước.
Phùng Nguyệt Doanh nhìn thấy lão nhân ra ăn mặc, lại nhìn xem đám kia ăn mặc có chút không khí vui mừng, thoạt nhìn đều là thấu quần áo mới hài tử, trong mắt một tia cảm khái.
Qua không sai biệt lắm 3 phút, Tô Khinh Tuyết theo trong thang máy đi ra.
Trong đại sảnh bảo vệ trị an cùng các công nhân viên, sôi nổi cung kính ân cần thăm hỏi.
Tô Khinh Tuyết xem đến đại sảnh rắm nhất đám trẻ con, cũng là có đó giật mình, nhưng rất nhanh vẫn là đem ánh mắt chuyển rời đến Lý Thục Hoa trên người.
Lý Thục Hoa nhìn thấy Tô Khinh Tuyết, trong mắt có một tia kinh diễm, khuôn mặt lộ ra một nét thoáng hiện nụ cười vui mừng, khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt cũng thâm rất nhiều.
Ngài chính là Tô Tiểu Thư đi, ta gọi là Lý Thục Hoa, đúng, là, Xuân Đằng viện mồ côi viện trưởng, Lý Thục Hoa tự giới thiệu nói.
Tô Khinh Tuyết đi đến trước mặt lão nhân, cười nhặt ở dưới, cũng khách khí nói câu, ngài khỏe chứ, tìm ta có việc sao?
Đối với phụ nữ mà nói, hỏi như vậy hậu, đã muốn tính phi thường tôn kính rồi.
Lý Thục Hoa cười nói, cũng không phải đặc biệt lớn chuyện của.
Đối với ngài người như vậy mà nói, chỉ là chuyện nhỏ trong việc nhỏ, ngài đừng ghét bỏ ta bà già nhiều chuyện mới tốt.
Lý viện trưởng, không cần khách khí như thế, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, Tô Khinh Tuyết nói.
Lý Thục Hoa gật gật đầu, hướng tới bọn nhỏ bên kia, một cái ghim bím tóc sừng dê, thoạt nhìn 5-6 tuổi tiểu cô nương, vẫy vây tay.
Tròn, lại đây, đem đồ vật giao cho này cái xinh xắn đại tỷ tỷ.
Này kêu đoàn đoàn tiểu cô nương, khuôn mặt tròn trịa, bạch bạch nộn nộn, hay cùng bánh bao nhỏ dường như, một đôi đen lúng liếng mắt to như là có thể nói, mặc thân màu đỏ áo khoác, phấn điêu ngọc trác, rất là đáng yêu.
Trước sân khấu mây nữ nhân công nhân, chứng kiến cái đoàn này đoàn, cũng đều khó mà che giấu yêu thích loại tình cảm.
Tròn vẻ mặt ngây thơ, tựa hồ cũng không hiểu lắm cụ thể muốn làm gì, đang chạy đến Tô Khinh Tuyết trước mặt về sau, sẽ đem một trương vòng quanh giấy, đưa cho Tô Khinh Tuyết.
Tô Khinh Tuyết nhìn thấy này tròn, ánh mắt cũng ôn nhu rất nhiều, dù sao giống như cái tiểu tinh linh hài tử, cũng thực không thấy nhiều, cũng không biết dạng gì nhẫn tâm cha mẹ, thế nhưng sẽ bỏ xuống hài tử như vậy.
Tô Khinh Tuyết xoay người, đem giấy tiếp nhận, nhịn không được đưa thay sờ sờ đoàn đoàn khuôn mặt, kia cùng đậu hủ non dường như khuôn mặt nhỏ nhắn, rất là thiết ư.
Cảm ơn, Tô Khinh Tuyết nụ cười trên mặt sâu hơn điểm.
Tròn mãi thanh mãi khí địa nói câu không cần cảm tạ, sau đó liền lại chạy trở về.
Tô Khinh Tuyết mở ra này vòng quanh giấy, mới phát hiện, này không ngờ là một bức bút màu bức tranh ra tới bức tranh.
Bức họa cuộn tròn ở giữa, là một đôi chú rể cô dâu, đang ở cử hành hôn lễ. Có một cái tình yêu bao gồm đây đối với vợ chồng, mà có ở trên trời tiểu thiên sứ ở nơi này phi vũ, còn có các loại hoa tươi nở rộ.
Mà ở bức họa cuộn tròn phía dưới, viết rậm rạp hơn chục tên, từng tên bút tích rất bất đồng, phần lớn viết thực non nớt, hiển nhiên là nhất đám trẻ con nhóm ký tên tự.
Lý viên trưởng.
Đây là Tô Khinh Tuyết có chút mê hoặc, không biết có ý tứ gì.
Lý Thục Hoa đi lên trước, mỉm cười nói, Tô tiểu thư. Tuy rằng ngươi có thể sẽ cảm thấy được, ta bà già xen vào việc của người khác, nhưng với ta mà nói, Diệp Phàm tuy rằng đi cùng với ta không lâu sau, nhưng tại trong lòng ta, hắn vẫn luôn là thực đặc hài tử khác, hắn tựa như của ta một cái tôn tử, phi thường lúc còn nhỏ.
Đương nhiên, hắn đứa nhỏ này có đôi khi thực hồ đồ, rất loạn, ta cũng vậy không quen nhìn hắn một việc.
Nhưng ta cam đoan, nội tâm của hắn đúng, là, rất hiền lành. Tuyệt đối không phải cái loại này dựa vào không được nam nhân.
ta nghe nói, ngươi cùng Diệp Phàm gần nhất quan hệ có điểm không quá hòa thuận, ta xem Diệp Phàm rất khó chịu bộ dáng, trong lòng cũng đi theo khó chịu. Làm trường bối, đã nghĩ xem các ngươi đều thật tốt. Nghe đến đó, Tô Khinh Tuyết sắc mặt đã muốn lạnh xuống, đồng thời đưa tay ý bảo, nhường phụ cận mặt khác không thể làm chung công nhân, đều đi rất xa, đỡ phải bị người nghe qua một sự tình. Tô Khinh Tuyết hỏi, là, vâng, đúng, hắn cứ gọi ngài lại đây, nói với ta điều này. Không không không. Lý Thục Hoa vội vàng lắc đầu, Tô Tiểu Thư ngươi đừng hiểu lầm, chuyện này Diệp Phàm căn bản không biết, là ta trộm mang theo bọn nhỏ tới được. Ta thề với trời, Diệp Phàm liền với ngươi chuyện kết hôn, đều là ngày hôm qua mới bị ta hỏi lên, hắn thật không biết ta. Nghe được Lý Viện Trưởng nói như vậy, Tô Khinh Tuyết mới dung nhan hỏa hoãn một chút. Lý Viện Trưởng, đây là ta với hắn tư nhân sự, hảo ý của ngài, ta tâm lĩnh, nhưng sự tình không phải đơn giản như vậy, Tô Khinh Tuyết nói. Lý Thục Hoa sâu kín thở dài, đưa tay chỉ những hài tử kia, nói, Tô Tiểu Thư, ta cũng biết rất nhiều việc không đơn giản như vậy, nhưng ngươi xem những hài tử này mặc quần áo mới, tân quần, giày mới, đều là Diệp Phàm mua. Diệp Phàm sau khi trở về, này hơn 2 năm qua, luôn luôn đem hắn tiền kiếm được, đưa đến chúng ta viện mồ côi, các bọn nhỏ cải thiện cuộc sống, còn lao đến giúp lên làm việc. Hắn gần nhất trả lại cho ta hơn 300 vạn, cho chúng ta tu sửa cả viện mồ côi, ta thật sự không biết nên báo đáp thế nào đứa nhỏ này dụng tâm. Ngay cả những hài tử này, nghe được nói Diệp Phàm đại ca ca gần nhất không vui, hỏi bọn hắn có nguyện ý hay không giúp một chút Diệp Phàm, bọn hắn đều thực nhảy nhót địa muốn tới. Bọn nhỏ vẽ giá trương bức tranh, viết lên tên của bọn họ, liền là muốn mời ngươi có thể hay không hãy suy nghĩ một chút, có lẽ Diệp Phàm không hề giống ngươi nghĩ bết bát như vậy. Tô Khinh Tuyết ngây ngẩn cả người, Thủy Mâu nhìn phía kia từng trương khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn bọn nhỏ quần áo, sửng sốt đã lâu. Nàng rốt cuộc biết, Diệp Phàm như vậy tham tài, đúng, là, tại sao? Nhưng vâng, nay cùng trong mắt của nàng người nam nhân kia, hình tượng lại kém nhiều lắm, mời nàng lập tức đều không thể kịp phản ứng. Đại tỷ tỷ, tha thứ đại ca ca đi. Có một cái lớn tuổi điểm hài tử, nói một câu. Rất nhanh, những hài tử khác cũng đi theo, hoặc bắt đầu kêu, tha thứ đại ca ca đi. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh những người khác đều nghe được câu này, sau đó đều thực nghi hoặc, người đại ca này ca là ai. Nhưng thật ra Phùng Nguyệt Doanh, biết đại khái tình huống nào, trong mắt chảy qua một tia cảm động. Tô Khinh Tuyết hít vào một hơi thật sâu, an tĩnh trầm tư một hồi về sau, ngẩng đầu lên nói, Lý Viện Trưởng, sự tình ta cũng biết rồi. Cảm ơn các ngươi bức tranh, ta nhường lái xe đi lái một xe xe tới, tiễn các ngươi trở về, ta còn có việc phải bận rộn, đi trước. Nói xong, Tô Khinh Tuyết cũng không quản Lý Thục Hoa vẻ mặt bất đắc dĩ, lạnh lùng xoay người, đi hướng thang máy. Lý Thục Hoa có chút lo âu, đi đến bên cạnh Phùng Nguyệt Doanh chỗ ấy, hỏi, Phùng Tiểu Thư, ta có phải làm sai hay không? Sẽ không phải cấp Diệp Phàm thêm phiên chứ? Chương 393, chờ. Đệ 0393 chương chờ. 0393. Phùng Nguyệt Doanh cũng không biết trả lời như thế nào, trên thực tế, nàng cũng không phải là hiểu lắm Tô Khinh Tuyết ý tưởng. Nữ nhân đành phải tận lực ôn hòa nói, Lý Viện Trưởng, ngài không cần lo lắng, ta cảm thấy được Tô Tổng sẽ phải suy nghĩ thật kỹ, như thế nào đi nữa, này cũng sẽ không đúng, là, giúp thêm phiền, nói cách khác, Tô Tổng trực tiếp liền cự tuyệt cùng ngài đối thoại, đúng hay không? Lý Thục Hoa nghĩ nghĩ, mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra, ta cũng không biết rõ tài cán Diệp Phàm đứa bé kia làm chút gì đó, mới đến đây sau một chuyến, hiện tại cũng có điểm hối hận. Thật không hẳn là can dự chuyện riêng của bọn hắn. Lý Viện Trưởng ngài đừng nói như vậy, nếu Diệp Phàm biết, ngươi cùng bọn nhỏ đều đến giúp hắn nói hộ, ta nghĩ hắn nhất định sẽ thực cảm động, Phùng Nguyệt Doanh nâng lão nhân ra, ta tặng ngài đi ra ngoài đi, xe hẳn là chuẩn bị xong chưa? Lý Thục Hoa cảm kích cười cười, Phùng Tiểu Thư, ngươi người thật tốt. Ta thể cốt còn ngạnh lấy lâu rồi, không cần đỡ. Phùng Nguyệt Doanh nở nụ cười, vậy coi như không phải ta nâng ngài, là chúng ta tay nắm tay đi. Lý Thục Hoa cũng không từ chối, cao hứng gật đầu, sau đó gọi nhất đám trẻ con đi theo ra. 6 giờ tối nhiều, Diệp Phàm bồi Sở Vân Giao cuống thương trường, cuống đến trời đã tối rồi, nữ nhân như cũ không dừng lại ý tứ. Diệp Phàm trong tay đã muốn ôm hơn 10 cái gói to, tuy rằng cũng không chìm, nhưng cầm cũng phiền toái. Tiểu Giao Giao, chúng ta đi thôi, thời gian không sai biệt lắm, ta đưa ngươi trở về đi, Diệp Phàm nói.
Sở Vân Giao xoay người, như thế nào, ngươi muốn ăn cơm chiều?
Cơm chiều ta sẽ không với ngươi ăn, ta chờ hạ còn muốn đi xem các kịch, hẹn lao bà ta, Diệp Phàm nói.
Sở Vân Giao nhíu mi, nghĩ nghĩ, nói, dựa vào cái gì ta muốn bởi vì Tô Khinh Tuyết chuyện của, quấy rầy ta kế hoạch của chính mình.
Diệp Phàm cười nói, như thế nào, ngươi nghĩ theo ta cùng nhau qua nạ tỷ vải đạ?
Không, đúng, là, cho ngươi đi theo ta, không phải ta với ngươi, Sở Vân Giao nói.
Diệp Phàm nhún vai, tùy làm sao ngươi nói đi, ta thường ngươi trắng xuống thiên, buổi tối thật sự không thể giúp ngươi, dù sao sớm cùng lão bà của ta nói.
Đâu có chuyện gì liên quan tới ta.
Ta thì không cho ngươi đi.
Sở Vân Giao hừ nói.
Diệp Phàm bất đắc dĩ, ngươi làm cái gì tính tình à, ngươi không để cho ta đi, ta sẽ không đi sao.
Ta bất kể ngươi, ta đi rồi.
Diệp Phàm nói xong, liền mang theo một đống quần áo cùng châu báu, đi tới bãi đậu xe.
Sở Vân Giao cắn cắn ngân nha, đành phải cất bước cùng theo một lúc đi vào bãi đỗ xe.
Ngồi vào trong xe về sau, Diệp Phàm chứng kiến Sở Vân Giao quay quay ngồi vào, không cưỡng nổi đắc ý cười cười, phát động liêu xe.
Dọc theo đường đi, Sở Vân Giao tựa hồ dỗi, một câu cũng không cùng Diệp Phàm nói, một mực kia chơi lấy di động.
Dòng xe cộ giờ cao điểm, đem xe chạy đến Vân Đoan Đại Tiểu Điếm, đã là sắp 8 giờ.
Diệp Phàm nhanh chóng đem đồ vật đều lấy sau khi xuống xe, đi đến tay lái phụ chỗ ấy, mở cửa xe ra.
Tốt lắm, Tiểu Giao Giao, xuống xe đi, Diệp Phàm nói.
Sở Vân Giao cũng không vô nghĩa, cao ngạo mà đi xuống xe, liếc Diệp Phàm liếc mắt một cái, chúc các ngươi ước hội thuận lợi.
Diệp Phàm vừa định lời nói cảm ơn, chỉ nghe thấy thỉnh thịch hai tiếng nổ vang.
Diệp Phàm nhìn lại, chỉ thấy mình xăm lốt, lại bị đánh bể.
Ta.
Chơi ạ, Diệp Phàm mãnh liệt ngẩng đầu, lập tức nhận thấy được khách sạn một cái cửa sổ chỗ ấy, có hai người cầm súng bắn tỉa.
Diệp Phàm thế nào còn không biết là ai an bài, nhất định là Sở Vân Giao trên đường trở về, liền bố trí xong đấy.
Nếu này lưỡng ra hỏa đúng, là, nhắm ngay Diệp Phàm còn có thể có phát giác, nhưng nhắm chính xác đúng, là, Diệp Phàm xe, không hề sát khí, kia Diệp Phàm cũng là bất ngờ không phòng ngự.
Diệp Phàm nhìn thấy đã muốn không có cách nào khác lái xe tử, buồn bực vừa lau mặt, cương cười nói, Tiểu Giao Giao, nếu không ta hôm nay không có thời gian, ta không muốn hảo hảo trị trị ngươi này tính tình.
Chị ta,
làm sao chữa?
Sở Vân Giao hài hước nói, ngươi không phải là cả ngày nghĩ về điểm này sự sao?
Chẳng lẽ ngươi không biết, nữ nhân chúng ta trời sinh ở phương diện kia có ưu thế sao?
Chỉ có canh cái chết ưu, không có canh phá hư. Ngươi không có nghe nói tới sao?
Diệp Phàm không nói nên lời, đang muốn nói gì, nhưng tưởng tượng thời gian cần không còn kịp rồi, đành phải chịu đựng một hơi, quay đầu bắt đầu chạy băng băng.
Hắn cảm thấy được thuê xe đi dạp hát, còn không bằng chính mình chạy tới đến nhanh đó.
Mắt thấy Diệp Phàm liền chạy như vậy, Sở Vân Giao sắc mặt trở nên hơi lãnh, cuối cùng, khẽ hừ một tiếng, xoay người đi hướng cửa chính quán rượu.
Bên cạnh một cái khách sạn quản lý cung kính hầu hạ hỏi, Chủ tịch, này vật mua được đưa cho ngài trong phòng đi không?
Sở Vân Giao vung tay lên, các ngươi toàn bộ phân liêu đi, liền làm quà Giáng sinh, ta cũng không cần.
À,
khách sạn quản lý chờ một đám cấp dưới đưa mắt nhìn nhau.
Hơn 8 điểm, Diệp Phàm chạy tới Hoa Hải Đại Kịch Viện cửa, nhìn dạp hát ngoại một mảnh nghe hồng tiềm thước, Diệp Phàm cũng có chút bụng đói kêu vang.
Hoa Hải cuối tháng 12, thời tiết lánh đắc yếu mệnh, tuy rằng không hạ tuyết. Nhưng băng hàn triệt cốt nhiệt độ không khí, cùng lạnh thấu xương gió lạnh, đủ để cho máu người đều lạnh lẽo.
Diệp Phàm cũng không phải về phần như vậy sợ lạnh, thân thể tố chất của hắn, khiến cho hắn có thể ở băng tuyết ngập trời lý so với bình thường người phải nhiều thừa nhận ít nhất thật nhiều ngày.
Nhưng là, không sợ lạnh, không có nghĩa là sẽ không bị rét lạnh ảnh hưởng.
Diệp Phàm hít vào cảm lạnh khí, cảm thấy được vẫn là chịu chút nóng hầm hập gì đó, ấm hạ tràng vị trước. Hắn tùy tiện phụ cận tìm ra càn nấu, điền một chút bụng, lại mua một gói thuốc lá.
Xem nhìn thời gian đã muốn cần 8 giờ rưỡi, Diệp Phàm liền canh giữ ở dạp hát ngoại trên bậc thang, hút thuốc, chờ nữ nhân tới.
Xem ca kịch người xem đã muốn lục tục bắt đầu vào sân, nhưng Tô Khinh Tuyết thân ảnh của, nhưng vẫn không xuất hiện.
Diệp Phàm hút xong hai cây điền, phát hiện mình điện thoại di động vang lên, lấy ra nữa vừa nhìn, đúng, là, Tô Khinh Tuyết đánh tới, vừa muốn đón. Lại phát hiện di động vừa lúc không có điện, tắt điện thoại.
Diệp Phàm cả khuôn mặt cứng đờ,
chính mình ngày xưa đều ở trong phòng làm việc nạp điện, hôm nay bồi Sở Vân Giao một ngày, cũng chưa nạp điện, di động có thể không có điện mới là lạ chứ. Bất quá, bồi rồi lấy nữ nhân nếu gọi điện thoại, chẳng lẽ là tới. Diệp Phàm cũng không gấp, dứt khoát cứ tiếp tục ngồi ở cửa, đốt điếu thuốc, tiếp tục chờ. Cùng lúc đó, ở Cẩm Tú tập đoàn tổng bộ, chủ tịch bên trong phòng làm việc. Tô Khinh Tuyết phát hiện di động thế nhưng không gọi được, nhăn xúc lông mày, lại thử đánh hai lần, nhưng vẫn là không gọi được. Nàng để điện thoại di động xuống, tự lẩm bẩm, được rồi, trái lại đúng là hắn không tiếp, ta cũng định nói cho hắn biết ta không đi. Không gọi được, liền chuyện không liên quan đến ta. Nói xong, Tô Khinh Tuyết liền cầm lên bút, tính toán tiếp tục phê chữa nhất phần văn kiện. Nhưng là, mới vừa cầm bút lên, Tô Khinh Tuyết lại đầu óc hỗn loạn loạn, trong đầu hiện lên ban ngày Lý Thục Hoa cái kia đó chân tình nói ra, hiện lên kia đám trẻ con non nớt thuần chân đích lời nói. Nhất định là hắn cố ý tìm nhất đám trẻ con, muốn tranh thủ của ta đồng tình, Tô Khinh Tuyết. Ngươi không có thể lên lúc. Nữ nhân cố gắng thuyết phục chính mình, sau đó lắc lắc đầu, vung đi tạp nhạp suy nghĩ, tiếp tục công tác. Chương 394 Đệ 0394 chương 0394 Nhưng là, Tô Khinh Tuyết nhìn chằm chằm văn kiện, lại phát hiện mình như thế nào cũng không cách nào nhìn thấy, thật giống như đầu óc ý nghĩ đã bị một tảng đá bế tắc lên, căn bản không có cách nào khác tiến vào bất kỳ công việc gì tin tức tương quan. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, bất chi bất giác, cũng đã một giờ rồi. 9:30, Tô Khinh Tuyết phát hiện mình vẫn là không có mẹ nó chứ bất cứ chuyện gì, cũng chỉ là đang ngồi ngẩn người. Tô Khinh Tuyết nghĩ nghĩ, gầy đánh một cái điện thoại nhà, nghe chính là Giang Thẩm. Tiểu thư, làm sao vậy? Đêm nay hay là không về nhà sao? Giang Thẩm thực thân thiết hỏi. Tô Khinh Tuyết do dự một chút, nói, Diệp Phàm có ở nhà không? Diệp Phàm, đi vắng A. Hôm nay hắn không trở về A, Giang Thẩm nói. Tô Khinh Tuyết từ thanh âm, ta biết rồi, Giang Thẩm, ta hiện dạ hội trở về, tối nay. Ai, tốt, tiểu thư ta cấp ngươi nhịn đông trùng hạ thảo canh gà, buổi tối trở về đừng quên uống, cho ngươi nhiệt luôn luôn, Giang Thẩm nói xong, liền cúp điện thoại. Tô Khinh Tuyết có chút mê mang, không khỏi mắt nhìn trong phòng làm việc đồng hồ báo thức, tự lẩm bẩm, hắn không trở về. Kia hắn đi đâu? Trầm ngâm một lát, Tô Khinh Tuyết rút ra một con ngăn kéo. Lấy ra bên trong xem ra cỏ màu bức tranh. Nhìn thấy bộ dạng này tràn ngập tính trẻ con bức tranh, mặt trên một đám xa lạ vừa đáng yêu ký tên, Tô Khinh Tuyết xuất phát từ nội tâm địa nở nụ cười. Đột nhiên, nữ bộ não người Lý, hiện lên Diệp Phàm ngày hôm qua nói câu nói kia, mặc kệ ngươi tới hay không, ta đều sẽ chờ ngươi. Chẳng lẽ hắn? Tô Khinh Tuyết ánh mắt ngưng tụ, đống nhiên đứng dậy, vội vã cầm lấy áo khoác cùng túi, tính toán đi ra ngoài. Nhưng lâm thời lại nghĩ tới cái gì, nữ nhân đi vòng mèo, đẩy ra nhất sốc tài liệu về sau, rút ra phía dưới xem ra bị đè nặng ca kỳ phiếu. Tô Khinh Tuyết cầm phiếu, nhanh chóng chạy vào trong thang máy, xuống lầu, tiến ga ra, phát động xe. Mercedes-Benz xe thể thao hóa thành một đạo như gió lốc, chạy ra khỏi ga ra tầng ngầm, chạy vào ngọn đèn ánh sáng ngọc trong màn đêm. Khoảng 10:30, Tô Khinh Tuyết xuyên qua lễ Giáng sinh kia dày đặc dòng xe cộ. Rốt cục đi tới Hoa Hải Đại Kịch Viện. Khi nữ nhân tới đại cửa rạp hát thì phát hiện nơi này thanh trượt đi, căn bản không có người nào. Trời đang rất lạnh, gió lạnh đến xương, trừ bỏ bãi đỗ xe bảo vệ trị an, cùng mấy thủ giúp vào trong tay áo, ven đường bán khoai nướng bán hàng rong, cơ hồ sẽ không người ở bên ngoài đứng. Tô Khinh Tuyết lôi kéo nhanh của mình gió cổ áo, gió thổi ở trên mặt hắn, hãy cùng dao găm dường như, sợi tóc đã bị gió thổi rối loạn. Nàng cũng không còn lòng dạ quan tâm. Đi đến rạp hát dưới bậc thang mặt, Tô Khinh Tuyết nhìn một cái bốn phía, chợt thấy, có thân ảnh đang ngồi ở một chỗ ngóc ngách, một điếu thuốc đầu lóe lên đốt lửa quang. Tô Khinh Tuyết cả người đều trinh nhiên là ở, thời gian giống như cũng bị này rét lạnh đọng lại. Nay ngồi ở trên bậc thang người, tự nhiên là đợi một chút lên Diệp Phàm. Diệp Phàm kỳ thật cũng đã không rõ ràng lắm chính mình ngồi bao lâu, chính là ca kịch không tan cuộc, hắn liền ôm vẻ mong đợi. Dù sao, hắn hứa hẹn Tô Khinh Tuyết, một mực chờ đợi nàng. Lúc này, Diệp Phàm cũng chú ý tới Tô Khinh Tuyết đến đây, hắn hưng phấn mà đứng lên, nhổ ra ngoài miệng rút một nửa thuốc lá, đưa tay vô vô trên quần cho bụi. Lão bà, ngươi tới rồi. Diệp Phàm nhếch miệng, cười đến thật cao hứng. Tô Khinh Tuyết nhìn thấy kia đầy đất tàn thuốc, cùng nam nhân đã bị gió thổi được có chút dừng hình ảnh lộn xộn kiểu tóc, trong lòng mố cái huyền, bị gãy một chút. Chứng kiến nam nhân lại vẫn đang cười, Tô Khinh Tuyết lại cảm thấy mình hốc mắt có chút nóng, cái mũi có chút yếu ớt, căn bản không có gì một chút ý cười. Lão bà, ca kịch sớm lại bắt đầu, chúng ta vào đi thôi, Diệp Phàm đã chạy tới, muốn kéo Tô Khinh Tuyết đích tay. Nhưng Tô Khinh Tuyết cũng lui ra từng bước, hít sâu vào một hơi, xuất ra xem ra phiếu, đưa cho Diệp Phàm. Ta tới nơi này, không phải là vì cùng ngươi xem kịch, là muốn đem phiếu trả lại cho ngươi, nói cho ngươi biết, ta không nên nhìn. Diệp Phàm lặng đi một chút, trong lòng một trận mất mát, nhưng rất nhanh, Diệp Phàm lại cảm thấy không thích hợp. Nếu nữ nhân này không tha thứ hắn, kia làm gì còn muốn ý đặc biệt chạy tới, nói cho hắn biết không nhìn đây. Huống chi, lúc này bỏ qua ca kịch cũng bắt đầu rồi, Tô Khinh Tuyết còn đã chạy tới, rõ ràng là muốn xác nhận, hắn có hay không ở trong này đợi uổng công. Diệp Phàm chuyển buồn làm vui, cũng không quản Tô Khinh Tuyết nói cái gì, tiến lên một phen liền ôm lấy nữ nhân. Ngươi làm gì thế? Tô Khinh Tuyết bị nam nhân hùng ôm lấy, dây rủa lấy. Diệp Phàm nói, không nhìn cũng đúng, ta đây ở chỗ này ôm ngươi, chẳng qua ở rạp hát bên ngoài, cùng ngươi cùng nhau vượt qua nạ tỷ vải đạ. Ngươi bệnh thần kinh A. Lạnh như thế. Ngươi chẳng lẽ là ngu ngốc sao? Sẽ không tìm một chỗ tránh một chút gió sao? Phải đợi không phải ở bên ngoài chờ sao? Không sẽ tới đi vào bên trong. Bên cạnh cửa hàng giá rẻ cũng tốt ta. Ngồi ở trên bậc thang luôn luôn hút thuốc, cùng cái kẻ ngu giống nhau. Nếu ta không đến, chẳng lẽ ngươi muốn tiếp tục thổi 2 giờ gió? Nô. Không đợi Tô Khinh Tuyết nói xong, Diệp Phàm đã muốn nặng nề mà hôn lên nữ nhân môi đỏ mọng. Diệp Phàm hai tay dùng sức ôm sát nữ nhân, phảng phất muốn đem nàng trực tiếp nhào nặn tiến thân thể của chính mình, cũng không phân biệt mở. Kéo dài đến mười mấy phút đồng hồ hôn nồng nhiệt về sau, Diệp Phàm mới buông lỏng ra nữ nhân, thân tay sờ soạng lên nàng bóng loáng gương mặt của. Vào đi thôi, tuy rằng chúng ta trận này ca kịch, mở đầu có điểm không xong, nhưng ta nghĩ, ít nhất sẽ thấy một cái viên mãn kết cục, ngươi cứ nói đi. Diệp Phàm cười ôn hòa hỏi. Tô Khinh Tuyết có điểm bị thân được đầu tỉnh tỉnh, chờ phục hồi tinh thần lại, phẩm chất ra nam nhân trong lời nói hai tầng hàm ý, trong lòng lại là run lên. Ừ, Tô Khinh Tuyết cũng không còn nói thêm cái gì, quay đầu đi trước hướng về phía đại môn. Diệp Phàm đi lên, một phen dắt tay của nữ nhân, Tô Khinh Tuyết cũng không còn tiếp tục kháng cự. Mặc dù nhưng đã trễ rồi 2 giờ, nhưng hai người hay là vào xem xong rồi còn dư lại biểu diễn. Chờ tan cuộc đi ra, Diệp Phàm trên mặt tràn đầy vui vẻ như chút được gánh nặng dùng, đang muốn hỏi một chút Tô Khinh Tuyết vì cái gì tha thứ hắn, lại nghe được ừ ngực một tiếng. Lão bà, bụng của người kêu. Diệp Phàm quay đầu lại, nhìn nữ nhân bên cạnh. Tô Khinh Tuyết vội vàng lắc đầu, phủ nhận, không có. Cô lỗ lỗ. Nữ nhân đỏ mặt lên. Diệp Phàm cố nén cười, ngươi là không ăn cơm chiều chứ. Tô Khinh Tuyết hận không thể đụng đầu vào trên vách tường, hôn mê được rồi, thẹn thùng gật gật đầu. Đi, ta cơm chiều cũng chưa ăn no, chúng ta đi ăn bữa ăn khuya đi. Không có thể ăn bữa ăn khuya, ăn sẽ mập, người 9 giờ tối sau không thể ăn cái gì. Hiện tại cũng hơn 11 giờ, hẳn là cần về nghỉ ngơi, cơ thể người muốn xếp hạng độc. Tô Khinh Tuyết nhíu mi nói. Diệp Phàm cắt đứt nữ nhân nói, trực tiếp hỏi, muốn ăn cái gì? Nồi đất lời mới vừa nói ra khỏi miệng, Tô Khinh Tuyết liền vội vàng che miệng mình, mặt đỏ dần. Diệp Phàm cười xấu xa nhìn thấy nàng, đợi ngươi không thức đêm công tác, lại đến nói với ta những đạo lý lớn này đi, đi, nồi đất đi ra. Đi một nhà bữa ăn khuya điếm. Cũng không đáng mở mấy ngàn vạn xe thể thao đi. Diệp Phàm lôi kéo tay của nữ nhân, đi hướng phụ cận một cái ăn uống phố. Chương 395, ta ngại nhiệt. Đệ 0395 chương ta ngại nhiệt. 0395. Đêm hôm khuya khoát, gió lạnh tập nhân. Diệp Phàm xem nữ nhân có chút xảo xạc lui lui, mới nhớ tới, Tô Khinh Tuyết tu luyện còn không có tiến vào con đường phát triển đúng đắn, hậu thiên vũ giả cũng không tính là, tự nhiên sẽ cảm giác đặc biệt lãnh. Diệp Phàm không nhiều do dự, đem mình áo giả kín áo khoác tới ra, choàng tại trên người nữ nhân. Ta không cần, ta không lạnh, Tô Khinh Tuyết muốn cự tuyệt, nàng mặc dù biết Diệp Phàm rất cường tráng, nhưng cũng hiểu được nam nhân không phải không biết tấm lạnh. Diệp Phàm cười cười, ngươi không lạnh, là ta ngại nhiệt, tới ra cho ngươi đang thật thoải mái điểm. Tô Khinh Tuyết nghe xong lời này, biết rõ nam nhân là lừa nàng, có thể trong lòng vẫn là ấm áp. Đi đến một nhà nồi đất điếm, hai người điểm phân xương cốt nồi đất, muốn điểm tạp thất tạp bát đồ ăn, liền bắt đầu ăn. Tô Khinh Tuyết thật sự cực đói rồi, kỳ thật nàng liền cơm trưa đều chỉ ăn một chút nước đường cùng đồ uống, cho nên chờ thực vật đi lên, cũng không quá quan tâm lo lắng dáng vẻ, đội cái bao tay, liền ăn xong rồi xương heo. Ăn ngon không? Diệp Phàm xem nữ nhân ăn được rất vui vẻ, cười hỏi. Tô Khinh Tuyết gật gật đầu, quai hàm có điểm trống, không có phương tiện nói chuyện. Lão bà, ngươi nói ngươi có tiền như vậy, thiên thiên ăn trứng cá muối, cùng yêu, hắc tùng lộ sắp xếp này đều được, hoặc là đặc biệt kêu cái mặt lỉnh cấp bậc chính là đầu bếp, đặc biệt làm cho ngươi một ngày ba bữa không phải tốt sao, để làm chi luôn đói bụng à, Diệp Phàm có chút buồn bực nói. Ta lại không thích ăn này, Tô Khinh Tuyết hàm hồ trả lời. Diệp Phàm mỉm cười, ngươi liền thích ăn này đó mấy chục đồng, chừng 100 đồng tiền một bữa, tiểu điếm gì đó. Tô Khinh Tuyết cau lông mày kẻ đen, để làm chi, của ta thưởng thức cư như vậy giá rẻ, không được sao. Diệp Phàm vội cười hắc hắc lắc đầu, không đúng không đúng, ta chỉ là sợ ngươi thời gian dài đói bụng, vạn nhất dạ dày xảy ra chuyện làm sao bây giờ a? Nào có dễ dàng như vậy xảy ra sự cố, Giang Thẩm luôn luôn có làm ông chủ Tây cho ta bổ thân thể, Tô Khinh Tuyết nói. Diệp Phàm hỏi, kia Giang Thẩm lão liễu, cũng luôn luôn mời nàng làm sao? Kia! Vậy ngươi làm, Tô Khinh Tuyết nghĩ nghĩ nói. Diệp Phàm không khỏi cười khổ, chẳng lẽ ta sau này vẫn còn muốn biến thành nấu phu? Ngươi không phải là thật biết Tô Thái nấu cơm đấy sao, để làm chi lãng phí tay người này, Tô Khinh Tuyết nói. Diệp Phàm gật gật đầu, như thế, không từ mà biệt, muốn ta làm lời mà nói, này nồi đất còn có thể tốt ăn không chỉ một lần. Tô Khinh Tuyết vừa nghe, kỳ quái nói, ngươi cảm thấy được này nồi đất còn có thể tốt ăn rất nhiều sao? Ta cảm thấy được này đã muốn phi thường tốt ăn. Đó là bởi vì ngươi không hiểu sắp xếp, đương nhiên cảm thấy được này đã muốn rất hoàn mỹ à, Diệp Phàm nói. Tô Khinh Tuyết nghe xong, có chút thất vọng mất mát dưới đất thấp đầu, cũng thế. Trừ bỏ buôn bán, ta kỳ thật cái khác cũng không quá quan tâm hội. Ta làm một nữ nhân, có phải thật vậy hay không thực vô dụng? Diệp Phàm nghe được có chút rồi dám, như thế nào trò chuyện một chút, nữ nhân mà bắt đầu tự oán từ ai sao? Sao lại như vậy? Người ta vợ sao có thể kiếm nhiều tiền như vậy, ngươi không tiểu cũng không tố thái ấy ư, này tính là gì sự à, Diệp Phàm cười ha hả mà nói. Nhưng ta liền một cái sang nguyết cũng làm không được. Này không phải sẽ không làm, căn bản chính là chủ nghệ ngu ngốc thôi. Tô Khinh Tuyết cau mày nói, không được, ta phải đi về luyện một chút. Diệp Phàm dở khóc dở cười, này có cái gì thể luyện, coi như không biết làm, ta cũng sẽ không cảm thấy thế nào à. Người ta ai sẽ ghét bỏ ngươi Cẩm Tú tập đoàn chủ tịch không biết làm cơm à? Tô Khinh Tuyết cũng thực cố chấp, không, ta nhất định phải luyện vài món thức ăn đi ra. Được rồi, Diệp Phàm cũng lười nhiều cùng nữ nhân tranh luận, theo nàng đi thôi. Ăn một nửa, Diệp Phàm mới nhớ tới, chính mình phía trước muốn hỏi chuyện của, Tiểu Tâm rực rực nói, lao bà, ngươi có phải hay không bị của ta thành tâm cảm động? Cho nên hôm nay tha thứ ta nha. Tô Khinh Tuyết lườm hắn một cái, tỉnh lại đi. Ngươi phải đi cảm ơn Lý viện trưởng đi, nếu không nàng mang theo nhất đám trẻ con, đến công ty Lý mời ta tha thứ ngươi. Ta mới mặc kệ ngươi. Diệp Phàm sợ run lên, Lý viện trưởng. Nàng đi công ty. Tô Khinh Tuyết xem dáng vẻ của nam nhân, xác định Diệp Phàm đúng, là, thật không biết rõ tình hình, vì thế đem tình huống liền nói một cách đơn giản một chút. Diệp Phàm nghe xong, hốc mắt có chút nóng. Tuy rằng hắn đang hải ngoại phiêu bạc hơn 10 năm, đã trải qua đại đại tiểu tiểu vô số chiến dịch, thể nghiệm không biết bao nhiêu về đích sinh ly từ biệt, cựu tử nhất sinh. Nhưng là, này hoa hải nho nhỏ viện mồ côi, này từ từ già nua viện trưởng, ở trong lòng hắn vẫn luôn là một chốn cực lạc, một cái tinh thần theo kháo. Có lẽ cũng là bởi vì tao ngộ rồi rất nhiều người hắc ám cùng huyết tinh, hắn mới phá lệ quý trọng kia đoạn trong veo nhật tử. Lão bà! Ta thật không biết bọn hắn sẽ làm như vậy. Ta. Không cần giải thích, ta tin tưởng Lý viện trưởng sẽ không gạt ta, ngươi quả thật cũng không biết, Tô Khinh Tuyết nói. Diệp Phàm thở dài, kỳ thật ta cũng vậy thực do dự, ta hoàn toàn có thể lập tức mượn rất nhiều tiền, nhường Lý viện trưởng cùng viện mồ côi hài tử, qua giàu có nhật tử. Nhưng là, ta lại cảm thấy lấy một ít không sạch sẽ tiền, đi cho viện mồ côi hoa, không quá thích hợp. Ta cũng không biết. Mình làm được đúng hay không? Tô Khinh Tuyết tò mò hỏi, tiền của ngươi vì cái gì không sạch sẽ?
Diệp Phàm dừng một chút, do dự thật lâu sau, nói, bởi vì ta tiền đều nhiễm máu tươi. Mặc dù nhưng đáp án này thực hàm hồ, nhưng Tô Khinh Tuyết đại khái cũng có thể thể biết một chút ý tứ. Nữ nhân trầm mặc một hồi, cũng không còn phát biểu cái gì ngôn luận, nói, ăn đi, ăn hết trở về, ta mệt nhọc. Diệp Phàm gật gật đầu, nói sang chuyện khác, lão bà, gần nhất có luyện công sao? Còn không tìm được khí cảm. Không có, Tô Khinh Tuyết lắc đầu, không có thời gian luyện, cuối năm sự tình nhiều lắm. Vậy cũng cần rèn luyện thân thể à, luyện công không vì cái gì khác, tốt xấu có thể cho ngươi cường thân kiện thể, không dễ dàng mắc bệnh à, Diệp Phàm nói. Chẳng lẽ luyện cổ võ người, sẽ không mắc bệnh? Toàn bộ sống lâu trăm tuổi. Đó cũng không phải là Diệp Phàm đương nhiên không dám nói thế với. Không phải liền đừng nói nhảm. Làm sao ngươi như vậy phiền a, còn để cho hay không ta ăn? Ta chính là trừ bỏ buôn bán, mặt khác cũng sẽ không, liền nấu cơm cũng sẽ không, còn trông cậy vào ta biến thành cao thủ võ lâm sao. Tô Khinh Tuyết có điểm phiền, nàng vốn là bởi vì tìm không thấy khí cảm phiền luôn luôn, bị Diệp Phàm vừa nói, thật buồn bực rồi. Diệp Phàm sợ càng làm nữ nhân làm phát bực rồi, vội vàng nói, hảo hảo hảo. Ta không luyện thành không luyện, lão bà ta không nói, ha ha. Hừ, Tô Khinh Tuyết thật cũng không phải thật tức giận. Chính là đột nhiên cảm giác được, chính mình ngẫu nhiên như vậy sinh hạ khí, có lẽ nam nhân cũng không dám rất làm loạn, vì thế liền cố ý trừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái. Vốn tâm tình tốt tốt, bị ngươi vừa nói ta lại mất hứng, hơn nữa hôm nay nạ tỷ vải đạ, ngươi đều không nói với ta nạ tỷ vải đạ khoái hoạt. Diệp Phàm vỗ trán một cái, nhanh chóng cười nói, nạ tỷ vải đạ khoái hoạt, lao bà. Nay còn tạm được Tô Khinh Tuyết tiếp tục mải miết ăn rau dưa. Diệp Phàm vẻ mặt biệt khuất, nghĩ thầm, ngươi nếu ta nói, nhưng ngươi động không đúng ta kêu một câu đây. Sau khi ăn xong, hai người tọa nhất chiếc xe thể thao trở về, Tô Khinh Tuyết hỏi Diệp Phàm xe sao lại thế này, Diệp Phàm cũng không dám nói thật, chỉ nói xảy ra chút vấn đề, ở sửa chữa. Khi về đến nhà, Tô Khinh Tuyết mới nhớ tới còn có canh gà không uống, nhưng nàng đã muốn không uống được nữa, vì thế sẽ đem canh gà đưa cho Diệp Phàm, làm cho nam nhân nhất định uống xong. Không thể lãng phí Giang Thẩm tâm ý. Diệp Phàm trong lòng cười khổ, mặc dù là đem lão bà hống đã trở lại, nhưng giống như Tô Khinh Tuyết bắt đầu thay đổi hẳn địa ở trước mặt hắn nhâm tính, đại tiểu thư này tính tình một khi bộc phát, thật là có điểm chống đỡ không được. Bất quá, mặc dù có chút bị chèn ép, nhưng trong lòng nhưng thật ra thư thản rất nhiều, Diệp Phàm đều hoài nghi mình có phải hay không hữu thụ ngược khuynh hướng. Chương 396, Một bàn. Đệ 0396 chương một bàn. Tác giả, Môi Kiền Thái Thiêu Bính phản trở về mục lục bình luận quyển sách chương và tiết sai lầm. Ấn vào đây dễ bọt. Đệ 0396 chương một bàn. 0396. Hôm sau sáng sớm, Diệp Phàm xuống lầu thì chứng kiến Tô Khinh Tuyết đang ở trong phòng bếp, thế nhưng cùng Giang Thẩm cùng nhau mong muốn đồ ăn. Lão bà, ngươi làm gì thế đây? Diệp Phàm đã đi qua, tò mò hỏi. Tô Khinh Tuyết nghiêng qua hắn liếc mắt một cái, đừng quấy rầy ta. Ta ở học Tô Thái. Diệp Phàm nhìn nó, Tô Khinh Tuyết đang ở cắt lấy lạp xưởng hun khói, nhân tiện còn bày đặt mấy trứng gà. Ngươi muốn làm lạp xưởng hun khói trứng tráng. Diệp Phàm không nhịn được cười, thức ăn này thật đúng là có điểm nốc. Đúng thì thế nào? Tô Khinh Tuyết không phục nói, từ đơn giản làm lên, này thực dọa người sao? Diệp Phàm vội lắc đầu, sao lại như vậy? Ta cảm thấy được lão bà ngươi làm nhất định sẽ ăn thật ngon, ta đã khẩn cấp muốn nếm thử rồi. Mồm mép láo lỉnh, ta sao cho mình ăn chúng, mắc mớ gì tới ngươi, Tô Khinh Tuyết hừ nói. Diệp Phàm cười hì hì, cũng không thể gọi là, thực hưởng thụ mà nhìn nữ nhân ở kia thiết thái bộ dạng. Tô Khinh Tuyết thấy Diệp Phàm một mực đứng ở cửa, trong lòng không biết sao liền có chút khẩn trương, ngươi nhìn cái gì vậy? Đi ra ngoài. Diệp Phàm vẻ mặt buồn bực, nhìn xem đều không được. Không được. Diệp Phàm bất đắc dĩ, đành phải yên lặng đi trở về cạnh bàn ăn, chờ dọn cơm. Giang Thẩm còn lại là có chút vui vẻ đi tới, nhỏ giọng nói, Diệp Phàm à, ngươi cùng tiểu thư là cùng xong chưa? Tiểu thư thế nhưng chủ động nguyện ý học Tố Thái rồi, này có thể quá hiếm có rồi. Diệp Phàm có chút đắc ý cười cười, Giang Thẩm, sớm theo như ngươi nói không cần lo lắng, không có gió mưa như thế nào thấy cầu vồng, đúng hay không? Giang Thẩm gật gật đầu, đúng vậy à, xem lại các ngươi không có việc gì, ta cũng vậy liền an tâm. Để cho tiểu thư đã làm xong,
coi như không thế nào ăn ngon, ngươi cũng tuyệt đối đừng nói a. Một cái lạp xưởng hun khói trứng chiên, còn có thể thay đổi ra hoa nhì đến. Như thế nào đi nữa cũng mùi vị đó rồi, Diệp Phàm khoát tay nói. Như vậy cơ bản đồ ăn, trứng gà chính là trứng gà, lạp xưởng hun khói chính là lạp xưởng hun khói, như thế nào sao đều là như vậy hai loại hương vị, Diệp Phàm cảm thấy được, dù cho ăn cũng cái mùi kia, khó hơn nữa ăn, cũng khó ăn không được đi đâu. Qua không phải, Tô Khinh Tuyết bưng một mâm xảo kỹ lạp xưởng hun khói trứng gà đi ra. Khi Diệp Phàm thấy rõ này thức ăn trên bàn thì đột nhiên phát hiện, chính mình thật sự quá ngây thơ rồi. Lão bà! Này lạp xưởng hun khói tại sao là đen? Diệp Phàm nhịn không được nuốt một cái yết hầu hỏi. Tô Khinh Tuyết sắc mặt lạnh như băng, nhìn như thực thản nhiên nói, cái kia nổi quá nóng, đem lạp xưởng hun khói cháy rủi, đúng, là, chính nó không có tiền đồ, lập tức liền đen, có quan hệ gì với ta? Kia! Vậy làm sao trứng gà lý có vỏ trứng? Diệp Phàm dùng sức trừng mắt nhìn, xác nhận chính mình không nhìn lầm. Tô Khinh Tuyết sắc mặt khẽ biến thành vi nổi lên nhất tia đỏ ửng, trứng gà. Trứng gà đương nhiên có sắc ga. Chẳng lẽ trứng gà không sắc đấy sao? Diệp Phàm mặt đều tái rồi, này đúng, là, một chuyện không? Bất quá hắn cũng không dám phản bác, tiểu tâm rực rực cầm lấy đũa, nói, lao bà, ngươi có phóng nuôi sao? Đương nhiên thả. Tố Thái có thể không phóng nuôi sao? Ngươi có phải hay không ngốc ga, hỏi nhiều như vậy gì chứ? Không muốn ăn cũng đừng ăn. Cũng không phải cho ngươi ăn chúng. Tô Khinh Tuyết nói xong, liền nổi giận hơn mà đem chén đĩa lấy ra. Diệp Phàm liên tục không ngừng đưa tay ngăn đón, nói, ta ăn. Ta ăn. Ta nhưng muốn nếm thử rồi. Ta thích ăn nhất lạp xưởng hun khói trứng chán rồi. Diệp Phàm vội nhất dưới chiếc đua đi, kẹp lên một ít trứng gà cùng vài miếng lạp xưởng hun khói, nhét vào miệng. Thực vật mới vừa vào miệng, Diệp Phàm liền có một loại bị luồng điện đánh trúng vào khoang miệng cảm giác. Sau đó, Diệp Phàm liền trầm mặc lại. Tô Khinh Tuyết lặng lẽ chú ý đến nam nhân diễn cảm, thấy nam nhân giữ im lặng, nhịn không được nói, khó ăn nói, dù sao ta lần đầu tiên làm, lại không dọa người. Diệp Phàm hay là không dám lên tiếng, dùng sức nuốt nhất nuốt, đem đồ vật nuốt vào, sau đó mới tuét miệng nói, đương nhiên không dọa người, ăn thật ngon. Tô Khinh Tuyết hai mắt tỏa sáng, thật sự. Diệp Phàm lời thề son sắt thuyết, đương nhiên, mùi vị kia cũng lao bà ngươi làm ra được, ta cảm thấy quá có đặc sắc. Không nghĩ tới trứng gà sao lạp xưởng hun khói đều có thể như vậy có trình tự cảm. Kỳ thật cũng không có gì, ta chính là dựa theo trên mạng thực đơn, tự mình nghĩ muốn làm pháp mà thôi. Tô Khinh Tuyết lòng tự tin đến đây, cầm lấy đũa, tính toán mình cũng thường một ngụm. Có thể Diệp Phàm liên tục không ngừng đem chén đĩa đoạt lấy, che chở nói, không có thể ăn. Vì cái gì? Tô Khinh Tuyết không vui nói, ta xong rồi thôi không có thể ăn. Ngươi có phải hay không lừa ta đấy? Không thể ăn đúng hay không? Diệp Phàm nghiêm trang nói, ta nghĩ muốn một người ăn hết nó, như vậy đồ ăn ngon, ta sẽ một mình hưởng thụ. Nói xong, Diệp Phàm quay đầu, vẻ mặt thấy chết không sờn đích biểu tình, há mồm a o địa ăn như hổ đói, đem đồng nhất bàn thái đều lột đi xuống. Tô Khinh Tuyết đều sợ ngây người. Một bên Giang Thẩm còn lại là vẻ mặt không đành lòng diễn cảm. Diệp Phàm sau khi ăn xong, thật dài địa hít vào một hơi thật sâu, cắn răng nhắm mắt lại, khóe mắt đều cố ra điểm nước mắt. Hắn xoay người, đem chén đĩa bông, vẻ mặt giải thoát bộ dạng, nói, ăn quá ngon rồi, cảm ơn lão bà. Thực sự ăn ngon như vậy ấy ư, ngươi có phải hay không quỷ chết đói đầu thai à? Tô Khinh Tuyết nhìn thấy nam nhân vẻ mặt phảng phất muốn lập tức thành tiên bộ dạng, tâm tình rất không tồi hỏi. Thật sự tốt ăn, Diệp Phàm nói. Vậy ngươi nói một chút, tới cùng dạng gì mùi vị, ta đều không nếm đến đâu. Tô Khinh Tuyết đối với mình lần đầu tiên đại triển trù nghệ cảm thấy rất hứng thú. Diệp Phàm suy nghĩ sâu xa trong chốc lát, châm trước hạ từ ngữ, tổng kết bình luận, cảm giác thực mộng ảo, hương vị khó có thể nói nên lời. Tô Khinh Tuyết nháy mắt mấy cái, chu mỏ một cái, nói tương đương nói vô ích, khó có thể nói nên lời, không phải là nói không nên lời mùi gì đó sao. Lão bà, vì vậy hương vị, đã không phải là ta trước kia ăn rồi đồ ăn ngon, sợ đủ có, cho nên ta cũng không biết hình dung như thế nào, Diệp Phàm nói bổ sung. Tô Khinh Tuyết hời hợt từ thanh âm, trong lòng thực vui mừng, trên mặt cũng không sao cả biểu hiện, chính là giả vờ thực tùy ý hỏi một câu, ngươi ăn no chưa, nếu không ta lại đi sao một mâm. Diệp Phàm cảm thấy mình linh hồn đều run rẩy, vội từ chối thẳng thắn, không cần.
Vì cái gì? Ngươi không phải là nói ăn ngon không?
Tô Khinh Tuyết hỏi.
Diệp Phàm ngữ trọng tâm trường nói, lão bà, đồ ăn ngon, ăn nhiều, liền không gì lạ, ta cảm thấy được ngẫu nhiên ngươi thi triển một chút trù nghệ, như vậy mới đủ thân phận, đủ cấp bậc, ngươi cứ nói đi.
Ngươi cũng không phải ven đường bán cặp lồng đựng cơm, tại sao phải lấy lượng thủ thắng, muốn dùng chất thủ thắng A?
Tô Khinh Tuyết nghe xong, cảm thấy được cũng có chút đạo lý, vì thế gật đầu nói,
cũng thế.
Nhưng có thể ta là đột nhiên khai khiếu đi, trước kia ta đều cảm giác mình không biết làm đồ ăn.
Như vậy đi, ta sau khi một vòng làm một lần, từ từ tích lũy đó xanh sao tốt lắm, đợi cho sang năm ăn Tết, ta phỏng chừng có thể làm một đại bàn đồ ăn rồi.
Diệp Phàm hai chân mềm nhũn, cương cười nói, nhất.
Một bàn.
Đúng vậy.
Một bàn.
Tất cả đều là lão bà ngươi làm đồ ăn.
Ừ.
Diệp Phàm hít sâu vào một hơi, muốn nói nếu không ta cơm tất nhiên đi khách sạn ăn được.
Nhưng là, Diệp Phàm vẫn là nhịn được.
Chương 397, nghe lời.
Đệ 0397 chương nghe lời.
0397.
Lão bà, ta rất chờ mong, Diệp Phàm mỉm cười nói.
Tô Khinh Tuyết lườm hắn một cái, lần sau không cho phép ăn hết, ta đều không nếm đến.
Diệp Phàm cười xấu hổ lên, vội nói không dám.
Tô Khinh Tuyết cực kỳ hứng thú cầm lấy chén đĩa trở về đi phòng bếp, tựa hồ còn định đem chén đĩa cũng giặt sạch, đến nơi đến chốn.
Diệp Phàm vừa nhìn nữ nhân đi vào, vội cùng Giang Thẩm Sử một cái ánh mắt, nhanh chân liền chạy ra ngoài.
Chạy đến phòng ở ngoại xa xa một rừng cây nhỏ, Diệp Phàm ngón tay nhấn một cái đầu lưỡi. Ói như điên ra một đống nôn về sau, liền chạy vội về trong nhà xúc xúc miệng.
Chờ Diệp Phàm trở lại cạnh bàn ăn thì Giang Thẩm có chút thương hại nhìn thấy hắn, bưng điểm cháo hoa cùng ăn sáng đi ra, nói, ăn chút cháo đi, dưỡng dưỡng dạ dày.
Diệp Phàm đều nhanh cảm động khóc, vẫn là Giang Thẩm biết đau người.
Tô Khinh Tuyết bận việc hoàn sau khi, cũng trở về đến cạnh bàn ăn ăn điểm tâm, vừa ăn, nữ nhân vừa nói. Hôm nay ngươi dẫn ta đi một chuyến cái kia Xuân Đằng viện mổ côi đi.
Diệp Phàm vừa nghe, sửng sốt một chút, lão bà, ngươi đến đó làm gì?
Ta cảm thấy được những hải tử kia thật đáng yêu, còn tặng ta lễ vật, ta đây cũng muốn hồi báo bọn hắn một chút, chờ sau đó đi mua đó quần áo mới cùng đồ chơi đã qua, Tô Khinh Tuyết nói.
Diệp Phàm nghe xong, trong lòng cao hứng, lão bà, này thì không cần, quần áo cùng đồ chơi, của ta trước cùng Duẫn Nhi mang đến rất nhiều rồi.
Ta đây cho bọn hắn tiền sao?
Như vậy không tốt lắm đâu,
Tô Khinh Tuyết nhíu mi.
Diệp Phàm nghĩ nghĩ, nói, vậy mua chút ăn vặt đi thôi,
hài tử sao, đều tham ăn, các loại ăn vặt đều thích ăn.
Đọc truyện cũ.
NG Tô Khinh Tuyết nghĩ nghĩ, cảm thấy được chủ ý này không tệ, liền gật đầu đồng ý.
Hai người dùng xong bữa sáng, thay đổi một chiếc SUV, lái xe đi trước siêu thị, mua một đại đội ăn vặt.
Lúc đi ra, Tô Khinh Tuyết chứng kiến bên cạnh có da tráng miệng điếm, kềm nén không được địa lại chạy tới, mua cho mình một hộp ô mai vị điểm điểm quyển.
Diệp Phàm thấy như vậy một màn, không khỏi nghĩ từ bản thân ngày đó cấp nữ nhân mua, cũng không biết nữ nhân ăn xong chưa, nhưng hắn cũng không dám hỏi.
Chờ đi vào viện mồ côi thì Lý viện trưởng chính cương hảo cấp nhất đám trẻ con thượng hoàn bài tập buổi sớm, nhìn thấy Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết cùng nhau lại đây, Lý viện trưởng kinh hỉ vô cùng.
Diệp Phàm, Tô tiểu thư, các ngươi đây là Lý viện trưởng vẻ mặt hòa ái mà cười lên, ý tứ không cần nói cũng biết.
Viện trưởng, ngày hôm qua thật sự là cảm ơn ngươi, không nghĩ tới ta đều tuổi tác, còn phải ngươi thay ta quan tâm quan hệ vợ chồng vấn đề, Diệp Phàm thực ngượng ngùng nói.
Lý viện trưởng khoát tay, đều đi qua rồi, xem lại các ngươi hòa thuận, ta cũng vậy yên tâm.
Tô Khinh Tuyết thấy Diệp Phàm cùng Lý viện trưởng ở nơi này nói chuyện phiếm, cũng không có can dự đi vào. Nàng nhìn chỗ ngồi này viện mồ côi, nhìn xem này đang nhìn con của nàng, trong mắt mang theo một tia cảm hoài.
Diệp Phàm nói lên lấy rất nhiều ăn vặt lại đây, bọn nhỏ lập tức liền hoan hô lên.
Lý viện trưởng nhường nhất đám trẻ con đều xếp thành hàng, sau đó Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết thì phát lên các loại ăn vặt, trong lúc nhất thời vội không được không xong.
Các ngươi lần sau nhưng đừng lấy nhiều như vậy đến đây, bọn này tiểu nghịch, ăn nhiều ăn vặt, không chịu ăn cơm thật ngon.
Lý viện trưởng cười khổ lắc đầu.
Diệp Phàm đang muốn nói đây là Tô Khinh Tuyết ý đặc biệt cần cảm tạ hài tử, lại phát hiện bên người Tô Khinh Tuyết không thấy.
Nhìn lại, nữ nhân đang đứng ở xe biên, cùng một cái tiểu cô nương mắt lớn trừng mắt nhỏ địa nhìn nhau. chỉ thấy cái kia khuôn mặt tròn tròn, thịt núc ních tiểu cô nương, đang ôm cái hộp kia điểm điểm quyển. Tô Khinh Tuyết còn lại là đưa tay, đang hỏi tiểu cô nương muốn trở về, đây là tỷ tỷ, trả lại cho tỷ tỷ. Tiểu cô nương nhìn xem bên trong điểm điểm quyển, lắc đầu. Ai nha, Đoàn Đoàn, ngươi tại sao có thể đi lấy đại tỷ tỷ gì đó đâu? Lý viện trưởng vội vàng đi tới, nói, đây là đại tỷ tỷ, không phải đưa cho ngươi, mau trả lại cho tỷ tỷ. Chính là Đoàn Đoàn cũng rất là khát vọng nhìn thấy bên trong điểm điểm quyển, như thế nào cũng không chịu buông tay. Diệp Phàm đã đi qua, nhìn thấy này phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương, vui mừng mà nói, đây không phải Đoàn Đoàn sao, cao lớn hơn không ý ta, như vậy thích ăn, sau khi nhưng đừng biến thành phì nữ nhân nha. Đoàn Đoàn chống miệng, cả khuôn mặt biến thành cái thịt núc ních bánh bao, sau đó thế nhưng tính toán đi mở ra hòm. Đoàn Đoàn, nghe lời, trả lại cho tỷ tỷ. Lý viện trưởng vội giáo dục nói. Tô Khinh Tuyết cau lông mày kẻ đen, nói, được rồi, viện trưởng, hài tử thích ăn, ta sẽ tặng một cái cho nàng đi. Diệp Phàm ở một bên thẳng đổ mồ hôi lạnh, còn tưởng rằng nữ nhân là định đem này hòm toàn bộ đưa cho tiểu cô nương, kết quả. Thế nhưng chỉ chịu tặng một cái. Tặng như vậy một xe ăn vặt đều không đau lòng, điềm điềm quyển lại chỉ chịu tặng một cái này cũng tương phản quá. Tô Khinh Tuyết đã muốn ngồi xổm người xuống, mạnh mẽ lấy qua hòm về sau, mở ra, lấy ra một cái điềm điềm quyển, đưa đến Đoàn Đoàn trước mặt. Đoàn Đoàn hai tay tiếp nhận điềm điềm quyển, liếm liếm đầu lưỡi, há mồm cắn một cái, vẻ mặt thỏa mãn bộ dáng. Tô Khinh Tuyết cũng không nhịn được, nàng một đường lúc đến đã nghỉ ăn, vì thế cầm một ra, đi theo cũng cắn một cái. Kết quả, Tô Khinh Tuyết mới vừa cắn, đã nghe được ố hoa một tiếng khóc. Đoàn Đoàn thương tâm địa kêu gào, Đoàn Đoàn, đều là Đoàn Đoàn. Tô Khinh Tuyết đều ngây ngẩn cả người, lập tức có chút không phục nói, như thế nào đều là ngươi đấy. Đây là ta mua. Chính mình ăn chúng. Hoa. Hoa Đoàn Đoàn nào hiểu này đó, ý vị địa khóc. Diệp Phàm đau đầu nhức óc, như thế nào Tô Khinh Tuyết đụng tới điểm điểm quyển, chỉ số thông minh cũng đi theo thẳng tắp giảm xuống, cùng một ngũ tuổi tầm đó tiểu cô nương tranh cái gì à? Lão bà, ngươi khiến cho mời nàng đi, chẳng qua chúng ta lại đi mua a, Diệp Phàm buồn bực nói. Tô Khinh Tuyết vẻ mặt không cam lòng, có thể đây chính là ta đó a. Ta tính toán giữa trưa cơm ăn đấy. Lý viện trưởng còn lại là giáo dục Đoàn Đoàn, ngươi tại sao có thể như vậy không ngon đây? Đây là đại tỷ tỷ, không thể đoạn, biết không? Đoàn Đoàn ủy khuất mắt nước mắt lưng tròng, nước mắt đều rớt tại điểm điểm quyền lên. Diệp Phàm đều nhìn không được rồi, thở dài, lão bà, ngươi cho. Nữa nàng ấy, chúng ta tùy thời đều có thể đi mua a. Tô Khinh Tuyết tựa hồ cũng hiểu được ủy khuất, hừ một tiếng, đem chỉnh hòm điểm điểm quyển đều đưa cho cô gái. Cho ngươi. Ta không ăn. Nói xong, Tô Khinh Tuyết chỉ là bám lấy cái kia trên tay điểm điểm quyển, hồi trong xe ngồi, tựa hồ cũng không muốn xuống đi. Đoàn Đoàn lần thứ hai bắt được hòm, vui vẻ ra mặt, mị tư tư chạy tới trong phòng rồi. Diệp Phàm vừa sờ cái chán, ngượng ngùng đối Lý viện trưởng nói, cho ngươi chê cười. Lý viện trưởng tựa hồ cũng có chút cảm thấy ngoài ý muốn, cười nói, ta vẫn cho rằng Tô Tiểu Thư là cái rất nghiêm túc thương nhân, cùng ngươi thật giống như không phải thực xứng, hiện tại bản thân ta lý giải, ngươi đứa nhỏ này làm sao sẽ cùng nàng kết hôn. Diệp Phàm dở khóc dở cười, chính mình cưới Tô Khinh Tuyết, có thể không phải là bởi vì nàng đối điểm điểm quyển mê luyến, càng không phải là nàng cùng tiểu cô nương tranh giành thức ăn. Bất quá, Diệp Phàm cũng lười giải thích thêm rồi, cùng Lý viện trưởng cáo biệt về sau, liền lái xe ly khai. Đi công ty trên đường, Diệp Phàm chứng kiến Tô Khinh Tuyết vẻ mặt không dáng vẻ cao hứng, ấm tiếng nói, lão bà, chúng ta lại đi mua một hộp điểm điểm quyển đi, không đúng, mua hai hộp. Chương 398, mất hứng. Đệ 0398 chương mất hứng. 0398. Không đi. Tô Khinh Tuyết thở phì phò nói. Vì cái gì hả? Không tâm tình rồi. Tô Khinh Tuyết trả lời rất thẳng thắn. Diệp Phàm nhíu môi, về phần sao, không liền để cho tiểu hài tử một hộp điểm điểm quyền sao. Ngươi vì cái gì mới vừa rồi giúp lên nàng, không giúp ta. Tô Khinh Tuyết rất chân thành địa quay đầu lại hỏi nam nhân. Diệp Phàm đều nhanh hỏng mất, lão bà, ngươi sẽ không phải liền Đoàn Đoàn giấm chua đều ăn đi. Nàng mới mấy tuổi a? Ta nào có ghen. Này cùng nàng mấy tuổi có quan hệ gì? Tô Khinh Tuyết bất mãn nói. Diệp Phàm không biết rõ làm sao trả lời, kia
là có ý gì?
Ngươi chân nhân làm Đoàn Đoàn tức giận.
Hừ, ta mất hứng. Ngày hôm qua còn tưởng rằng tiểu cô nương này thật đáng yêu, nguyên đến chán ghét như vậy. Lần sau cũng không tới nữa. Tô Khinh Tuyết lẩm bẩm, nhìn ngoài cửa sổ, vẻ mặt không cam lòng, tựa hồ còn đang là kia hộp điểm điểm quyển canh cánh trong lòng. Diệp Phàm đều có chút hoài nghi, bên cạnh mình ngồi đích người có phải hay không từng đã là cái kia Tô Khinh Tuyết, hoặc là, chân thật Tô Khinh Tuyết, chính là cái này bộ dáng hay sao? Đang lúc này, nhất thông điện thoại đánh tới Tô Khinh Tuyết trên điện thoại di động.
Chuyện gì?
Tô Khinh Tuyết tức giận nghe.
Đánh tới người là nữ trợ lý Trần Nhã, Tô Tổng.
Xảy ra chuyện lớn. Trần Nhã thanh âm của có chút bối rối, đang muốn nói gì, bên kia lại chuyển tới hoảng sợ tiếng thét chói tai.
Tô Khinh Tuyết lúc này mới tinh thần dùng mình, tới cùng xảy ra chuyện gì?
Trần Nhã gấp rút nói, có người đầu bếp ở công ty của chúng ta điên cuồng quấy rối, còn đem phòng làm việc của ngài cũng cho biến thành loạn thất bát tao.
Bọn hắn vo công cao cường, Hồng Ngọc Bộ trưởng các nàng ngăn không được.
Tô Khinh Tuyết vừa nghe, sắc mặt đại biến, bọn hắn là ai?
Không biết.
Bọn hắn căn bản không nói ngoài hắn ra, nói muốn tìm ngài.
Trần Nhã nói.
Tô Khinh Tuyết sau khi cúp điện thoại, đối một bên Diệp Phàm nói, nhanh lên.
Công ty đã xảy ra chuyện.
Diệp Phàm tự nhiên nghe được rõ ràng, không khỏi trong lòng nghi ngờ, người nào sẽ rõ như ban ngày địa chạy đến Cẩm Tú tập đoàn đi quấy rối.
Một đường bay nhanh, cũng không quản có thể hay không mở hóa đơn phạt rồi, hai người chạy tới Cẩm Tú cao ốc.
Mới vừa đến cao ốc dưới, Diệp Phàm liền nhướng mày, ngẩng đầu nhìn về phía cao ốc phía trên tầng trệt.
Tô Khinh Tuyết cũng ý thức được cái gì, ngẩng đầu nhìn lên, rồi đột nhiên mặt cười phát lạnh.
Chỉ thấy có hai cái mặc áo xám bụi khố nam tử, đang ở cao ốc mấy chục tầng phía trên, dùng khinh công cao thấp núp ních.
Trên tay bọn họ còn nắm trường kiếm, mỗi một kiếm chém ra đi, tự lấy kiếm khí phá hủy Cẩm Tú cao ốc mấy người.
Kia chữ to màu vàng.
Rất nhiều cửa sổ cùng phía ngoài bức tường, cũng bị kiếm khí của bọn hắn phá hư địa loạn thất bát tao.
Thật tốt một tòa cao tầng cao ốc, cũng đã bị khiến cho hoàn toàn thay đổi.
Tô Khinh Tuyết trong mắt đều nhanh bốc lửa, các ngươi là ai?
Mau dừng tay ba.
Nhưng là mặc cho Tô Khinh Tuyết đều, mấy người.
Kia cổ võ giả căn bản không quản, trên thực tế, cách xa như vậy, cũng nghe không được phía dưới Tô Khinh Tuyết kêu la.
Trong cao ốc chạy đến một đội nhân mã, đúng là Hồng Ngọc lãnh đạo bảo vệ trị an bộ thành viên, cùng Trần Nhã đẳng một đám cao tầng.
Một đám người thường, chứng kiến như vậy nhất bang cổ võ giả, tự nhiên là dọa được sắc mặt tái nhợt, rất nhiều công nhân đã sớm chạy tứ tán rồi.
Tô Đồng.
Thực xin lỗi, chúng ta ngăn không được này đám người thực lực đều có tiên thiên cảnh giới, hơn nữa võ nghệ tinh thâm Hồng Ngọc tự trách nói, khỏe miệng còn mang theo máu, hiển nhiên bị thương nhẹ.
Tô Tổng, cái này làm sao bây giờ à, công nhân đều thực kích động, này đó đều người nào à, cũng thật lợi hại.
Trần Nhã rất hồi hộp hỏi.
Tô Khinh Tuyết vẻ mặt bất lực, nàng nào hiểu cổ võ giả này đó, không khỏi nhìn phía một bên Diệp Phàm.
Diệp Phàm lúc này sắc mặt cũng khó nhìn, hít thở sâu khẩu khí, cười lạnh nói, Thái Cực Môn Lưỡng Nghi Kiếm Pháp.
Xem ra, là ngươi cái kia hiếu học giải, Đàng Tử Kiều, tìm đến đồng môn.
Cái gì?
Tô Khinh Tuyết nhíu mi, ngươi xác định.
Diệp Phàm có chút tự trách, chuyện này, là ta trực tiếp đưa tới, ta sẽ giải quyết.
Ngươi giải quyết?
Giải quyết như thế nào?
Tô Khinh Tuyết có chút tức giận, nói cho ngươi không cần lớn như vậy bạo, ngươi đem người ta đánh thành trọng thương, người ta sư môn có thể khinh địch như vậy buông tha chúng ta sao?
Diệp Phàm nói, ta duy nhất hối hận, chính là không có giết Đằng Tử Kiều, còn phế đi hắn, ta không có chút nào hối hận.
Nói xong, Diệp Phàm trực tiếp trầm mặt, bước nhanh chạy vào cao ốc.
Hồng Ngọc ở bên nghe xong, đại khái cũng biết cái gì tình huống, nhỏ giọng hỏi Tô Tổng. Thật làm cho Diệp Phàm một người đi không?
Tô Khinh Tuyết ánh mắt thiểm thước một lát, nói, hắn gây ra chuyện của, hắn đi giải quyết.
Tô Khinh Tuyết cũng là thực tức giận, của mình đại bản doanh đều bị người làm hỏng rồi, trước đó cũng không cùng nàng lên tiếng kêu gọi, không nói hai lời liền đánh, bọn ta hận không thể lấy đao tử thống chết tiệt.
Nọ Đằng Tử Tiểu.
Bất quá, nàng cũng hiểu được Diệp Phàm ngày đó thực hiện quá mức kích rồi, nếu nam nhân không nên đánh phế Đằng Tử Tiểu. Vậy nên làm chuyện này kết thúc.
Tô Khinh Tuyết không biết Diệp Phàm có nhiều hơn khả năng của, nhưng nàng biết, Diệp Phàm bình thường sẽ không làm chuyện không có nắm chặt, cho nên, nếu Diệp Phàm nói hắn có thể giải quyết, cũng lựa chọn tin tưởng thực lực của hắn. Nói xong, Tô Khinh Tuyết quay đầu đối một bên Trần Nhã nói, lập tức liên hệ công trình bộ người, hủy diệt địa phương mau chóng thân thiện hữu hảo.
Vâng.
Tô Tổng. Bên kia, Diệp Phàm đã muốn đi thang máy đi tới tầng chót. Đi vào Tô Khinh Tuyết phòng làm việc của, bên trong một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là mảnh nhỏ, liền hồng đồ gỗ đều bị hủy, thô sơ giản lược tính toán, tổn thất cũng có mấy trăm vạn. Một người mặc thâm áo nâu giả kịch sam, màu xanh đậm quần bò, thoạt nhìn 40 cao thấp nam tử, đang ngồi ở một trường sofa thượng. Phía sau hắn đứng hai cái áo xám đích tuổi còn trẻ thái cực môn đệ tử. Hiển nhiên, người này áo giả kịch nam tử, đúng là hành động lần này người chỉ huy. Trên tay nam tử cầm một phen tinh cương trường kiếm, đang dùng một khối tơ lụa lau sạch nhẹ nhẹ lên, rất là thảnh thơi chờ đợi lên cái gì. Nhìn thấy Diệp Phàm tiến văn phòng, nam tử mới dương mắt, khóe miệng lộ ra một nét thoáng hiện hài hước tươi cười. Tranh chủ rốt cuộc đã tới, ta còn tưởng rằng, đêm này cao ốc hủy đi, các ngươi đều không dám tới gặp ta đâu, nam tử miệt nhưng nói. Diệp Phàm mặt không thay đổi nhìn thấy hắn, chỉ mấy người các ngươi sao. Nam tử đứng dậy, huýt sáo, lập tức ở bên ngoài phá hư hai người đệ tử, lại nhớ tới trong văn phòng. Lập tức, Diệp Phàm quay mắt về phía năm người. Ngươi không hỏi xem chúng ta là ai sao? Nam tử mắt lạnh nói. Diệp Phàm lắc lắc đầu, ta không có hứng thú biết các ngươi là ai, ta chỉ cần xác nhận một sự kiện.
Đúng, là, thái cực môn ai, sai khiến các ngươi tới.
Hả, xem ra ngươi còn có chút nhãn lực, biết chúng ta là thái cực môn, nam tử vẻ mặt ngạo sắc, nói, ta vốn là thái cực môn trưởng môn đệ tử, Trương Thần, cũng là bị ngươi hạ độc thủ đẳng tử tiểu sư huynh. Lần này, ta phụng ân sư chi mệnh, đại biểu thái cực môn, đến trừng trị các ngươi đây đối với gian phu dâm phụ, cho ta đẳng sư đệ, đòi lại một cái công đạo.
Chương 399, sai lầm.
Đệ 0399 chương sai lầm. 0399. Khó trách nghe đồn đằng tử kiểu đúng, là, cổ nguyệt đạo nhân tư sinh tử, xem ra là sự thật. Thế nhưng vì nhất người đệ tử, liền gióng trống khua chiêng, không để ý ảnh hưởng đất muốn làm phá hư, mạng của con trai dễ bị phế rồi, làm cha tự nhiên sẽ chó cùng dứt dẫu, có thể lý giải Diệp Phàm gật gật đầu. Trương Thần nghiêm sắc mặt, Diệp Phàm, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ân sư của ta chính là đức cao vọng trọng cổ võ giới tông sư cấp chính là nhân vật, há lại ngươi có thể chửi tới đấy. Lấy việc công làm việc tư, cũng tính là gì đức cao vọng trọng.
Tông sư.
Ừ. Các ngươi thái cực môn, cao thủ đều bị chết không sai biệt lắm, đương đại nào có cái gì tông sư, Diệp Phàm khinh thường rêu cợt một câu. Trương Thần sắc mặt đỏ lên, thẹn quá hóa giận, ngũ hành kiếm trận hầu hạ. Ra lệnh một tiếng. Bốn tiên thiên cảnh giới thái cực môn đệ tử, nháy mắt khuyết tán ra trận hình, cùng Trương Thần đang, vây lại Diệp Phàm. Này ngũ hành kiếm trận chú ý ngũ hành tương sinh tương khắc nguyên lý, đem thái cực môn lưỡng nghi kiếm pháp sắp xếp trong đó, nương âm dương hai cực cùng ngũ hành hỗn hợp biến hóa, nhường kiếm lộ phá lệ quỷ dị khó phân biệt. Các sư đệ, nhường này phách lối ra hỏa, biết một chút về thái cực môn kiếm của trận.
Sắt.
Trương Thần ra lệnh một tiếng. Năm chuôi kiếm tựu như cùng đoạt mệnh truy hồn hàn mang, hướng tới Diệp Phàm đâm tới. Diệp Phàm cũng không thèm nhìn tới, nổi giận gầm lên một tiếng, cả người cơ thể kiên cố, hai cánh tay hắn mở ra, trực tiếp một cái đại vây quanh, sẽ đem bên cạnh đâm tới trường kiếm, toàn bộ nắm ở.
A!
Diệp Phàm rít lên một tiếng, mạnh mẽ dùng cánh tay đem kiếm đều khống chế được về sau, cánh tay gập lại. Khanh 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 khanh! Tứ thanh kim trúc gậy thanh âm. Trường kiếm toàn bộ bị Diệp Phàm lực cánh tay bùng nổ sở bẻ gây. Cùng lúc đó, Trương Thần kiếm của vừa mới bị Diệp Phàm một cái nghiêng người sở tránh đi. Tứ người đệ tử đều sợ ngây người, bọn họ tiên thiên chân khí, thế nhưng đối Diệp Phàm không hề lực sát thương. Điều này sao có thể? Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, buông tay ra, chút thực lực ấy, đừng nói bãi cái gì ngũ hành kiếm trận, chính là mang lên thông thiên giáo chủ Chu Tiên kiếm trận, các ngươi cũng đừng nghĩ đụng đến ta một cọng tóc gáy. Trương Thần mấy người nghe xong, sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, một cỗ làm bọn hắn cảm thấy kinh hồn táng đảm khủng bố uy áp, đang từ Diệp Phàm trên người tràn ngập ra. Diệp Phàm thân hình, ở trong mắt bọn hắn, giống như đang không ngừng địa bành trướng, rõ ràng không có nhiều biến hóa, lại một lần tử thành, giống như, người khổng lồ, cần bọn hắn nhìn lên. Diệp Phàm hoạt động hạ cổ, cũng lười quản bên cạnh bốn đã sợ đến mất hồn mất vía tiên thiên võ giả. cất bước hướng tới Trương Thần đi đến. Trong mấy người này, Trương Thần đã đến luyện thể nhập môn cảnh giới, chỉ sợ cũng bởi như thế, Cổ Nguyệt Đạo người mới sẽ phái này đệ tử đắc ý lại đây, mang theo 4 tiên thiên cảnh giới đệ tử, để đối phó chính mình. Dù sao, Trương Thần so với tiên thiên đại viên mãn đẳng tử kiều, mạnh 2 cấp, lại có kiếm trận trợ uy, ngẫm lại xem, vậy cũng đủ thực lực. Nào có thể đoán được, Diệp Phàm đối phó đẳng tử kiều thì hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn liền không sao cả dùng bản lĩnh thật sự. Đáng giận. Ngươi tới cùng là quái vật nào? Trương Thần thấy Diệp Phàm tiếp cận, cái trán mồ hôi dày đặc, đều có điểm không dám lên trước. Nhìn thấy kia tứ người đệ tử ở nơi này ngẩn người, Trương Thần lại càng căm tức, còn thất thần để làm chi? Tiếp tục lên A. Trương Sư Huynh. Chúng ta không phải đối thủ của hắn A. Một cái áo xám đệ tử đều sợ quá khóc. Không đợi Trương Thần nói thêm cái gì, kia 4 áo xám đệ tử đem đoạn kiếm ném một cái, trực tiếp quay đầu bỏ chạy. Bọn hắn đã muốn sắp không chịu đựng nổi nữa Diệp Phàm mang cấp trong lòng của bọn họ áp bách, thầm nghĩ nhanh lên rời đi này địa ngục giống nhau phòng làm việc của. Trương Thần vừa thấy như thế, mặt đều đen rồi, đáng giận. Các ngươi đừng hòng về sư môn. Các ngươi này đó phản đồ. Diệp Phàm. Ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Ngươi chẳng lẽ muốn cái chúng ta cả Thái Cực Môn là địch sao? Ngươi có còn muốn hay không ở Hạ Quốc lan lộn? Ngu xuẩn. Ta muốn là sợ Thái Cực Môn, làm sao sẽ trước mọi người phế đi đằng tử kiểu? Diệp Phàm khẽ hừ một tiếng, lười nói cái gì, một cái nhanh chóng mà đột trước sau, một cái đá ngang quất về phía Trương Thần hông của Phúc. Trương Thần nghĩ đến thấy được cơ hội, dựng thẳng kiếm vung khảm, muốn sử dụng kiếm phong chặt đứt Diệp Phàm chân. Chính là, không đợi Trương Thần chém tới, Diệp Phàm chân liền tựa như tia chớp, rút trúng hông của hắn. Ẩm. Trương Thần cả người bay ngang ra ngoài, hãy cùng đạn pháo giống nhau, đánh vào này một cái cửa sổ sắt đất lên. Loảng xoảng lang. Một tiếng vỡ vang lên, thủy tinh công nghiệp bị không khoan nhượng đụng nát. Trương Thần ở sắp hạ xuống nháy mắt, bắt lại bệ cửa sổ, mới không theo mấy chục tầng cao ốc thượng ngã xuống. Hắn cảm thấy vô cùng thống khổ, bởi vì Diệp Phàm một cước, đã đem hắn chỉnh thành nội thương, nội tạng phiên giang đảo hải, miệng phun máu tươi. Không cần. Không nên. Ta. Tha mạng Trương Thần đáng thương địa cầu xin, hắn rốt cục ý thức được, Cổ Nguyệt đạo nhân đúng, là, nghiêm trọng phán đoán sai lầm, này Diệp Phàm thực lực, viễn siêu tưởng tượng của bọn họ. Nhưng là Diệp Phàm lúc này đã muốn đã đi qua, không chút do dự một cước, đem Trương Thần đích tay cấp thải biển. A. Trương Thần hét thảm một tiếng, rốt cuộc bắt không được, trực tiếp cả người rớt xuống. Cao ốc người bên ngoài chỉ thấy được một người từ trên trời giáng xuống, sau đó ba tức hạ xuống, đầy đất máu me đầm địa. Đứng ở cao ốc ngoại Tô Khinh Tuyết đám người, thấy như vậy một màn, thật nhiều người đều trực tiếp nôn phun ra. Tô Khinh Tuyết cũng là sắc mặt tái nhợt, nhưng tận khả năng địa vẫn là chấn định lại, đối một bên Hồng Ngọc nói, thu thập một chút. Hồng Ngọc nhưng thật ra thường thấy sinh tử trang mặt, yên lặng gật gật đầu. Tô Tổng, chỉ sợ cần liên lạc một chút phòng vệ cục Diêu cục trưởng, chuyện ngày hôm nay, hay là muốn nhường truyền thông cùng phòng vệ cục cùng nhau hiệp trợ, cùng xã hội công chúng làm giải thích tương đối khá, Hồng Ngọc đề nghị. Tô Khinh Tuyết gật gật đầu, ta chờ hạ liền liên hệ Diêu Trấn Cương. Đang lúc này, Diệp Phàm đã muốn theo trong lầu đi thang máy lại đã ra rồi, hắn cũng không có hứng thú khoảnh khắc 4 đã muốn sợ mất mật Thái Cực Môn đệ tử, bọn hắn chính là nghe lệnh làm việc, đồng nhất chạy trốn, phòng trừng cũng không có gan hồi Thái Cực Môn rồi. Đi đến trước mặt nữ nhân, Diệp Phàm nghiêm mặt nói, ta muốn ra chuyến xa nhà, đi trước. Tô Khinh Tuyết nhíu mi, đi làm sao? Diệp Phàm bước chân dừng lại, nói, giải quyết triệt để vấn đề. Nói xong, Diệp Phàm không tiếp tục giải thích thêm, bước nhanh chạy về trong xe, lái xe rồi rời đi. Tô Khinh Tuyết mắt lộ ra nhất vẻ lo âu, nhưng cũng không ngăn cản, sửa sang lại suy nghĩ về sau, tiếp tục an bài các bộ môn khôi phục công tác. Kinh thành, Long Hồn Bộ chỉ huy. Này Cổ Nguyệt, bao nhiêu là tuổi, lại vẫn như thế dễ kích động. Dám lướt qua chúng ta, trực tiếp phái đệ tử đi Hoa Hải trả thù. Cúp điện thoại, ngồi ở bàn học sau Đích Long Vương, vài phần áo nào trùng điệp hừ một tiếng. Hắn mới vừa nhận được tin tức, Thái Cực Môn đệ tử ở Hoa Hải đưa tới rối loạn, cần phải nhanh một chút Long Hồn phái người đi ổn định cục diện. Ngồi ở một bên Tạ Lâm Nguyên cau mày nói, cái này có thể muốn xảy ra chuyện,
Cổ Nguyệt không biết lão đại ta đích thực thực bối cảnh, cái này tính hoàn toàn chọc giận ta lão đại rồi.
Chương 400, ủy khuất. Đệ 0400 chương ủy khuất. 0400.
Diệp Phàm đích thực thực bối cảnh, há có thể cùng này đó cổ võ giới nói rõ. Này không được khiến cho cổ võ giới khủng hoảng sao.
Nay Cổ Nguyệt, coi như đúng, là, trên quán đại sự, Tạ Lâm Uyên, ngươi nhanh chóng liên hệ Diệp Phàm, để cho hắn cần phải không nên quá qua xúc động. Chúng ta tận khả năng từ giữa điều giải.
Long Vương nói.
Chuyện này. Nay đều tìm tới ta đại tẩu trong công ty đã đi, lão đại ta có thể chịu sao?
Vậy cũng phải điều giải.
Thái cực môn chính là một trong bốn đại phái. Thái cực môn nếu đã xảy ra chuyện, ngươi nhường Thiếu Lâm, Côn Luân cùng Thục Sơn nghĩ như thế nào?
Cả cổ võ giới không biết dùng người người cảm thấy bất an.
Huống chi này bốn đại phái, tại trên thế giới mà nói, nhưng đúng, là... có thể so với cấp độ S tổ chức tồn tại, là chúng ta Hạ Quốc cổ võ thực lực đại biểu tính cờ, nếu như bị Diệp Phàm một người cấp giết thấu nhất phái, mặt của chúng ta để nơi nào?
Long Vương lớn tiếng nói.
Tạ Lâm Uyên dở khóc dở cười, giảng đạo lý.
Nếu công khai lão đại ta thân phận, kia bị lão đại ta giết xuyên, vậy cũng không có gì thật là kỳ quái đi.
Chính là có thể so với cấp độ S, dù sao không thật sự cấp độ S tổ chức.
Cho dù là thật sự cấp độ S tổ chức, lão đại ta cũng chưa chắc giết không mặc a.
Người Long Vương vừa nghe, lại phát hiện thật đúng là không phản bác được, tưởng tượng năm đó, Diệp Phàm không phải là cơ hồ sức một mình, cùng cấp độ S tổ chức đối nghịch nam nhân sao.
Long Vương, ngươi yên tâm, ta còn là sẽ đi khuyên nhủ lão đại, bất quá.
Tối biện pháp ổn thỏa, hãy để cho Tiêu Hinh Nhi nhanh chóng đừng đùa, làm chút chính sự đi Tạ Lâm Nguyên đề nghị.
Long Vương chìm khẩu khí. Gật gật đầu, ngươi đi đi, ta tới liên hệ Phượng Hoàng Nữ.
Hoa Hải Trung học, giáo viên ký túc xá, ngữ văn tổ một cái bên trong phòng làm việc.
Bởi vì tới cơm trưa thời gian, các sư phụ cơ bản đều đi ra ngoài, chỉ còn lại có Đỗ Duẫn Nhi một người, ở trong phòng làm việc phê chữa bài thi.
Thật vất vả đổi xong, Đỗ Duẫn Nhi sờ sờ mau đói dẹp bụng bụng, đứng dậy liền định đi nhà ăn ăn cơm. Có thể mới vừa quay người lại, Đỗ Duẫn Nhi liền hoảng sợ.
A,
cô gái kinh hô một tiếng, bởi vì nàng phía sau, không biết khi nào, thế nhưng đứng một cái hồng y lìa nữ tử.
Này màu đỏ áo ba đờ suy, màu đen quần bó sát người mỹ nữ, thoạt nhìn mới thanh xuân, nhưng diện mạo lại cổ điển ý nhị, rất là đoạt người nhãn cầu.
Một đôi đen lúng liếng mắt to, rất chân thành mà nhìn Đỗ Duẫn Nhi, giống như có lẽ đã nhìn thật lâu.
Vị này,
tiểu thư, ngươi là tìm ta sao?
Đỗ Duẫn Nhi do dự lên hỏi. Có điểm khiếp khiếp, bởi vì mỹ nữ trước mắt thoạt nhìn thực không tầm thường.
Hồng y ghi mỹ nữ nháy mắt mấy cái,
ừ.
Có chuyện gì không?
Đỗ Duẫn Nhi hỏi.
Hồng y ghi nữ nghĩ nghĩ, nói, nhất định ngươi.
Đỗ Duẫn Nhi không hiểu ra sao, trong lòng cảm thấy được là lạ, lúc này đáp, làm sao nghe được giống đầu óc có chút vấn đề.
Nhưng đẹp như vậy nhất cô nương, không giống như là có bệnh a.
Xem ta.
Vì cái gì xem ta?
Chúng ta thấy qua chưa?
Đỗ Duẫn Nhi lại hỏi.
Không có, Hồng Y Liễu nữ nói.
Kia tìm ta có việc.
Không có việc gì.
Đỗ Duẫn Nhi sắp điên rồi, đây rốt cuộc tình huống nào? Mấu chốt là, này Hồng Y Liễu mỹ nữ xem ánh mắt của nàng, như là ở nghiên cứu cái gì kỳ quái giống giống nhau, thấy trong lòng nàng run lên.
Nếu không có gì chuyện gấp gáp, ta muốn trước đi ăn cơm, Đỗ Duẫn Nhi thật có lôi cười cười. Sau đó liền đi ra ngoài.
Có thể không bao lâu, Đỗ Duẫn Nhi thì càng không được tự nhiên rồi, bởi vì nàng phát hiện, này Hồng Y Liễu nữ thế nhưng đi theo nàng, một đường đi hướng nhà ăn.
Hồng Y Liễu nữ bộ dạng quả thật đẹp, Đỗ Duẫn Nhi mặc dù là mỹ nữ, nhưng không bằng Hồng Y Liễu nữ ăn mặc xuất sắc, hơn nữa khí chất lên, cũng có một chút chênh lệch.
Một cái chính là con gái rượu, một cái cũng danh môn quý tộc cảm giác, tự nhiên là dẫn nhân chú mục rất nhiều. Kết quả là, hai người một trước một sau đi hướng phòng ăn trên đường, không quản giáo sư công nhân, vẫn là đệ tử, đều là không ngừng ghé mắt, thực tò mò nhìn.
Tiểu thư, ta đi ăn cơm.
Ngươi đi theo ta, rốt cuộc là ý gì? A Đỗ Duẫn Nhi có điểm nóng nảy, nàng xoay người hỏi.
Hồng y thiền nữ nói, ta xem ngươi ăn cơm.
Ta Đỗ Duẫn Nhi buồn bực chống chống miệng, nàng trời sinh liền tính khí được, tuy rằng trong lòng có chút tức giận, nhưng vẫn là chịu đựng.
Hai người đi đến trong phòng ăn, Đỗ Duẫn Nhi đi vào cửa sổ, cầm chén đĩa.
Hồng y ghi hẻ nữ nhìn thấy,
cũng làm theo học dạng, cầm cái chén đĩa, đi theo Đỗ Duẫn Nhi đi đánh đồ ăn.
Ôi, Đỗ lao sư, vị này chính là mới tới lao sư sao?
Dung mạo thật là xinh đẹp, với ngươi có một so với A.
Nhà ăn bác gái nhiệt tình nói.
Đỗ Duẫn Nhi cười cười, nàng cũng không biết Hồng Y Yả Nữ đến cùng phải hay không mới tới lao sư, cho nên cũng không còn trả lời.
Chính là, Hồng Y Yả Nữ lại có nề nếp thuyết, ta so với nàng xinh đẹp.
Đỗ Duẫn Nhi cả tươi cười đều đọc lại, nhà ăn bác gái cũng là sửng sốt một chút, lập tức cười ha hả, vị lao sư này, ngươi thật thú vị.
Hồng Y Yả Nữ thản nhiên liếc Đỗ Duẫn Nhi liếc mắt một cái, ta thật sự so với nàng xinh đẹp, hơn nữa nàng mặc phẩm chất chẳng ra gì.
Đỗ Duẫn Nhi đều phải say, bao nhiêu thủ, lần đầu tiên nhìn thấy, làm sao lại như vậy lối ra đả thương người đây.
Nàng so sánh tiết kiệm, không thích mua rất nhiều quần áo, thông thường đều mặc được một mạc, làm sao lại tính xuyên phẩm chất kém.
Vừa nghĩ tới đây, Đỗ Duẫn Nhi cũng không có gì hảo sắc mặt cấp Hồng Y Yả Nữ, tiếp tục hỏi bác gái đánh đồ ăn.
Hồng Y Yả Nữ xem Đỗ Duẫn Nhi muốn rau khô gà nướng, gà quay chân, sao rau cần cùng cà chua trứng chiên. Cũng đi theo muốn vậy đồ ăn.
Đỗ Duẫn Nhi nói thầm trong lòng, ghét bỏ ta xuyên phẩm chất kém, để làm chi còn muốn đi theo ta tuyển vậy đồ ăn, thật đáng ghét.
Chờ đến muốn đi quét thẻ tính tiền thời gian, Đỗ Duẫn Nhi trả xong, Hồng Y Yả Nữ cũng hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không giữ lại.
Quét thẻ gì hỏi, cô nương, ngươi không giữ lại cũng tới nhà ăn ăn cơm à?
Hồng Y Yả Nữ nhíu mi, vì cái gì quét thẻ, không phải trả tiền sao?
Ta có thể hay không dùng có vui bảo trả tiền.
Chuyện này, ta trường học nhà ăn, không cho đệ tử mang di động, làm sao có thể dùng có vui bảo đây?
Dì dở khóc dở cười.
Hồng Y Yả Nữ nhìn xem trong mâm đồ ăn, nói, ta đây không ăn.
Lời còn chưa nói hết, Đỗ Duẫn Nhi xoay người lại, xuất ra giữ lại nói, cha của ta đi, dì.
Hồng Y Yả Nữ nhìn Đỗ Duẫn Nhi, ngươi tại sao phải giúp ta trả tiền?
Đỗ Duẫn Nhi vốn là trong lòng cảm thấy được buồn bực đâu rồi, mình bị ghét bỏ khó coi, xuyên phẩm chất kém cỏi, lại vẫn muốn thay nàng trả tiền, chính mình thật sự là bị coi thường, cả ngày nghĩ giúp người khác.
Đỗ Duẫn Nhi a Đỗ Duẫn Nhi, ngươi tới cùng khi nào thì mới có thể kiên cường một chút.
Lúc này, nghe được Hồng Y Yả Nữ hỏi nàng thì càng cảm thấy được ủy khuất.
Là, vâng, đúng, ta thích xen vào việc của người khác, được chưa?
Ngươi chẳng qua cũng đừng ăn, Đỗ Duẫn Nhi trả hoàn giữ lại, hừ một tiếng, rồi nghiêng đầu đi.
Hồng Y Yả Nữ ánh mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, khóe miệng khẽ cười dưới, sau đó bưng lên chén đĩa, liền cùng theo một lúc quá khứ.
Khi Đỗ Duẫn Nhi ngồi xuống thì Hồng Y Yả Nữ cũng ngồi ở đối diện với nàng.
Hai người bốn mắt tương đối, Đỗ Duẫn Nhi đều muốn khóc, vị tiểu thư này, ngươi tới cùng vì sao phải đi theo ta à?